Chương 294 Trường Sinh Tông, 1, chương 294 Trường Sinh Tông, 1, chương trực mục trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống bàn tay lớn màu xanh đập vào cự thú trên thân, cự thú lông tóc không hư hại. Loại thủ đoạn này không cách nào trọng thương cự thú, vũ nhục tính chất rất mạnh. Nhân cơ hội này, Hoa Yêu theo lỗ hổng bay ra sơn động, cự thú cũng khôi phục thanh tỉnh. Giống. Cự thú phát ra một tiếng tức giận tiếng gào thét, đuổi theo. Ra khỏi sơn động, cự thú nhìn thấy Hoa Yêu ngay ở phía trước cách đó không xa. Cự thú phải vó hướng xuống đất hung hăng vỗ, đất rung núi chuyển, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa. Trong nháy mắt hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, có mấy trăm khối nhiều. Mấy trăm khối màu đỏ cự thạch chen lấn đập về phía Hoa Yêu, tốc độ rất nhanh. Từng cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cấp tốc quấn quanh đến cùng một chỗ, bệnh thành một tấm bàn tay lớn màu xanh, đón lấy đánh tới màu đỏ cự thạch. Số lớn màu đỏ cự thạch nện ở bàn tay lớn màu xanh phía trên, cấp tốc xé mở một đường vết rách, hỏa thế lan tràn ra, đem bàn tay lớn màu xanh đốt thành tro bụi. Nhân cơ hội này, Hoa Yêu trốn xa. Cự thú tự nhiên sẽ không để cho Hoa Yêu chạy trốn, liền đội vàng đuổi theo. Nó vừa đuổi theo ra 10 dặm, từng cây lớn chừng miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, thẳng đến cự thú mà đến. Cự thú chính muốn thi pháp ngăn cản, một tiếng ngọt ngào nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên, cự thú nghe được tiếng này, thần sắc hoảng hốt, lâm vào huyễn cảnh. Số lớn thanh sắc dây leo cuốn lấy cự thú cơ thể, đem hắn buộc chặt thành bánh trưng. Cùng trong lúc nhất thời, lục đạo ngân quang phá đất mà lên, hướng về không trung bay đi. Lục đạo ngân quang bay đến không trung, hội tụ đến một chỗ. Lóe lên ánh bạc, một cái cực lớn màn ánh sáng màu bạc vừa hiện mà ra, giống như một cái ngân sắc ô, đem cự thú hút ngược lên bên trong. Lúc này Hoa Yêu đứng tại một khối cao khoảng 1 trượng màu vàng cự thạch phụ cận, Lý Hạo từ màu vàng cự thạch đằng sau đi ra, tay phải cầm một mặt ngân sắc trận bàn. Hắn bày ra lục hợp huyền lôi TSR, để cho một yêu đem mục tiêu dẫn vào trong trận pháp. Tam giai hậu kỳ lôi viêm sư, khó trách ngươi không phải là đối thủ. Lý Hạo trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Hoa Yêu là tam giai sơ kỳ, nó thi triển huyền thuật có thể ảnh hưởng đến tam giai hậu kỳ lôi viêm sư bất quá thời gian không dài, lôi viêm sư khôi phục rất nhanh thanh tỉnh. Chủ nhân muốn hàng phục nó sao? Hoa Yêu mở miệng hỏi. Trừ phi nó có lớn thần thông, bằng không ta không xem trọng. Lý Hạo ngữ khí lạnh lùng, hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết. Một tiếng đinh thai nhức óc kinh lôi âm thanh lên, màn ánh sáng màu bạc bên trong, một đạo ba ngón kích thước tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía Lôi Viêm sư. Tia chớp màu bạc chính xác bổ vào trên thân Lôi Viêm sư, giống như bùn vào biển cả, không có tin tức biến mất, Lôi Viêm sư bình yên vô sự. Hấp Lôi Châu. Lý Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Những năm này, hắn diệt sát không thiếu lôi thuộc tính tam gia yêu thú, còn không có từng chiếm được Hấp Lôi Châu, không nghĩ tới cái này chỉ trong cơ thể của Lôi Viêm sư có Hấp Lôi Châu. Lôi Viêm sư phát ra một tiếng vang lên tiếng thú gạo, bên ngoài thân tuân ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, đem trên người thành sắc dây leo đốt thành cho bụi. Trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc hóa thành mấy trăm khối bọc lấy liệt diễm màu đỏ cự thạch, những thứ này màu đỏ cự thạch chen lấn đập về phía màn ánh sáng màu bạc. Trong cơ thể của Lôi Viêm sư có Hấp Lôi Châu, lôi pháp không cách nào trọng thương Lôi Viêm sư. Cùng ta đi vào làm thịt nó. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, hướng về trong tay trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu bạc lập tức tạo nên một hồi gợn sóng, hiện ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Hắn cùng Hoa Yêu hướng về lỗ hổng bay đi. Lôi Viêm sư cũng phát hiện lỗ hổng, hướng về lỗ hổng bay tới. Lôi Viêm sư phát ra một tiếng vang lên tiếng gầm gừ, hai cái đầu đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu, phân biệt phun ra màu đỏ hỏa diễm cùng kia chớp màu bạc, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Lý Hạo tay háo lắc một cái, trọng thủy châu bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Trọng thủy hạt châu dạo chơi nhất chuyển, tuôn ra số lớn lam sắc nước biển lăn lộn phun trào, ngưng kết thành một đạo cao 5 trượng lam sắc tường nước, ngăn tại Lý Hạo trước người. Màu đỏ hỏa diễm đánh trúng lam sắc tường nước, giống như gặp phải khắc tinh mở dạng, cùng tiềm mà diệt. Kia chớp màu bạc đánh trúng lam sắc tường cao. Lam sắc tường cao bình yên vô sự. Lý Hạo tế ra ly hỏa thương, cổ tay rung lên, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra, thẳng đến Lôi Viêm sư mà đi. Lôi Viêm sư chính muốn tránh đi, một tiếng ngọt ngào nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên, như mộng như ảo. Lôi Viêm sư tâm thần hoảng hốt, phản ứng chậm lại. Một mảng lớn màu đỏ thương ảnh lần lượt đánh vào trên thân Lôi Viêm sư, Lôi Viêm sư giống như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở mặt đất, đập ra một cái hố to. Từng cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cấp tốc cuốn lấy cơ thể của Lôi Viêm sư. Một đạo bán nguyệt hình ngân sắc quang nhận bắn nhanh mà đến, chính xác đánh vào trên thân Lôi Viêm sư. Cơ thể của Lôi Viêm sư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Lôi Viêm sư bên ngoài thân tuôn ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, ngăn cản tầng băng lan tràn. Một kiện trường thương màu đỏ từ trên trời giáng xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đâm đầu vào rơi xuống. Lôi Viêm sư tứ chi bị thanh sắc dây leo của lấy, tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn trường thương màu đỏ nện ở trên thân. Ung ung tiếng vang, Lôi Viêm sư hơn phân nửa thân thể lâm vào mặt đất, đầu váng mắt hoa. Mấy trăm cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, thanh sắc dây leo mặt ngoài trải rộng thanh sắc gai sắc. Những thứ này thanh sắc dây leo điên cuồng lay động, số lớn thanh sắc gai sắc bắn ra, như là thép bội thẳng đến Lôi Viêm sư mà đến. Lôi Viêm sư căn bản vốn không coi ra gì, một cái đầu mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, nên đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa diễm cùng thanh sắc gai sắc tiếp xúc, cái sau trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một đạo như ẩn như hiện lục quang không có dấu hiệu nào từ liệt diễm bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lôi Viêm sư. Lôi Viêm sư còn chưa kịp phản ứng, lục quang xuyên thủng mắt trái của nó, từ phía sau nào trước bay ra. Lôi Viêm sư lập tức ngã xuống, không còn khí tức. Lý Hạo vây tay một cái, lục quang bay trở về trên tay của hắn, chính là Bích Ảnh Châm. Hắn thế ra kim huyền bình, lấy đi Lôi Viêm sư tinh hồn, đi tới Lôi Viêm sư bên cạnh thi thể, từ bụng đào ra một khỏa ngân sắc viên châu cùng một khỏa lớn chừng quả trứng gà vết màu đỏ nội đan. Ngân sắc viên châu mặt ngoài có một chút tuyệt đẹp hoa văn, cực giống sấm sét. Đây chính là Hấp Lôi Châu. Lý Hạo lẩm bẩm, thần sắc kích động. Hấp Lôi Châu có thể hấp thu lôi điện chi lực, để dành cần thời điểm duy nhất một lần phóng xuất ra, gián tiếp để cao lôi thuộc tính trận pháp uy lực. Nếu là đem viên này tam giai hậu kỳ Hấp Lôi Châu luyện vào lục hợp huyền lôi TR, trận pháp uy lực để cao mấy lần không là vấn đề. Ngươi lần này là công, thi thể giao cho ngươi hưởng dụng. Lý Hạo hướng Hoa Yêu nói, cảm tạ chủ nhân. Hoa Yêu cảm ơn một tiếng, há mồm phun ra một đạo hào quang màu tím, bao lại Lôi Viêm sư thi thể. Một màn kinh người xuất hiện, Lôi Viêm sư thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, hóa thành tro khô. Phệ linh thần quang, Hoa Yêu độc hữu thần thông, thông qua luyện hóa khắc sinh linh tinh huyết mở rộng tự thân. Chương 294 Trường Sinh Tông 2, chương 294 Trường Sinh Tông 2, Lý Hạo pháp quyết thúc dục, màn ánh sáng màu bạc tán loạn, 6 cây ngân sắc trận kỳ phá đất mà lên, bay vào trong ống tay áo của hắn. Hắn thu hồi Lôi Viêm sư thi thể, nhanh chân hướng về Lôi Viêm sư xảo huyệt đi đến. Non nửa khắc sau, hắn từ Lôi Viêm sư xảo huyệt đi ra, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi thế bất ngờ cao phong, chân núi có một cái năm trượng lớn nhỏ sơn động. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng từ trong sơn động truyền ra, mơ hồ xen lẫn tiếng thú gạo, đất rung núi chuyển. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ đùng đoàng cùng tiếng thú gạo đều biến mất. Một cái năm mẫu lớn nhỏ xuống núi động, Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc quả thụ trước mặt, trên cây mang theo hơn 40 quả hình bầu dục trái cây màu vàng nóng. Một cái màu đen cự hùng nằm ở cách đó không xa mặt đất, thân thể của nó thiên xuyên bách lỗ, khí tức hoàn toàn không có. Dục thú quả, lấy ra bồi dưỡng linh thú linh cầm linh trùng chính phù hợp. Thượng Quan Nhược Thủy vẻ mặt tươi cười, nàng thận trọng lấy xuống tất cả dục thú quả, thu hồi màu đen cự hùng thi thể, rời khỏi nơi này. Một mảnh liên miên chập trùng xích sắt sơn mạch, có thể nhìn thấy nhiều ngọn núi lửa. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa ngút trời dựng lên, đất rung núi chuyển, số lớn đá vụn từ trên núi lăn xuống. Một cái ba mặt toàn núi tiểu sơn cốc, Bách Lý Miểu đứng tại một gốc cao hơn 5 trượng màu đỏ cây cối trước mặt, hai cái màu đỏ thản lằn nằm trên mặt đất, đầu của bọn nó trên đều có hai cái kinh khủng huyết động, khí tức hoàn toàn không có. Ngàn năm ly hỏa mục, ngược lại là có thể thỉnh Lý đạo hữu hỗ trợ luyện chế một bộ hỏa thuộc tính bảo vật. Bách Lý Miểu tự đủ. Hắn tế ra ba thanh lam quang lóe lên phi đao, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng lam sắc cự nhận, bổ về phía ly hỏa mục. Bách Lý Miểu đem chọn gốc ly hỏa mục chém thành nhiều đoạn, thu vào túi chữ vật sắp xếp gọn. Cũng không biết rõ khống chế đầu mối then chốt ở nơi nào, chỉ mong Lý đạo hữu cùng Thượng Quan tiên tử có thể đuổi tại thủy ưu tộc phía trước tìm được khống chế đầu mối then chốt. Bách Lý Miểu lẩm bẩm, thu hồi màu đỏ thản lằn thi thể, rời khỏi nơi này. Lý Hạo đứng tại một chỗ gò đất, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái bốn bề toàn núi cự hình sơn cốc, trong cốc không có một mảng cỏ, có thể nhìn thấy đại lượng màu xám trắng tảng đá, nhìn hoang vu vô cùng. Cặp mắt của hắn sáng lên một hồi hào quang màu đỏ ánh vàng, mượn nhờ hỏa nhãn kim tinh đồng, hắn có thể thấy rõ trong cốc có một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên. Trường Thanh Viên, không phải là khống chế đầu núi then chốt vị trí chỗ ở a? Lý Hạo tự đủ, hắn phải ngón trỏ phóng ra chói mắt kim quang, hướng cự hình sơn cốc hư không nhất chỉ. Cự hình trên sơn cốc vắng vẻ lên một hồi gợn sóng, một cái kim sắc cự chỉ vừa hiện mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng đến mặt đất mà đi. Kim sắc cự chỉ đánh trúng mặt đất đung đưa kịch liệt, tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao lại cả cái sơn cốc. Non nửa khắc sau, trong cốc thanh sắc sương mù tan đi, hiện ra một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa trang viên. Trang viên cửa ra vào phía trên mang theo một khối hình vuông thanh sắc bảng hiệu, trên đó viết Trường Thanh Viên ba cái chữ to màu vàng. Lý Hạo tế ra ly hỏa thương, cổ tay rung lên, một mảnh màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra, chính xác đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một hồi phanh phanh trầm đục đi qua, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, khôi phục rất nhanh chính thường. Lý Hạo cũng không kỳ quái, phải ngón trỏ kim quang đại phóng, hướng Trường Thanh Viên hư không nhất chỉ. Trường Thanh Viên phía trên tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kim sắc cự chỉ vừa hiện mà ra, chính xác đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh lập tức lom xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh giống như bọt khí phá toái. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, dễ dàng như vậy liền phá mất cấm chế, Trường Thanh Viên không giống như là khống chế đầu mối then chốt địa điểm. Lý do cẩn thận, Lý Hạo tế ra cự viên khôi lỗi thú, pháp quyết thúc dục, cự viên khôi lỗi thú nhanh chân hướng về Trường Thanh Viên đi đến. Cũng không lâu lắm, cự viên khôi lỗi thú đi tới Trường Thanh Viên cửa ra vào, bàn tay phóng tới Trường Thanh Viên đại môn phía trên, đột nhiên đẩy, cửa bị mở ra. Lý Hạo hai mắt phóng ra chói mắt hào quang màu đỏ vàng, do xét Trường Thanh Viên bên trong tình huống. A, ngàn năm vân ngũ thải tuyệt linh mục. Lý Hạo khẽ ồ lên một tiếng, pháp quyết thúc dục, cự viên khôi lỗi thú nhanh chân đi vào Trường Thanh Viên, cũng không có bất cứ gì thường nào. Người tại ở đây cảnh giới, ta đi vào dò xét một chút. Lý Hạo phân phó cho Hoa Yêu một tiếng, cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, nhanh chân hướng về Trường Thanh Viên đi đến. Đi vào Trường Thanh Viên, Lý Hạo nhìn thấy số lớn ngũ sắc sương mù, bốn phía đều có ăn mòn vết tích, bức tường sụp đổ. Hắn vội vàng tế ra một cái thanh sắc quạt xếp, hung hăng một phiến, cuồn phong gào thét, thổi tan ngũ sắc sương mù. Cùng nhau đi tới, Lý Hạo nhìn thấy không thiếu linh điển, bất quá linh điển bên trong giống tuyết. Non nửa khắc sau, Lý Hạo đứng tại một gốc cao hơn 5 trượng ngũ sắc cây cối trước mặt, ngũ sắc cây cối phiến lá hiện hình tròn, trụ cột mặt ngoài có một chút đủ mọi màu sắc hoa văn. Xa xa nhìn lại, ngũ sắc cây cối giống như một gốc san hô. Ngũ thải tuyệt linh mục. Lý Hạo nhận ra ngũ sắc cây cối lai lịch. ngũ thải tuyệt linh mục là một loại độc mục, có thể không ngừng phóng xuất ra ngũ thải trường khí. Cao năm ngũ thải tuyệt linh mục bình thường dùng để luyện chế kỳ độc loại bảo vật, cũng có thể dùng để luyện chế độc trận. Trường Thanh Viên không người xử lý, ngũ thải tuyệt linh mục phóng thích ra ngũ thải trường khí đem linh điền bên trong linh thực đều độc chết. Có gốc cây này ngũ thải tuyệt linh mục Lý Hạo luyện chế 10 bộ tam giai thượng phẩm trận pháp đều không có vấn đề. Hắn tế ra một cái linh quang lóe lên tam tiên lưỡng nhận đao, đem ngũ thải tuyệt linh mục chém thành nhiều đoạn, thu vào trong túi trữ vật. Lý Hạo đi tới một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các cửa ra vào, sơn kim bài biển bên trên viết dài thành các 3 cái ngân sắc chữ lớn, đại môn đóng chặt. Một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa dài thanh các, Lý Hạo pháp quyết thúc dục, cự viên khôi lỗi thu song quyền khế động, nện ở màn ánh sáng màu xanh phía trên. Phanh phanh hai tiếng, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, cự viên khôi lỗi thú mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng có từng điểm kim quang hiện lên. Kim quang lóe lên, cự viên khôi lỗi thú phun ra một đạo thô to chùm tia sáng kim sắc, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh cũng nhịn không được nữa, giống như bọt khí phá toái. Cự viên khôi lỗi thú đẩy ra giải thành các cửa phòng, có thể nhìn thấy bên trong nhà bố trí đơn giản, nhìn qua không có gì đặc biệt. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét giải thành các, không có phát hiện gì thường gì. Hắn pháp quyết thúc dục, cự viên khôi lỗi thú nhanh chân đi vào giải thành các, trong phòng dạo qua một vòng, không có bất kỳ cái gì khác thường. Lý Hạo lúc này mới yên tâm đi vào giải thanh cắt. Giải thanh cắt bên tay trái có một đầu đá xanh hành lang, Lý Hạo đi vào đá xanh hành lang, cũng không lâu lắm liền đi đến phần cuối, bốn gian đại môn đóng chặt thạch thất đập vào tầm mắt. Lý Hạo một quyền nện ở gian thứ nhất thạch thất đại môn phía trên, đại môn ứng thanh phá toái, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo. Trong phòng có một tòa gần trượng lớn nhỏ thanh sắc pháp trận, trên trận pháp có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm đều có một khối màu xám trắng tảng đá. Lý Hạo mở ra căn thứ hai thạch thất đại môn, thạch thất góc dưới bên trái có một cái thanh ngọc chế tạo thành tủ đỡ. Phía trên trưng bày mấy chục mai ngọc giản cùng một chút luyện khí tài liệu. Lý Hạo bước nhanh đi lên trước, cầm lấy một cái thanh sắc ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lý Hạo xem xong tất cả ngọc giản nội dung, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trường Sinh Tông, đạo phủ chủ nhân cùng Trường Sinh Tông có liên quan. Lý Hạo tự đủ. Một cái thanh sắc ngọc giản nhắc tới Trường Sinh Tông, hơn 200.000 năm trước, Trường Sinh Tông là Bắc Hải đại phái đệ nhất, hóa thần tu sĩ liền có vài vị nhiều, bất quá Trường Sinh Tông đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chương 295 thu hoạch tràn đầy, 1, chương 295 thu hoạch tràn đầy, 1, Ngọc Giản không có nói tới động phủ chủ nhân thân phận, Lý Hạo không cách nào xác định động phủ chủ nhân cùng Trường Sinh Tông quan hệ. Căn cứ vào một cái thanh sắc ngọc giản ghi chép, đây là thanh trúc biệt phủ, đến nỗi thanh trúc biệt phủ lai lịch, Ngọc Giản không có giới thiệu. Tiếc nối là, không có ngọc giản nâng lên thanh trúc biệt phủ khống chế đầu mối then chốt vị trí. Lý Hạo thu hồi tủ trên kệ đồ vật, đi ra ngoài. Mở ra căn thứ ba thạch thất đại môn, một cái gần trượng lớn nhỏ ao nước đập vào tầm mắt, ba cây màu đen hoa sen phiêu phủ ở trên mặt nước, ao nước là màu đen. Màu đen hoa sen toàn thân óng ánh trong suốt, giống như mỹ ngọc chế tạo thành, mỗi một gốc màu đen hoa sen đều sinh ra năm mài cánh hoa. Ao nước phía trên vách đá có một loạt dài ngắn không đồng nhất màu đen thạch đũ ngưng tụ một chút chất lỏng màu đen. Ngàn năm thiên hồn ngọc liên, thiên hồn chân thủy. Lý Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên kích động lên. Thiên hồn ngọc liên có mở rộng thần hồn hiệu quả, ngàn năm thiên hồn ngọc liên là luyện chế thiên hồn ngọc liên đan chủ dược, bất quá thiên hồn ngọc liên chỉ có thể dùng thiên hồn chân thủy bổ dưỡng, không có thiên hồn chân thủy, thiên hồn ngọc liên không cách nào chính thường lớn lên. Chất lỏng màu đen chính là thiên hồn chân thủy là tam giai linh thủy, tu tiên giả dùng sống thiên hồn chân thủy có thể mở rộng thần hồn, bất quá hiệu quả chắc chắn không bằng ngàn năm thiên hồn ngọc liên. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét, xác nhận trong phòng không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm đi vào. Hắn thận trọng trích đi ba cây ngàn năm thiên hồn ngọc liên, chứa vào ba cái tuyệt đẹp trong hộp ngọc. Hắn tế ra một cái linh quang lóe lên hồ lô màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu xanh quay tít một vòng, phun ra một đạo thanh sắc hào quang bao lại trong hồ thiên hồn chân thủy, đem hắn cuốn vào trong hồ lô màu xanh. Lý Hạo thu hồi hồ lô màu xanh, quay người đi ra ngoài. Mở ra căn thứ tư thạch thất đại môn, một gốc cao hơn 2 trượng thanh sắc cây đào xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo. Thanh sắc cây đào phiến lá hiện hình tròn, cành lá rậm rạp, trên cây mang theo hơn 30 viên rưỡi nguyệt hình quả đào, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm mê người. Đây là Bích Nguyệt Bàn Đào. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bích Nguyệt Bàn Đào lớn lên chu kỳ dài đến 1200 năm, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, đương nhiên, bất luận cái gì tu sĩ một đời chỉ có thể phục dụng một khóa Bích Nguyệt Bàn Đào, duyên thọ thời gian không cách nào được ra. Một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào có thể tăng thọ 300 năm, muốn biết rõ, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên bất quá hơn ngàn tuổi, một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào có thể tăng thêm gần 1/3 thọ nguyên, quả thực kinh khủng. Trên thị trường xuất hiện một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào đều có thể gây nên đông đảo nguyên anh tu sĩ tranh đoạt, cái này có hơn 30 khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào, giá trị không thể đo lường. Lý Hạo thận trọng lấy xuống một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào, dùng góc áo xoa xoa Bích Nguyệt Bàn Đào, cắn một cái. Bích Nguyệt Bàn Đào nước xuống mãn, thanh thúy sướng miệng. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo liền ăn xong một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào, cơ thể cũng không có bất cứ dị thường nào. Không biết do có phải là ảo giác hay không, Lý Hạo cảm giác chính mình trẻ ra không thiếu, toàn thân cao thấp tràn ngập sức sống. Hắn thận trọng lấy xuống tất cả Bích Nguyệt Bàn Đào, chứa vào từng cái tuyệt đẹp trong hộp ngọc. Lý Hạo tay háo lắc một cái, một bạt thai lớn nhỏ hồ lô màu xanh, hồ lô mặt ngoài khắc rõ một cái thanh sắc hoa sen đồ án. Phụ trợ pháp bảo thanh liên hồ, hoa yêu diệt sát một cái thủy ưu tộc tu sĩ. Lý Hạo từ thủy ưu tộc tu sĩ trong túi chứa vật tìm được cái này thanh liên hồ. Lý Hạo tay háo lắc một cái, bốn cây hoàng quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. hắn pháp quyết thúc dục, tất cả đánh vào một đạo pháp quyết, bốn cây màu vàng trận kỳ lần lượt sáng lên một đạo hoàng quang, bay vào trong lòng đất. Lý Hạo lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng trận bàn, đánh vào đếm đạo pháp quyết. Rất nhanh, mặt đất đung đưa kịch liệt, bích nguyệt cây bàn đảo chậm rãi rời khỏi mặt đất, một chút bộ rễ đứt gãy, chảy ra chất lỏng màu xanh. Lý Hạo pháp quyết vừa bấm, thanh liên hồ quay tít một vòng, phun ra một đạo thanh sắc hào quang bao lại bích nguyệt cây bàn đảo bộ rễ, vết thương không còn chảy ra chất lỏng màu xanh. Non nửa khắc sau, cả cây bích nguyệt cây bàn đảo rời khỏi mặt đất, bị thanh sắc hào quang cuốn vào trong thanh liên hồ. Lý Hạo phát giác được cái gì, lông mày nhíu một cái, thu hồi cự viên khôi lôi thú, đi ra ngoài. Ra trường thanh viên chỗ cự hình sơn cốc, một mảnh rộng lớn rừng rậm xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy đại lượng cao trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Lý Hạo tay phải kim quang đại phóng, hướng về một chỗ hư không gỗ. Một gốc đại thụ che trời bầu trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hai bàn tay to lớn vừa hiện mà ra, trên bàn tay trải rộng từng đạo phức tạp xưa cũ hoa văn, giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Bàn tay to lớn mới vừa xuất hiện, đại thụ che trời phủ cận mặt đất chui ra từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm thanh sắc dây leo, hướng về đại thụ phía dưới đánh tới. Lam quang lóe lên, một cái bụng phệ áo lam nam tử vừa hiện mà ra, hai chân của hắn bị thanh sắc dây leo cuốn lấy. Kinh thiên cự trưởng đâm đầu vào vô xuống, đại thụ che trời trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn. Áo lam nam tử vội vàng hé miệng, phun ra hai thanh dài nửa trượng lam sắc trường qua, đón lấy kình thiên cự trưởng. Hai thanh lam sắc trường qua cùng kình thiên cự trưởng chạm vào nhau, lần này là chém nát bấy. Số lớn đại thụ che trời vỡ ra, một mảnh màu đỏ thương ảnh của tới, phong kín áo lam nam tử đường lui. Áo lam nam tử muốn tránh, hai chân bị dày đặc thanh sắc dây leo cuốn lấy, chân cũng không thể tránh. Hắn vội vàng tế ra một mặt hình tròn lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Số lớn màu đỏ thương ảnh lần lượt đánh vào lam sắc trên tấm chắn, truyền ra một hồi trầm đục, lam sắc tấm chắn bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở áo lam nam tử trên thân. Áo lam nam tử sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kim sắc cự chỉ vừa hiện mà ra, thẳng đến áo lam nam tử mà đi. Áo lam nam tử sắc mặt đại biến, chính muốn tránh đi, một tiếng dễ nghe êm thai nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên. Áo lam nam tử nghe được tiếng này, ánh mắt đờ đẫn xuống, lâm vào bên trong huyễn cảnh. Nhân cơ hội này, kim sắc cự chỉ rơi xuống, xuyên thủng áo lam nam tử ngực, không ngừng chảy máu. Áo lam nam tử ngã xuống trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, chân phải hướng về mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lùi lại. Ung ung tiếng vang, hắn trước kia đứng yên mặt đất nổ bể ra tới, một đầu dài hơn 10 trượng màu vàng nô công phá đất mà lên, dưới bụng là một loạt sắc bén lợi trảo, lập lòe xâm nhiên hàn quang. Tam giai trung kỳ thiên túc công. Lý Hạo nhận ra màu vàng nô công lai lịch. Màu vàng nô công phát ra một tiếng sắc bén chói tai tê minh thành, Lý Hạo phụ cận mặt đất nổ bể ra tới. Từng viên dài hơn một trượng màu vàng thổ mâu phá đất mà lên, thẳng đến Lý Hạo mà đến, một bộ muốn đem hắn đâm thành cái sàng tư thế. Lý Hạo vội vàng huy động trong tay ly hỏa thương đánh tan đánh tới màu vàng thổ mâu. Nào đó quả đại thụ che trời phụ cận sáng lên một đạo lam quang, một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân vừa hiện mà ra, ánh mắt lạnh lùng. Tam giai sơ kỳ hoa yêu, khó trách ngươi biết rõ chúng ta vị trí. Váy lam phụ nhân lông mày nhíu chặt. Chương 295 thu hoạch tràn đầy 2, chương 295 thu hoạch tràn đầy 2, bọn hắn muốn định phục kích Lý Hạo, bất quá hoa yêu cho Lý Hạo mật báo. Lý Hạo sớm đã có phòng bị, kết đan trung kỳ liền dám phục kích ta, không biết sống chết. Lý Hạo ngữ khí băng lãnh. Thiên Túc Công phát ra một tiếng chói tai tê minh thành, há mồm phun ra một đạo màu vàng sóng âm, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, ly hỏa thương đón lấy màu vàng sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng sóng âm bị ly hỏa thương kích bại. Thiên Túc Công chính dự định thi triển thủ đoạn khác, một tiếng dễ nghe êm thai nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên, ánh mắt của nó trở nên ngốc trệ, lâm vào huyễn cảnh. Thiên Túc Công đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kim sắc cự chỉ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào rơi xuống. Kim sắc cự lỗ ngón tay xuyên qua Thiên Túc Công đầu, Thiên Túc Công lập tức không còn khí tức. Lúc này, váy lam phụ nhân từ linh thú túi thả ra một cái hai cánh bảy ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen cự điêu. Tam giai sơ kỳ hắc biêm điêu. Lý Hạo nhận ra màu đen cự điêu lai lịch. Váy lam phụ nhân thể bày tỏ linh quang đại phóng, tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó bí thuật. Lý Hạo tự nhiên nhìn ra được, váy lam phụ nhân là muốn cùng bản mệnh linh cầm hợp thể, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Một tiếng rê nghe nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên, hắc viêm điêu ánh mắt trở nên ngốc trệ, váy lam phụ nhân thần sắc hoảng hốt, thi pháp bị đánh gãy. Từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cấp tốc cuốn lấy váy lam phụ nhân hai chân, hắc viêm điêu lợi trảo cũng bị thanh sắc dây leo cuốn lấy. Váy lam phụ nhân đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái linh quang lóe lên bàn tay to lớn vừa hiện mà ra, trên bàn tay trải rộng từng đạo phức tạp xưa cũ hoa văn, giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, chính là Già Thiên Trưởng. Váy lam phụ nhân còn không có khôi phục thanh tỉnh, Già Thiên Trưởng liền chụp xuống. Ung ung tiếng vang, đất rung núi chuyển, bụi mù tràn ngập. Một lát sau, bụi mù tan đi, mặt đất thêm ra một cái cực lớn tủ lớn, váy lam phụ nhân cùng hắc viêm điêu đều hóa thành một bãi thịt nát. Lý Hạo bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang. Hắn thôi động hỏa nhãn kim tinh đồng, dò xét bốn phía, cũng không có phát hiện khác thủy ưu tộc tu sĩ, lúc này mới thở dài một hơi. Chủ nhân thần thông thật mạnh. Hoa yêu mặt mũi tràn đầy khâm phục. Người huyền thuật cũng rất lợi hại, nếu để cho nàng cùng bản mệnh linh cầm hợp thể, không có dễ dàng như vậy diệt sát. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Hắn siêu đi địch nhân trên thi thể tài vật, để cho hoa yêu thôn vệ địch nhân huyết đủ, rời khỏi nơi này. Một tòa bất ngờ cao phong, một cái ngũ quan thanh tú váy vàng thiếu nữ chính đang thao túng mấy vạn con kim cương trùng công kích một cái thể hình to lớn thanh sắc con báo. Thanh sắc con báo miệng phun thanh sắc gió lốc cùng cự hình phong nhận, nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, ở vào hạ phòng. Không chơi với ngươi, không sai biệt lắm. Váy vàng thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết biến đổi. Mấy bạn con kim cương trùng ngưng kết thành một chi kim sắc trường mâu, thẳng đến thanh sắc con báo mà đi. Thanh sắc con báo vội vàng phun ra mấy chục đạo cự hình phong nhận, nên đón tiếp lấy, mấy chục đạo cự hình phong nhận lần lượt bổ vào kim sắc trường mâu phía trên, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Thanh sắc con báo không dám đón đỡ kim sắc trường mâu, chính muốn tránh đi, trọng lực gia tăng mãnh liệt, đưa nó một mực bám vào mặt đất. Thanh sắc con báo tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn qua kim sắc trường mâu đánh vào trên thân, xuyên thủng thân thể của nó. Nó còn chưa chết, phát ra tiếng gào thống khổ, một đầu thô to màu vàng đuôi gai phá đất mà lên, xuyên thủng thanh sắc con báo đầu. Thanh sắc con báo cơ thể co quắp một cái, không còn khí tức. Một cái toàn thân màu vàng cự hạt phá đất mà lên, song kìm cực lớn. Váy xanh thiếu nữ lông mày nhíu một cái, nhìn về phía nơi xa. Ba người đàn ông từ đằng xa bay tới, Cam Hải cũng tại bên trong. Cam Vi, ngươi không có cùng tộc nhân khác cùng một chỗ sao? Cam Hải lông mày nhíu một cái. Không có, ta không có gặp phải tộc nhân khác. Cam Vi thẳng lắc đầu. Chúng ta phát hiện khống chế đầu mối then chốt vị trí, bất quá cấm chế quá mạnh mẽ, chúng ta bốn người liên thủ có lẽ có thể phá mất cấm chế. Một cái thật cao gầy teo hoàng sam thanh niên nói. Tìm được khống chế đầu mối then chốt. Quá tốt rồi. Cam Vi thần sắc kích động. Ta hoài nghi có nhân tộc tu sĩ tiến vào, chúng ta cẩn thận một chút, chớ nhân tộc đạo. Cam Hải sắc mặt nghiêm trọng. Cam Vi gật gật đầu, thu hồi kim cương trùng cùng màu vàng cự hạt, cùng Cam Hải ba người rời khỏi nơi này. Hơn 90 dặm bên ngoài, một mảnh rộng lớn thanh sắc trúc lâm, Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại một gốc thanh trúc phía dưới, bên ngoài thân che đậy một đạo lam sắc hào quang, lỗ tai khá lớn. Một lát sau, Thượng Quan Nhược Thủy bên ngoài thân lam sắc hào quang tan đi. Thủy U tộc tìm được khống chế đầu mối then chốt, xem ra phải nghĩ biện pháp thông chi phu quân mới được. Thượng Quan Nhược Thủy tự đủ. Nàng thi triển định linh hồn quang dò xét phụ cận sinh linh, ngoài ý muốn phát hiện bốn tên thủy ưu tộc tu sĩ, thi triển thuận phong nhĩ nghe trộm nói chuyện của bọn họ. Lấy nàng thực lực, một đối một không có vấn đề, lấy một địch bốn là làm không được. Trong thời gian ngắn, nàng không cách nào liên hệ với Lý Hạo. Thượng Quan Nhược Thủy tại nhiều gốc thanh trúc phía trên lưu lại một cái Thái Dương đồ án, Lý Hạo nếu là nhìn thấy Thái Dương đồ án, có thể theo tới. Chương 296 tranh đoạt khống chế đầu mối then chốt, 1, chương 296 tranh đoạt khống chế đầu mối then chốt, 1, một mảnh liên miên chập trùng xanh biết sơn mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa ngút trời dựng lên. Sơn mạch chỗ sâu, Bách Lý Miểu đứng tại một chỗ gò đất, bên ngoài thân che đậy một đạo kim sắc vòng sáng. Cách đó không xa có một đạo cao mấy chục trượng kình thiên sóng lớn, một cái lưng hùng vai gấu hồng sam đại hán bị giam cầm ở trong kình thiên sóng lớn. Hồng sam đại hán kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát kình thiên sóng lớn gò bó, không có tác dụng gì. Ngươi đây là cái gì thần thông? Thủy U hình bóng cũng không gạt được ngươi. Hồng Sam đại hán mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghĩ biết rõ. Kiếp 6A. Bách Lý Miểu sắc mặt lạnh lẽo, kình thiên sóng lớn lập tức nổ bể ra tới. Hồng Sam đại hán hóa thành khắp thiên huyết mưa, chết không thể chết lại. Tay phải của hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái màu đỏ túi chứa vật hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Hơn 100 gốc cao năm linh dược, vẫn được, bất quá dám phục kích ta, tự tìm đường chết. Bách Lý Miểu lẩm bẩm, thu hồi túi chứa vật rời khỏi nơi này. Một mảnh liên miên chập trùng xanh biết sơn mạch, một đầu sơn cốc hẹp dài. Lý Hạo chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, Hoa Yêu đi theo bên cạnh hắn. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng từ đằng xa truyền đến, trong lòng Lý Hạo cả kinh, vội vàng thôi động Hỏa Nhãn Kim Tình đồng dò xét. Một lát sau, Lý Hạo hai mắt sáng rõ, kinh ngạc nói, "Tam giai thất thải lưu ly trùng." "Chủ nhân, thất thải lưu ly trùng có cái gì chỗ đặc thù sao?" Hoa Yêu không hiểu hỏi. Thất thải lưu ly trùng đứng hàng thiên trùng bảng thứ 217 tên đưa thích nuốt chửng đủ loại mỏ kim loại, tam giai trở lên trong cơ thể của thất thải lưu ly trùng sẽ dựng dục ra một loại tên là thất thải lưu ly thạch tài liệu đặc biệt. Thất thải lưu ly thạch là luyện chế phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo tài liệu, có thể suy yếu đại bộ phận công kích, lôi pháp, thần hồn, sóng âm cùng kỳ độc ngoại trừ. Lý Hạo trầm giai nói, thần sắc kích động. Thất thải lưu ly trùng thần thông không mạnh, bất quá nó trời sinh tính nhát gan, phần lớn nắm giữ kim độ thuật, muốn bắt được một cái cao giai thất thải lưu ly trùng cũng không dễ dàng. Chủ nhân ra tay, cái này chỉ thất thải lưu ly trùng chắc chắn phải chết. Hoa Yêu đối với Lý Hạo tràn ngập tự tin. Nó trời sinh tính nhát gan, vừa có gió thổi cỏ lay liền thi triển kim độ thuật chạy trốn, nó bây giờ trốn về một cái bí ẩn hang động dưới lòng đất, ngươi giúp ta diệt đi nó. Lý Hạo phân phó nói, là, chủ nhân. Hoa Yêu không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hơn 70 dặm bên ngoài, một cái bí ẩn hang động dưới lòng đất, vách đá gập ghềnh, vài chỗ hiện ra từng đợt kim quang. Vách đá sáng lên một đạo chói mắt kim quang, một cái óng ánh trong suốt bảy sắc giáp trùng từ trong vách đá chui ra. Bảy sắc giáp trùng chiều cao 5 trượng, dưới bụng là một loạt chân nhỏ ngắn, xúc giáp kỳ dài, giống như mỹ ngọc chế tạo thành. Bảy sắc giáp trùng phun ra một đạo hào quang màu vàng, bao lại trên mặt đất một chút hiện ra kim quang quấn thạch, cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Từng cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cấp tốc bệnh thành một tấm bàn tay lớn màu xanh, chụp về phía bảy sắc giáp trùng. Bảy sắc giáp trùng phát ra một tiếng chói tai tê minh thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim quang biến mất. Ngoài mười mấy dặm một chỗ vách đá sáng lên một vệt kim quang, bảy sắc giáp trùng vừa hiện mà ra. Trong mắt của nó nhất chuyển, bên ngoài thân phóng ra một hồi nu hòa bảy sắc linh quang, chậm rãi cùng vách đá hòa làm một thể. Non nửa khắc sau, Lý Hạo xuất hiện tại phụ cận vách đá. Lý Hạo tế ra một cái hồng quang lưu chuyển không ngừng vào lồng, hung hăng một phiến, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao phủ mà ra, thẳng đến bảy sắc giáp trùng chỗ ẩn thân mà đi. Vách đá sáng lên một hồi bảy sắc linh quang, bảy sắc giáp trùng vừa hiện mà ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nó chính muốn thi triển kim độn thuật tránh đi, một tiếng ngọt ngào nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên, bảy sắc giáp trùng ánh mắt đờ đẫn xuống, phản ứng chậm lại. Ung ung tiếng vang, quần quần liệt diễm bao phủ lại bảy sắc giáp trùng cơ thể. Hư không ba động cùng một chỗ, một cái cực lớn ngón tay màu vàng nóng vừa hiện mà ra, thẳng đến bảy sắc giáp trùng mà đi. Bảy sắc giáp trùng còn hãm tại trong huyễn cảnh, căn bản là không có cách tránh đi, kim sắc cự chỉ đánh vào bảy sắc giáp trùng trên đầu, trực tiếp xuyên thủng bảy sắc giáp trùng đầu, không ngừng chảy máu. Nổ vang, vách đá một phân thành hai, bảy sắc giáp trùng cũng mất khí tức, từ trên vách đá rớt xuống, trọng trọng đện ở mặt đất. Lý Hạo tế ra kim huyền bình lấy đi bảy sắc giáp trùng tinh hồn, đi tới bảy sắc giáp trùng trước mặt, dùng một cái màu đỏ đoạn đao vạch phá bảy sắc giáp trùng phần bụng, đào ra một quả hình bầu dục bảy sắc yêu đan cùng một khối lớn chừng quả trứng gà bảy sắc ngọc thạch. Bảy sắc ngọc thạch toàn thân óng ánh trong suốt, mặt ngoài có một chút tuyệt đẹp hoa văn, tự nhiên mà thành. Thất thải lưu ly thạch. Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi bảy sắc ngọc thạch cùng bảy sắc yêu đan. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến, Lý Hạo lông mày nhíu một cái, vội vàng thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét. A, là phu nhân lưu lại tiêu ký. Lý Hạo khẽ ổ lên một tiếng. Hắn thấy được Thanh Dương môn đặc hữu liên lạc tiêu ký, chắc chắn là thượng quan Nhược Thủy lưu lại. Lý Hạo thu hồi bảy sắc giáp trùng thi thể, hóa thành một đạo độn quang hướng về đông nam phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn rơi vào một mảnh rộng lớn thanh sắc trong rừng trúc, cách đó không xa vài quặng thanh trúc phía trên có một cái thái dương đồ án. Nào đó gốc thanh trúc sáng lên một đạo thanh quang, hoa yêu vừa hiện mà ra. Lý Hạo đi đến một gốc thanh trúc trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương đồ án. Hắn có thể xác định, cái hình vẽ này là người làm chế tạo, thời gian cũng không dài. Xem ra phu nhân là phát hiện thủy ưu tộc tu sĩ thủ lĩnh, không có cách nào liên hệ ta, không thể làm gì khác hơn là lưu lại liên lạc đồ án. Lý Hạo suy đoán nói. Cặp mắt của hắn sáng lên một hồi chói mắt hào quang màu đỏ vàng, dò xét bốn phía. Rất nhanh, hắn lại phát hiện mặt trời mới đồ án. Đi theo ta. Lý Hạo phân phó một tiếng, hóa thành một đạo độn quang hướng về tây nam phương hướng bay đi. Hoa yêu sáng lên lúc thì xanh quang, biến mất không thấy. Một ngọn núi thế bất ngờ cao phong, trên núi không có một mảng cỏ, nhìn hoang vu vô cùng. Cam Hải, Cam Vi bốn người chính tại công kích cao phong. Cam Hải cầm trong tay một cây lam quang lưu chuyển không ngừng cự côn, cổ tay nhoáng một cái, một mảng lớn lam sắc côn ảnh bao phủ mà ra, đập về phía cao phong. Cam Vi ba người cũng không có nhàn rỗi, hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc điều động linh trùng linh thú, hoặc thi triển thần thông, công kích cao phong. Ung ung tiếng vang, nhiều loại linh quang sáng lên. Phá cho ta! Cam Hải hét lớn một tiếng, trong tay lam sắc cự côn phóng ra chói mắt lam quang, nện ở trên đỉnh núi cao. Một tiếng vang thật lớn, cao phong đung đưa kịch liệt, số lớn đá vụn lăn xuống. Cũng không lâu lắm, cao phong bắn ra một đạo thô to thanh quang, thẳng đến phía chân trời mà đi. Đồng thời mặt đất tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thanh sắc sương mù đều tán loạn. Cao phong đỉnh chót nhiều hơn một tòa chiếm diện tích rộng lớn thanh sắc trang viên, bảng hiệu bên trên viết thanh trúc viên ba chữ to. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại cả tòa thanh trúc viên. Một đầu bậc đá xanh bậc thang từ chân núi kéo dài đến thanh trúc viên cửa ra vào. Thanh trúc viên, không biết do món đồ kia tại không tại ở đây. Cam Vi thần sắc kích động, phá mất cấm chế, hết thảy đều rõ ràng. Một cái thật cao gầy keo hoàng sam nam tử thúc giục nói, đều không cần nương tay, mau chóng phá mất cấm chế. Cam Hải trầm giọng nói. Hơn 100 dặm bên ngoài, cái nào đó sơn cốc hẹp dài, thượng quan Nhược Thủy đứng tại một khối cao khoảng một trượng màu vàng cự thạch đằng sau, bên ngoài thân che đậy một đạo lam sắc hào quang, trên mặt mọc ra số lớn lông bẩm màu xanh lam. Chương 296 tranh đoạt khống chế đầu mối then chốt 2, chương 296 tranh đoạt khống chế đầu mối then chốt 2, nàng chính đang thi triển thuận phong nhị thần thông nghe trộm thủy ưu tộc tu sĩ nói chuyện, nàng một đường đi theo thủy ưu tộc tu sĩ, bằng vào định linh hồn quang khóa chặt vị trí của bọn hắn. Cân nhắc đến địch nhiều ta ít, thượng quan Nhược Thủy không dám áp quá gần, ven đường lưu lại thanh dương môn liên lạc tiêu ký. Hy vọng Lý Hạo có thể nhìn thấy. Bắt đầu pha cấm. Thượng quan Nhược Thủy lông mày nhíu chặt. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ độn quang từ đằng xa phía chân trời bay tới, một cái chớp động dừng ở trên sơn cốc khoảng không, chính là Lý Hạo. Phu quân, ngươi thấy ta lưu lại ám hiệu liên lạc. Thượng quan Nhược Thủy nhìn thấy Lý Hạo, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lý Hạo gật gật đầu, phu nhân, ngươi là phát hiện thủy ưu tộc tu sĩ thủ lĩnh sao? Thượng quan Nhược Thủy không có giấu giếm, đem sự tình đi qua nói một lần. Ngươi không có đụng tới Bách Lý đạo hữu sao? Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Không có, ta không biết rõ Bách Lý đạo hữu đi nơi nào. Thượng quan Nhược Thủy lắc đầu. Chính mặt giao thủ, phần thắng của chúng ta không lớn, như vậy đi, chúng ta tìm cơ hội đánh lén bọn hắn, cấp tốc giải quyết hai tên kết đan tu sĩ. Lý Hạo nói ra dự định. Địch nhân có một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy lấy ít được nhiều, chính mặt giao thủ phần thắng không lớn. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, cùng Lý Hạo rời khỏi nơi này. Một tòa bất ngờ cao phong, Cam Hải, Cam Vi bốn người đứng tại trước mặt thành trúc biên, thần sắc khác nhau. Đồng loạt ra tay, phá mất này cấm. Cam Hải phân phó nói, huy động lam sắc cự côn đập về phía màn ánh sáng màu xanh. Cam Vi ba người nhao nhao ra tay công kích màn ánh sáng màu xanh, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Trên thân Cam Hải truyền đến một hồi biển động âm thanh, hắn từ trong ngực tay lấy ra lam quang lưu chuyển không ngừng phụ triện mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo. Phốc phốc một tiếng, lam sắc phụ triện tự đốt. Cam Hải lông mày nhíu một cái, hắn ở ngoại vi bố trí cảnh báo trận, đây là có sinh linh xúc động cảnh báo trận. Hắn thần thức mở rộng, có thể cảm ứng được hai tên kết đan tu sĩ hướng ở đây di động. Có hai tên kết đan tu sĩ đến đây, hẳn là nhân tộc tu sĩ, mọi người cẩn thận. Cam Hải nhắc nhở một câu, ngừng công kích trận pháp. Cam Vi ba người nhao nhao dừng tay, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Non nửa khắc sau, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy từ đằng xa bay tới, ngừng ở giữa không trung, thần sắc băng lãnh. Quả nhiên là nhân tộc tu sĩ. Giết bọn hắn. Cam Hải phân phó một tiếng, huy động lam sắc cự côn đập về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Lý Hạo không sợ chút nào, đội vàng tế ra ly hỏa thương nên đón tiếp lấy. Cam Vi thả ra mấy bạn con kim cương trùng cùng màu vàng cự hạn, mấy bạn con kim cương trùng ngưng kết thành một cây dài hơn 10 trượng kim sắc trường mâu, thẳng đến Thượng Quan Nhược Thủy mà đi. Màu vàng cự hạt bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tiềm nhập trong lòng đất. Hai gã khác thủy ưu tộc tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao ra tay công kích Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Ly hỏa thương cùng lam sắc cự côn chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Cam Hải cảm giác hổ khẩu tê dại một hồi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối phương chỉ là kết đan trung kỳ, nhục thân chi lực so với hắn còn cường đại hơn. Thượng Quan Nhược Thủy thả ra tứ xí hỏa nha, bích thủy kim lân thú, long ma thú, bích thủy kim lân thú mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một đạo thô to ngân quang, hóa thành một đoàn mấy trượng lớn nhỏ lôi vân. Một tiếng kinh lôi tiếng vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Lý Hạo cũng thả ra bích nhãn hàn tàm cùng thanh dược điệu trợ trận, Cam Hải cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thả ra một cái cao ba trượng màu đỏ cự hổ, cự hổ bên ngoài thân có hỏa diễm một dạng hoa văn, tự nhiên mà thành. Giống. Màu đỏ cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, trong nháy mắt hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, từ trên cao nện xuống, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Thanh dược điệu cùng bích nhãn hàn tàm đội vàng thi pháp ngăn cản, một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhiều loại linh quang ở trên không sáng lên. Màu đỏ cự hổ từ trên cao đập xuống, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Nó còn không có tới gần Lý Hạo, liền há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, tự tìm cái chết. Lý Hạo sắc mặt lạnh lẽo, tay phải hướng về hư không vỗ. Màu đỏ cự hổ đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, kình thiên đại thủ mặt ngoài trải rộng xưa cũ hoa văn, giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, chính là Già Thiên Trưởng. Cảm nhận được Già Thiên Trưởng tản ra dọa người khí tức, Cam Hải vội vàng cấp nó hạ lệnh, để nó thi pháp ngăn cản. Liền tại đây là, Thượng Quan Nhược Thủy phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thú gào, chính là vạn thú huyền âm. Nghe được tiếng này, màu đỏ cự hổ tạm thời không cách nào điều động mảy may yêu lực, trơ mắt nhìn qua Già Thiên Trưởng rơi xuống, đưa nó đánh thành thịt nát. Nàng thần thông có thể để cho ta linh trùng tạm thời không cách nào điều động yêu lực, trước giải quyết nàng. Cam Vi hoảng sợ nói, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, loại này thần thông chính là linh thú linh cầm linh trùng khắc tinh. Cam Hải sầm mặt lại, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất. Không tốt, thủy độ thuật. Phu nhân cẩn thận. Lý Hạo vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thượng Quan Nhược Thủy bên ngoài thân phóng ra chói mắt hồng quang, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất. Nàng chân trước vừa đi, sau lưng hư không hiện ra số lớn lam sắc hơi nước, đột nhiên ngưng lại, Cam Hải vừa hiện mà ra. Hòa độ thuật. Cam Hải trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tương đối khác độn thuật tới nói, ngũ hành độn thuật lại càng dễ nắm giữ, bất quá đây là tương đối mà nói, đại bộ phận kết đan tu sĩ cũng không có nắm giữ ngũ hành độn thuật. Sau lưng Cam Vi hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng Quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Cam Vi sắc mặt đại biến, chính muốn thi pháp công kích Thượng Quan Nhược Thủy. Mặt đất đung đưa kịch liệt rồi một lần, trọng lực gia tăng mãnh liệt, một đạo ánh sáng màu vàng vòng từ lòng đất bao phủ mà ra, thẳng đến Cam Vi ba người mà đến. Cam Vi muốn tránh, cơ thể nặng như ước vạn cân xê dịch một bước đều rất khó khăn. Trước ngực nàng thanh sắc ngọc bội sáng lên một đạo thanh quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Ánh sáng màu vàng vòng cấp tốc lướt qua Cam Vi thân ảnh của ba người, bọn hắn dừng ở tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị định trụ một dạng. Thượng Quan Nhược Thủy hai tay khép lại, tiếp đó tách ra, một đóa năm diệp hỏa liền bắn ra, mang theo kinh người nhiệt độ cao, đâm vào Cam Vi bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ung ung tiếng vang, ngũ sát hỏa diễm bao phủ lại Cam Vi thân ảnh. Cùng trong lúc nhất thời, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, tứ xí hỏa nha cánh hung hăng một phiến, mấy chục quả cự hình hỏa cầu bắn ra, lần lượt nện ở Cam Vi ba người trên thân. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhiều loại linh quang bao phủ lại Cam Vi thân ảnh của ba người. Cam Hải sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không kịp nghĩ nhiều, từng cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy hai chân của hắn. Đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Chương 297 lấy trận phá trận, 1, chương 297 lấy trận phá trận, 1, Cam Hải lông mày nhíu một cái, hữu quyền lam quang đại phóng, hướng về đầu đội trời đập tới. Lam quang lóe lên, một cái lam sắc cự quyền lóe lên mà ra, cùng kình thiên cự trường chạm vào nhau. Ung ung tiếng vang, cả hai đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, nhấc lên số lớn bụi đất. Trong mắt Cam Hải thoáng qua vẻ kinh ngạc. Muốn biết rõ, hắn so với đối phương cao hơn một cái tiểu cảnh giới, so đấu thế mà bất phân thắng bại, có thể thấy được đối phương thần thông cùng pháp lực viễn siêu đại bộ phận kết đan trung kỳ tu sĩ. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong lòng Cam Hải cả kinh, quay đầu nhìn về phía Cam Vi ba người. Lúc này, màu đỏ ánh lửa cùng ngân sắc lôi quang đã tan đi, Cam Vi ba người ngã xuống trong vũng máu, cơ thể thiên xuyên bách lỗ. Cam Vi ba người căn bản vốn không biết do Thượng Quan Nhược Thủy nắm giữ hòa độ thuật, bị đánh một cái trở tay không kịp, cao thủ so chiêu, một cái khác biệt nhỏ đều biết dẫn đến thân tử đạo tiêu. Cam Vi thân tử đạo tiêu, mấy bạn con kim cương trùng cùng màu vàng cự hạt cơ thể nhanh chóng bành trướng, vỡ ra, hóa thành khắp thiên huyết sương mù. Nhìn thấy ba tên tộc nhân bị giết, Cam Hải vừa kinh vừa sợ. Hắn kinh hãi là đối phương thực lực ở xa hắn dự liệu phía trên, giận là đối phương giết chết hắn đồng tộc. Hắn biết rõ bây giờ không phải là tức giận thời điểm, hắn có một loại dự cảm không tốt, tiếp tục lưu lại ở đây, hắn chắc chắn phải chết. Cam Hải tay áo lắc một cái, năm thanh lam quang lưu chuyển không ngừng phi đao bắn ra, thẳng đến thượng quan Nhược Thủy mà đi. Hai chân của hắn kéo một cái, nhẹ nhõm kéo đứt trên chân thanh sắc dây leo, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Tứ sĩ hỏa nha từ trên trời giáng xuống, bay đến thượng quan Nhược Thủy bên người, cùng thượng quan Nhược Thủy hợp làm một thể. Thượng quan Nhược Thủy phần lưng mọc ra một đấu mười trượng hơn lớn nhỏ màu đỏ cánh lông vũ. Chỉ thấy màu đỏ cánh lông vũ nhẹ nhàng một phiến, thượng quan Nhược Thủy hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất, năm thanh phi đao màu xanh lam công kích rơi vào khoảng không. Cam Hải vừa bay ra trong vòng hơn 10 dặm, phía trước hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Hai tay của nàng khép lại, đột nhiên tách ra, một đóa nam diệp hỏa liền bắn ra, mang theo một cỗ nhiệt độ kinh khủng nhào về phía Cam Hải. Cam Hải lông mày nhíu một cái, huy động lam sắc cự côn nên đón tiếp lấy. Lam sắc cự côn chính xác đánh trúng nam diệp hỏa liên, nam diệp hỏa liên vỡ ra, hóa thành một mảnh ngũ sắc hỏa diễm tán lạc tại mặt đất, nổ ra nhiều cái hố to. Sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, một cái kình thiên cự trưởng chống rông xuất hiện tại Cam Hải đỉnh đầu. Cam Hải phản ứng rất nhanh, hữu quyền lam quang đại phóng, đấm ra một quyền, nên đón tiếp lấy. Ung ung tiếng vang, kình thiên cự trưởng bị Cam Hải đánh nát bấy, mấy chục hỏa to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu đâm đầu vào bay tới, đập về phía Cam Hải. Cùng trong lúc nhất thời, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ lôi vân xuất hiện tại Cam Hải đỉnh đầu, một tiếng kinh lôi tiếng vang lên sau, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Cam Hải chau mày, trước ngực lam sắc ngọc bội sáng lên một đạo chói mắt lam quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Hắn lấy ra một bạt thái lớn nhỏ lam sắc ốc biển, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một hồi vang dội tiếng kèn vang lên, lam sắc ốc biển phun ra một đạo lam sắc sóng âm, đó lấy đánh tới cự hình hỏa cầu. Cự hình hỏa cầu cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, cự hình hỏa cầu trong nháy mắt tán loạn. Tia chớp màu bạc bổ vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước bình yên vô sự. Sau lưng Cam Hải sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Nàng hạnh hé miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lập tức bốc lên một làn khói xanh. Nàng phần lưng màu đỏ cánh lông vũ hung hăng một phiến, mấy chục khỏa to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, chen lấn đện ở lam sắc màn nước phía trên. Ung ung tiếng vang đi qua, quần quật liệt diễm bao phủ lại Cam Hải thân ảnh. Một mảnh màu đỏ thương ảnh cuốn tới, chui vào trong biển lửa, chút thanh âm nào cũng không có truyền ra, giống như công kích rơi vào khoảng không. Phu nhân cẩn thận. Lý Hạo nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nhắc nhở, hai mắt sáng lên hào quang màu đỏ ánh vàng. Thượng quan Nhược Thủy phần lưng màu đỏ cánh lông vũ hung hăng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất. Nàng chân trước vừa đi, sau lưng hư không hiện ra số lớn lam sắc hơi nước, Cam Hải vừa hiện mà ra, ánh mắt âm trầm. Lý Hạo nhục thân không thua bởi Cam Hải không dám cùng Lý Hạo so đấu nhục thân, muốn trước diệt sát thượng quan Nhược Thủy, bất quá thượng quan Nhược Thủy nắm giữ hỏa độ thuật, căn bản muốn không cho Cam Hải cơ hội. Lý Hạo huy động trong tay ly hỏa thương thẳng đến Cam Hải mà đi. Cam Hải ti không chút nào sợ, huy động lam sắc cự côn nên đón tiếp lấy. Ly hỏa thương cùng lam sắc cự côn chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, vang lửa khắp nơi. Cam Hải cảm giác hổ khẩu run lên, chau mày. Mấy chục hỏa to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía Cam Hải. Cam Hải lạnh rên một tiếng, đội vàng thôi động lam sắc ốc biển phun ra một đạo lam sắc sóng âm, đánh tan đánh tới cự hình hỏa cầu. Hắn phát giác được cái gì, cổ tay rung lên, cảm giác lam sắc cự côn bị đổ vật gì cuốn lấy. Bạch quang lóe lên, một cây mảnh khảnh màu trắng tầm ti vừa hiện mà ra. Lam sắc cự côn cấp tốc kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Cam Hải phát hiện màu trắng tầm ti một chỗ khác tại bích nhãn trong miệng hà tạm, kinh ngạc nói, biến dị linh trùng. Căn cứ hắn biết, bích nhãn hàn tạm tầm ti không cách nào ẩn hình, trước mắt cái này chỉ bích nhãn hàn tạm rõ ràng là biến dị thần thông hơn người. Hắn vội vàng hướng về lam sắc cự côn rót vào pháp lực, lam sắc cự côn lập tức phóng ra chói mắt lam quang, bất quá không thể ngăn cản màu trắng tầng băng lan tràn. Cam Hải hơi kinh ngạc, quả quyết ném đi mất lam sắc cự côn. Phía sau hắn sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, há mồm phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi vào Cam Hải bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên. Kim sắc hỏa diễm bao phủ lại Cam Hải thân ảnh, lam sắc màn nước bốc lên một làn khói xanh. Thượng quan Nhược Thủy há mồm phun ra phần thiên cát, cấp tốc ngưng kết thành từng nhánh màu đỏ hỏa tiễn, chui vào trong kim sắc hỏa diễm, truyền ra một hồi trầm đủ. Một kiện hồng quang lưu chuyển không ngừng trường thương từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Cam Hải mà đi. Cam Hải vội vàng tế ra một cái lam quang lưu chuyển không ngừng cự phủ, đón lấy trường thương màu đỏ. Trường thương màu đỏ cùng lam sắc cự đũa chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, Cam Hải cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, cơ thể giống như diều bị đứt dây, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, chọc chọc nện ở mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất thêm ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hố to. Trên trăm cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cấp tốc bệnh thành một tấm hơn 10 trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh, chụp về phía Cam Hải. Cùng lúc đó, mấy chục khỏa to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía Cam Hải. Cam Hải vội vàng thôi động lam sắc ốc biển, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kèn vang lên, lam sắc ốc biển phun ra một đạo lam sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Lam sắc sóng âm cùng bàn tay lớn màu xanh chạm vào nhau, giống như đại truy đập hải đảo, bàn tay lớn màu xanh trong nháy mắt phá thoái, cự hình hỏa cầu cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, giống như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt tán loạn. Cam Hải đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái kình thiên cự trưởng vừa hiện mà ra, cự trưởng mặt ngoài trải rộng xưa cũ hoa văn, giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, đâm đầu vào vô xuống. Cam Hải chính muốn tránh đi, một đạo ánh sáng màu vàng vòng từ lòng đất bao phủ mà ra, cấp tốc lướt qua thân thể của hắn, chính là Long Mã Thu biến dị thần thông Cấm Linh Thần Quang. Hắn hoảng sợ phát hiện mình bị định trụ, không lúc đích. Từng cây to cỡ miệng chén thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy cơ thể của Cam Hải. Cam Hải bên ngoài thân lam quang đại phóng, khôi phục tự do. Long Mã Thu chỉ là tam giai sơ kỳ, cấm linh thần quang chỉ có thể giam cầm Cam Hải phút chốc. Cam Hải chính muốn thi pháp ngăn cản Kình Thiên Cự Trưởng, một tiếng ngọt ngào nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên. Nghe được tiếng này, Cam Hải tâm thần có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh, hắn khôi phục thanh tỉnh, Kình Thiên Cự Trưởng cũng rơi xuống. Ung ung tiếng vang, Kình Thiên Cự Trưởng vỗ trúng Cam Hải, đất rung núi chuyển, mặt đất vỡ ra tới, xuất hiện một đầu thô to khe hở, đùi mù cuộn cuộn. Lý Hạo bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang, không có cảm ứng được Cam Hải thần hồn ba động, lúc này mới yên tâm. Chương 297 lấy trận phá trận 2, chương 297 lấy trận phá trận 2, cũng không lâu lắm, bụi mù tan đi, mặt đất thêm ra một vài to khoảng 10 trượng hố to, trong hầm có một đống thịt nát. Cao thủ so chiêu, trước mắt liền có thể quyết ra thắng bại. Hoa yêu cùng long mã thú có thể đủ ảnh hưởng Cam Hải phút chốc, liền có thể cho Lý Hạo tạo cơ hội diệt sát Cam Hải. Cuối cùng giải quyết, kết đan hậu kỳ tu sĩ chính xác không dễ dàng đối phó. Thượng quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lý Hạo cười gật gật đầu, hy vọng thanh trúc viên có đồ tốt. Bọn hắn siêu đi địch nhân trên thi thể tài vật, để cho Bích Nhãn Hàn Tàm, tứ sĩ Hỏa Nha ăn hết thi thể của địch nhân, kết đan tu sĩ thi thể đối bọn chúng tới nói là vật đại bổ. Tứ sĩ Hỏa Nha phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi vào bao lại trưởng thanh viên màn ánh sáng màu xanh phía trên. Bích Thủy Kim Lân thú há mồm phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, bổ vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Lý Hạo huy động ly hỏa thương nện ở màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh lõm xuống, mặt ngoài hiện ra đại lượng huyền ảo thanh sắc trận văn, khôi phục rất nhanh chính thường. Phòng ngự mạnh như vậy, khó trách bọn hắn công kích một đoạn thời gian cũng không cách nào phá mất cấm chế. Thượng quan Nhược Thủy trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Đây cũng là tứ giai trận pháp giải doanh trận phiên bản đơn giản hóa. Giải doanh trận phòng ngự tương đối mạnh, bất quá phiên bản đơn giản hóa có thể có nguyên trận pháp 1 phần 10 uy lực thế là tốt rồi, trận pháp vận chuyển nhiều năm, duy trì trận pháp vận chuyển năng lượng chắc chắn còn thừa không nhiều lắm. Lý Hạo khách quan phân tích nói. Tay áo của hắn lắc một cái, 6 cây ngân quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung, chính là lục hợp huyền lôi TER trận kỳ. Lý Hạo một tiếng quát nhẹ, 6 cây ngân sắc trận kỳ đồng thời phóng ra chói mắt ngân quang, hướng về trường thanh viên bốn phía bay đi, chui vào trường thanh viên bốn phía mặt đất. Chúng ta thôi động lục hợp huyền lôi TER công kích trận này, ta cũng không tin không phá hết trận này. Lý Hạo lấy ra một mặt ngân sắc trận bàn, đưa cho Thượng quan Nhược Thủy. Phá trận phương pháp có rất nhiều loại, Lý Hạo bố trí trận pháp phá giải trường thanh viên cấm chế, loại phương thức này xưng là lấy trận phá trận. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đồng thời hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn lập tức phóng ra một hồi ngân quang. Một hồi đinh thái nhức góc kinh lôi âm thanh lên, hơn 10 đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, chính xác bổ vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài hiện ra số lớn thanh sắc trận văn, cũng không lâu lắm, thanh sắc trận văn biến mất. Lý Hạo lạnh rên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn phóng ra chói mắt ngân quang. Một tiếng kinh lôi tiếng vang lên, một đạo to bằng cái thất ngân sắc lôi trụ xẹt qua chân trời, bổ vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lõm xuống, tia sáng ảm đạm xuống, màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài hiện ra số lớn thanh sắc trận văn. Lý Hạo tỉ mỉ phát hiện, lần này xuất hiện thanh sắc trận văn số lượng giảm thiểu rất nhiều. Hắn tiếp tục thôi động trận pháp công kích màn ánh sáng màu xanh, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Non nửa khắc sau, màn ánh sáng màu xanh tia sáng trở nên như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán bộ dáng. Lý Hạo huy động ly hỏa thương, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, mặt ngoài hiện ra mấy chục đạo thanh sắc trận văn. Phá cho ta! Lý Hạo hét lớn một tiếng. Ly hỏa thương lập tức hồng quang đại phóng, tuôn ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, cấp tốc lan tràn ra. Thượng quan Nhược Thủy hai tay khép lại, đột nhiên tách ra, một đóa năm diệp hỏa liên bắn ra, rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, năm diệp hỏa liên vỡ ra, hóa thành một mảnh ngũ sắc hỏa diễm bao phủ lại một mảng lớn khu vực, màn ánh sáng màu xanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Lý Hạo lạnh rên một tiếng, ly hỏa thương tia sáng tăng mạnh, màn ánh sáng màu xanh giống như bọt khí phá toái. Gặp tình hình này, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Trung quy là phá mất cấm chế, phiên bản đơn giản hóa giải doanh trận liền có mạnh như vậy phòng ngự, nếu là thật sự chính giải doanh trận, chúng ta chắc chắn không có nhanh như vậy phá mất cấm chế. Thượng quan Nhược Thủy có chút may mắn nói, trận pháp cấp bậc càng cao, tiêu hao năng lượng cũng nhiều, dạng này dẫn đến trận pháp không vận chuyển được thời gian quá dài, mọi thứ có lợi thì có hại. Lý Hạo vừa cười vừa nói, hắn thôi động hỏa nhãn kim tinh đồng, do xét trường thanh viên bên trong tình huống. Trường thanh viên bên trong có nhiều khối linh điển, bất quá linh điển bên trong giống tuyết. Chúng ta vào xem một chút đi, hy vọng có thể có đồ tốt. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, 6 cây ngân sắc trận kỳ phá đất mà lên, chui vào trong ống tay áo của hắn. Hắn cùng Thượng quan Nhược Thủy đi vào trường thanh viên cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các trước mặt, kim sắc trên tấm bảng Long Phi Phượng Vũ viết giải thành các 3 cái thanh sắc chữ lớn. Giải thành các cửa phòng đóng chặt, một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa giải thành các. Lý Hạo huy động ly hỏa thương, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lập tức lõm xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, long mã thú nâng lên phải vó, hung hăng giẫm ở màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh đứng thanh phá toái, Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét dài bên trong thanh các tình huống, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cẩn thận một chút, làm không tốt có cái gì tàn hồn. Lý Hạo trịnh trọng nói, cho mình thực hiện 2 đạo phòng ngự, xài bước đi vào. Thượng quan Nhược Thủy cũng cho chính mình thực hiện 2 đạo phòng ngự, đi vào giải thanh các. Dài bên trong thanh các bố trí đơn giản, bên tay trái có một đầu đá xanh hành lang, không biết thông hướng nơi nào. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi vào đá xanh hành lang, đi thẳng hơn 30 bước rẽ phải, bọn hắn đi tới phần cuối, năm gian đại môn đóng chặt thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lý Hạo Hữu quyền kim quang đại phóng, một quyền nện ở gian thứ nhất thạch thất đại môn phía trên. Một tiếng vang thật lớn, đại môn ứng thanh phá toái, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất đập vào tầm mắt, thạch thất trung ương có một tòa ba trượng lớn nhỏ thanh sắc pháp trận, phía trên có hơn ngàn cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối trung phẩm mục linh thạch. Đại bộ phận mục linh thạch linh khí đều hết sạch, trận pháp miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Chương 298 phát nhanh, 1, chương 298 phát nhanh, 1, Lý Hạo không có thay đổi linh thạch, đi tới căn thứ 2 thạch thất cửa ra vào, một quyền đánh bể đại môn, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên mặt đất có một cái kim quang lóe lên bồ đoàn, góc dưới bên trái có một cái thanh ngọc chế tạo thành tủ đỡ, phía trên trưng bày mấy chục mai ngọc giản cùng mười mấy cái bình sứ. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy phân biệt cầm lấy một cái thanh sắc ngọc giản, do xét ngọc giản nội dung. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn hắn xem xong tất cả ngọc giản nội dung. Trường Sinh Tông hóa thần tu sĩ đi Vô Nhai Hải. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trường Sinh Tông thời kỳ cường thịnh có 3 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn đột nhiên mất tích, Trường Sinh Tông nguyên khí đại thường, từ đây không gượng dậy nổi, chậm rãi biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Một cái thanh sắc ngọc giản ghi chép, Trường Sinh Tông 3 tên hóa thần tu sĩ đi tới Vô Nhai Hải tầm bảo, cũng không lâu lắm, bọn hắn bản mệnh hồn đăng liền dập tắt. Trường Sinh Tông nhiều lần phái người đi tới Vô Nhai Hải tìm kiếm bọn hắn, đều một đi không trở lại, lúc này mới dẫn đến Trường Sinh Tông xuống dốc. Vô Nhai Hải không hổ là Thương Hải ngũ đại hiểm địa đứng đầu, cũng không biết rõ Trường Sinh Tông hóa thần tu sĩ nghĩ như thế nào, muốn đi Vô Nhai Hải tầm bảo. Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hoang mang. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đi tới Vô Nhai Hải tầm bảo, tỷ lệ sinh tồn vẫn chưa tới một thành, Vô Nhai Hải cũng bởi vậy đứng hàng Thương Hải ngũ đại hiểm địa đứng đầu. Có thể Vô Nhai Hải có đặc biệt chân quý tài nguyên a. Bằng không Trường Sinh Tông 3 tên hóa thần tu sĩ sẽ không đi tới Vô Nhai Hải tầm bảo. Thanh Trúc biệt phủ là Trường Sinh Tông khống chế một chỗ bí cảnh, dùng để bồi dưỡng chân quý linh dược, hy vọng còn lại 3 gian thạch thất có thể có chân quý linh dược. Lý Hạo trầm giai nói, căn cứ vào một cái thanh sắc ngọc giản ghi chép, Thanh Trúc biệt phủ là Trường Sinh Tông dùng để bồi dưỡng chân quý linh dược bí cảnh, chỉ có cực thiểu số cao tầng mới biết rõ Thanh Trúc biệt phủ tồn tại. Nơi này có 12 loại tam giai đan phương cùng 4 loại tứ giai đan phương, có giá trị không nhỏ, đáng tiếc không có thần hồn công pháp. Thượng Quan Nhược Thủy dùng một loại tiếc nuối ngữ khí nói, không có thần hồn công pháp, có thể có được một kiện thần hồn bảo vật cũng không tệ. Lý Hạo ánh mắt rơi vào kim sắc trên bồ đoàn. Kim sắc bồ đoàn mặt ngoài có thể nhìn thấy An Hồn Bồ Đoàn 4 cái chữ nhỏ, linh quang lấp lóe, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Hắn thu hồi An Hồn Bồ Đoàn, đi ra ngoài, mở ra căn thứ 3 thạch thất đại môn, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong phòng có một gốc cao hơn 2 trượng thanh sắc quả thụ, trên cây mang theo hơn 20 quả trái cây màu xanh. Trái cây ngoại hình cùng nho không sai biệt lắm, toàn thân nóng ánh trong suốt, mặt ngoài có một chút thanh sắc hoa văn. Thanh văn ngọc bổ quả. Lý Hạo nhận ra trái cây màu xanh lai lịch. Bọn hắn tại căn thứ 2 thạch thất nhận được 4 loại tứ giai đan vương, thanh văn ngọc bổ đan là một cái trong số đó. Thanh văn ngọc bổ đan lấy thanh văn ngọc bổ quả làm chủ dược luyện chế mà thành, nguyên anh tu sĩ phục dụng đan này có thể tinh tiến pháp lực. Hắn thận trọng lấy xuống tất cả thanh văn ngọc bổ quả, thế ra trận pháp cùng thanh liên hồ, rời đi thanh văn ngọc bổ quả thụ. Mở ra căn thứ 4 thạch thất đại môn, một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc cây cối xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim sắc cây cối phiến lá tinh tế, cực giống từng viên phi trầm, trên cành cây có một chút xoắn ốc một dạng hoa văn, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại cả cây kim sắc cây cối. Ngàn năm thay kiếp mục. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thay kiếp mục là một loại đặc thù linh mục, đã ngoài ngàn năm thay kiếp mục có thể dùng đến luyện chế thay kiếp bảo vật, cao giai tu sĩ nếu là có một kiện thay kiếp bảo vật nơi tay, có thể thôi động bảo vật liễu chết một lần. Đương nhiên, tu tiên giả xung kích đại cảnh giới dẫn tới lôi kiếp, không cách nào tại trước mặt lôi kiếp thay kiếp. Không chút khách khí nói, có một cái thay kiếp bảo vật nơi tay, tương đương với nhiều một cái mạng. Thay kiếp mục đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất cao, hoàn cảnh không thích hợp, thay kiếp mục nhẹ thì ngừng lớn lên, nặng thì chết héo, cái này cũng dẫn đến đã ngoài ngàn năm thay kiếp mục 10 phần chân quý. Căn cứ Lý Hạo biết, mỗi qua 500 năm, thay kiếp mục có thể dài đến cao khoảng 1 trượng. Trước mắt gốc cây này thay kiếp không có cao hơn 2 trượng, chắc chắn vượt qua ngàn năm, dùng để luyện chế thay kiếp mục chính phù hợp. Lý Hạo đấm ra một quyền, nện ở màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lom xuống, tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống, rất nhanh liền bể nát. Lý Hạo tế ra 5 thanh phi đao màu xanh lam, đem thay kiếp mục chém thành nhiều đoạn, thuận tiện thu vào túi trữ vật. Đệ ngũ gian mở ra thạch thất, một gốc cao hơn 2 trượng huyết sắc quả thụ xuất hiện tại Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trước mặt. Huyết sắc quả thụ phiến lá hiện hình tròn, trên cây mang theo hơn 20 quả huyết sắc trái cây mặt ngoài có một chút kim sắc hoa văn, cực giống một cái mini dao long. Huyết long quả. Đây chính là luyện chế huyết long đan chủ dược. Thượng Quan Nhược Thủy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Huyết long đan là bọn hắn lấy được một loại tứ giai đan phương, đan này có thể mở rộng nhục thân chi lực, nguyên anh tu sĩ phục dụng hiệu quả cũng không tệ. Lý Hạo nhục thân vốn là cường đại, lại phục dụng huyết long quả, nhục thân sẽ càng thêm cường đại. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười, thận trọng lấy xuống tất cả huyết long quả, bố trí xuống trận pháp, lại tế ra thanh liên hồ, tẩy ghép đi huyết long quả thụ. Ở đây chắc chắn còn có không ít cao năm linh dược, chúng ta đi địa phương khác xem. Thượng Quan Nhược Thủy lời nói còn chưa nói xong, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình, hư không phát ra ong ong âm thanh. Không tốt, nơi này không gian muốn sụp đổ, mau bỏ đi. Lý Hạo sắc mặt đại biến, đội vàng lấy ra truyền tống phủ. Thượng Quan Nhược Thủy cũng lấy ra truyền tống phủ, bọn hắn gần như đồng thời bóp nát truyền tống phủ. Lý Hạo cảm giác một cái bàn tay vô hình đẩy hắn một cái, một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê đi qua. Lý Hạo xuất hiện ở một tòa thấp bé sườn đất, Thượng Quan Nhược Thủy tại cách đó không xa. A, Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, các ngươi cũng đi ra. Bách Lý Miểu âm thanh vang lên. Chương 298 phát nhanh, 2, chương 298 phát nhanh, 2, Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Bách Lý Miểu đứng tại phụ cận một ngọn núi cao đỉnh chót, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bách Lý đạo hữu, ngươi cũng là bóp nát truyền tống phủ đi ra ngoài sao? Lý Hạo mở miệng hỏi. Đúng vậy à, không biết do chuyện gì xảy ra, nơi này không gian đột nhiên muốn sụp đổ, ta cũng không dám lưu thêm. Bách Lý Miểu giải thích nói. Chúng ta an toàn rời đi liền tốt, rời khỏi nơi này trước a. Thượng quan Nhược Thủy đề nghị. Lý Hạo gật gật đầu, thu hồi lục hợp truyền tống trận trận kỳ, thế ra hỏa dương thuyền, chở bọn hắn rời khỏi nơi này. U Nguyên đảo, Kim Vũ biên. Cái gì? Cam Hải bọn hắn bản mệnh hồn đăng đều dập tắt. Một cái thân hình cao lớn kim sam nam tử cho mày. Cam Vĩ, Thủy U tộc trưởng. Chắc chắn 100 chúng ta nhận được tin tức, ngoại hải nơi nào đó hư hư thực thực thành trúc lão nhân tọa hóa độc phủ. Cam Hải, Cam Vi dẫn đội đi tới ngoại hải tầm bảo, bọn hắn bản mệnh hồn đăng lần lượt dập tắt, chẳng lẽ nói lần này lại là cả bẫy? Cam Đào mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thủy U tộc trong bóng tối tìm kiếm thanh trúc lão nhân tọa hóa độc phủ, chưa từng nghĩ để lộ tin tức, nhân tộc tu sĩ coi đây là mồi nhử, dù sát một cái thủy U tộc nguyên anh tu sĩ. Thủy U tộc nhận được tin tức, tại nhân tộc trong địa bàn phát hiện thanh trúc lão nhân tọa hóa độc phủ, không còn dám phái nguyên anh tu sĩ đi tới nhân tộc địa bàn, phái Cam Hải, Cam Vi dẫn đội đi tới. Khó mà nói, trước tiên tạm dừng hành động, đem để lộ tin tức nội gián cho ta bắt được, bằng không thì chúng ta thiệt hại càng lớn. Cam Vĩ ngữ khí nghiêm khắc. Thủy U tộc mấy cái hành động đều để lộ tin tức, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, chắc chắn là có nội gián. Biện trưởng lão đã tự mình điều tra chuyện này, hẳn là rất nhanh bắt được nội gián. Lo lắng của ta là nhân tộc bước đầu tiên tìm được thanh trúc lão nhân tọa hóa độc phủ, muốn hay không cùng ảnh tộc chào hỏi, thỉnh thất huyền hội hiệp trợ chúng ta. Thất huyền hội thành viên trải rộng nhân tộc địa bàn, có thất huyền hội hỗ trợ, chúng ta làm việc thuận tiện rất nhiều. Cam Đào đề nghị. Không được, ảnh tộc cũng tại tìm kiếm thanh trúc lão nhân, nếu là bọn hắn biết rõ chuyện này, chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, mà là tăng lớn cường độ tìm kiếm thanh trúc lão nhân tọa hóa độc phủ. Cam Vĩ âm thanh trầm trọng. Thủy U tộc cùng ảnh tộc là minh hữu, bất quá hai tộc cũng có khoảng cách, có nhân tộc cùng cự linh tộc hai cái này lại địch, Thủy U tộc cùng ảnh tộc mới có thể bảo trì hợp tác. Tộc trưởng, thanh trúc trên người lão nhân đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật? Đáng ra chúng ta Thủy U tộc cùng ảnh tộc đều đang tìm kiếm thanh trúc lão nhân. Cam Đào mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nói thật, ta cũng không biết rõ, theo ta được biết, có thể là linh bảo, cũng có thể là liên quan tới Vô Nhai Hải bí mật. Cam Vĩ nói xong lời cuối cùng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vô Nhai Hải bí mật? Cam Đào hơi sững sờ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi điều một nhóm tinh nhuệ, lần nữa lẻn vào nhân tộc địa bàn, tiếp tục tìm kiếm thanh trúc lão nhân tọa hóa độc phủ, nói cho bọn hắn, ai đem thanh trúc lão nhân di vật mang về, ban thưởng kết anh tài nguyên. Cam Vĩ hứa hẹn. Cam Đào trong lòng run lên, miệng đầy đáp ứng, lui xuống. Thiên Hồ Phường Thị, Thanh Tùng Viện. Chúng ta một lần này thu hoạch không thiếu, kế tiếp nơi nào đều không đi, yên tâm tại bên trong phường thị tu luyện, chờ đợi Thiên Hồ Thương Minh Thương Tuyển đi tới Đông Hải. Lý Hạo trầm giọng nói. Bọn hắn cùng Bách Lý Miểu trao đổi một chút tài nguyên, Bách Lý Miểu ở nửa đường cùng bọn hắn tách ra, không cùng lấy bọn hắn trở về Thiên Hồ Phường Thị. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, lần này có thể có được một bình tam giai thiên hồ thú tinh huyết, hẳn là đủ ta tu luyện tới kết đan trung kỳ. Hàn huyên vài câu, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy cất bước hướng về thanh sắc lầu các đi đến. Lý Hạo đi vào luyện khí phòng, xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tính toán đem hấp lôi châu luyện vào lục hợp huyền lôi TSR, từ đó để cao lục hợp huyền lôi TSR uy lực. Non nửa khắc sau, Lý Hạo mở hai mắt ra, tay áo lắc một cái, hỏa vân đỉnh bắn ra, rơi trên mặt đất. Hắn lấy ra lục hợp huyền lôi TSR trận kỳ trận bàn, còn có các luyện khí tài liệu, bắt đầu luyện khí. Chương 299-20 năm 1, chương 299-20 năm 1, Thiên Ảnh Đảo, Kim Ảnh Viên. Thủy U tộc người đang tìm kiếm thanh trúc lão nhân. Đỏ Phong lông mày nhíu một cái. Một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân gật đầu một cái, chắc chắn 100 xem ra Thủy U tộc cũng để mắt tới thanh trúc lão nhân đánh cắp một số vật gì đó. La Nguyệt, ngươi thân là tình báo đường đường chủ, còn không có tìm được thanh trúc lão nhân tung tích sao? Đỏ Phong mặt lộ vẻ vẻ không vui. Trước kia thanh trúc lão nhân đột nhiên phản bội chạy trốn, chúng ta điều đi rất nhiều nhân thủ điều tra, vốn là sắp tìm được thanh trúc lão nhân tộc đúng tay, dẫn đến chúng ta phí công nhọc sức. Lang Nguyệt mở miệng giải thích, lời còn chưa nói hết, liền bị Đỏ Phong cắt đứt, ta muốn nghe không phải lý do, ta muốn là kết quả. Chuyện này quá mức xa xôi, truy tra ra đặc biệt khó khăn, chỉ dựa vào chúng ta sức mạnh, rất khó tìm thanh trúc lão nhân, cần thất huyền hội hiệp trợ. Lang Nguyệt mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Nàng tiếp nhận tình báo đường đường chủ thời điểm, ảnh tộc cũng tại tìm kiếm thanh trúc lão nhân, nói trắng ra là, đây là nhậm chức tình báo đường đường chủ lưu lại sổ nợ rối mù. Căn cứ tin tức đáng tin, thanh trúc lão nhân làm phản sau đó chạy trốn tới nhân tộc địa bàn, cái này cho ảnh tộc điều tra tạo thành rất lớn khó khăn. Ảnh tộc phái mấy nhóm tu sĩ đi tới nhân tộc địa bàn tìm kiếm thanh trúc lão nhân, phần lớn bị nhân tộc tu sĩ diệt sát. Đã như thế, ảnh tộc chỉ có thể để cho thất huyền hội ra tay hỗ trợ. Bất quá thất huyền hội mỗi lần ra tay đều biết công phu sư tử ngoạm. Đỏ Phong lông mày nhíu một cái, trầm ngâm chốc lát, trước tiên có thể cho bọn hắn một vài chỗ tốt, tìm được món đồ kia trọng trọng có thưởng. Chúng ta không tìm về được món đồ kia không quan trọng, món đồ kia tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc tu sĩ trên tay. Là tộc trưởng. Lam Nguyệt mãn miệng đáp ứng. Xuân đi thu tới, 20 năm trôi qua. Thiên Hồ Phường Thị, Thanh Tùng. Gian nào đó buồn luyện công môn khai phóng, Thượng quan Nhược Thủy đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nàng khí tức so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, đông nhiên tấn nhập kết đan trung kỳ. Nếu không phải là nàng tại Thanh Trúc biệt phủ chém giết một cái tam giai thiên hồ thú, không có cách nào tiếp tục tu luyện vạn thú bảo điện. Đi ra lầu cát, thượng quan Nhược Thủy không nhìn thấy Lý Hạo, chính muốn lấy ra đưa tin bản liên hệ Lý Hạo, Thanh Tùng môn khai phóng, Lý Hạo đi đến. "A, phu nhân, ngươi tấn nhập kết đan chu kỳ. Quá tốt rồi." Lý Hạo vui vô cùng. "Ta cũng là vừa đột phá, phu quân, Thiên Hồ Thương Minh Thương Truyền còn không đi tới Đông Hải sao?" Thượng quan Nhược Thủy mở miệng hỏi. "Nửa tháng sau, Thiên Hồ Thương Minh Thương Truyền đi tới Đông Hải, ta đã mua 2 tấm vé tàu." Lý Hạo đúng sự thật nói. Thượng quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Quá tốt rồi, cuối cùng có thể trở về Đông Hải, đúng, có tam giai thiên hổ thú tinh huyết tin tức sao?" "Không có, bất quá đêm nay có một hồi kết đan tu sĩ tụ hội, người đề xuất là Nguyên Thần Chân Quân đệ tử, nghe nói có không ít tu sĩ tham gia, ta dự định dây vào đụng một cái bất khí." Lý Hạo mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Nguyên Thần Chân Quân là Bắc Hải tu tiên giới mới lên cấp Nguyên Anh tu sĩ, cùng Thủy U tộc Nguyên Anh tu sĩ giao thủ qua, toàn thân trở ra, tại ngoại hải có chút danh tiếng. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, tất nhiên phải về Đông Hải, chúng ta muốn nhiều mua sắm một chút Bắc Hải đặc sản mới được, lần sau lại tới Bắc Hải, không biết rõ là lúc nào. "Đúng, phu nhân, đây là ta luyện chế thay kiếp châu, ngươi cầm lấy đi tế luyện a. Có thay kiếp châu nơi tay, chúng ta tương đương với nhiều một cái mạng." Lý Hạo xoay tay phải lại, một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc viên châu xuất hiện trên tay. Cái này hơn 20 năm gần đây, ngoại trừ luyện chế trận pháp, hắn còn luyện chế ra 2 quả thay kiếp châu, chính mình tế luyện một quả thay kiếp châu. "Thay kiếp châu?" Thượng quan Nhược Thủy ánh mắt lửa nóng, nhận thay kiếp châu. Hàn huyên một hồi, Thượng quan Nhược Thủy rời đi Thanh Tùng, Lý Hạo trở về lầu các nghỉ ngơi. Đông Hải, Thanh Dương đảo, Thanh Dương điện. "Còn không có Lý sư điệt cùng Thượng quan sư điệt tin tức sao?" Vương Phong chau mày. "Không có, bọn hắn bản mệnh hồn đăng cũng không khác thường, hẳn là không trở ngại, bọn hắn có thể đang trên đường trở về." Lâm Tiêu đúng sự thật nói. Bắc Hải cùng Đông Hải cách biệt rất xa, tin tức truyền lại không tiện, đương nhiên, chủ yếu là Thanh Dương môn sa sút, giống Thiên Kiếm Tông, Thiên Ma Cung, Thần Nông Cung các loại thế lực lớn có cỡ lớn đưa tin trận, tùy thời có thể đưa tin. Vương Phong gật gật đầu, phân phó nói, "Bọn hắn nếu là trở về, lập tức để cho bọn họ chạy tới gặp ta." "Là, Vương sư thúc." Lâm Tiêu đáp ứng, lui xuống. Thiên Hồ Phương Thị, màn đêm buông xuống, bóng đêm như nước, bên trong phường thị đèn đuốc thông minh, sáng như ban ngày. Lý Hạo đứng ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên cửa ra vào, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Kim Trúc Viên 3 chữ to, đứng ở cửa 2 tên trúc cơ tu sĩ. Lý Hạo nhanh chân hướng về Kim Trúc Viên đi đến, thủ vệ cũng không ngăn cản. Xuyên qua 3 tòa cổng vòm tiểu viện sau, Lý Hạo nghe được trò chuyện âm thanh, tăng nhanh bước chân. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh, trong nội viện có một tòa lục giác kim sắc thạch đỉnh, hơn 20 tên kết đan tu sĩ tụ tập tại trong kim sắc thạch đỉnh. "Lâm đạo hữu, người đã đến." Một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân mở miệng chào hỏi. "Tư Tung Tung, nàng là Nguyên Thần Chân Quân tiểu đệ tử." Lý Hạo tại Thiên Hồ Phường thị ngây người hơn 20 năm, kết giao một nhóm kết đan tu sĩ, Tư Tung Tung chính là một cái trong số đó. "Tại Hạ Lâm Dương, gặp qua các vị đạo hữu." Lý Hạo hai tay ôm quyền, tự giới thiệu mình. "Thiếp thân Lưu Giao, gặp qua Lý đạo hữu." Một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân tự giới thiệu mình. Các tu sĩ nhao nhao báo lên tính danh, xem như quen biết, Tư Tung Tung gọi Lý Hạo ngồi xuống, đám người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. "Từ phu nhân, các ngươi trò chuyện gì vậy?" Lý Hạo thuận miệng hỏi. "Nhiều tên kết đan kỳ thủy u tộc tu sĩ lẻn vào chúng ta nhân tộc địa bàn náo sự, bị Thiên Ma cung đệ tử phát hiện, song phương ra tay đánh nhau, một cái Thiên Ma cung đệ tử thân tử đạo tiêu, Thiên Ma cung tuyên bố trọng kim treo thưởng, truy nã những thứ này thủy u tộc tu sĩ." Tư Tung Tung đúng sự thật nói. "Hừ, thủy u tộc tu sĩ dám chạy đến chúng ta nhân tộc địa bàn náo sự, bọn hắn đây là tự tìm đường chết." "Chính là, nghe nói Thiên Ma cung tổ chức đại lượng nhân thủ lùng bắt những thứ này thủy u tộc tu sĩ, nghĩ đến bắt được bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Vài tên kết đan tu sĩ liền dám chạy đến chúng ta nhân tộc địa bàn, không biết sống chết, bắt được bọn hắn nhất định muốn rút hồn luyện phách." Chúng tu sĩ nhao nhao phát biểu cái nhìn, bọn hắn đều cho rằng những thứ này thủy u tộc tu sĩ chắc chắn phải chết, thủy u tộc tu sĩ lẻn vào chúng ta nhân tộc địa bàn náo sự. Lý Hạo hơi sững sờ, hắn trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn không phải là đang tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân tọa hóa động phủ a? Xem ra Thanh Trúc lão nhân từ ảnh tộc đánh cắp một số vật gì đó rất chân quý, bằng không thủy u tộc tu sĩ sẽ không bốc lên cực lớn phong hiểm lẻn vào chúng ta nhân tộc địa bàn. Thiên Ma cũng đã ra tay, thủy u tộc tu sĩ đền tội chỉ là vấn đề thời gian, người đã đông đủ mà nói, chúng ta liền bắt đầu trao đổi đồ vật a. Có lời gì trao đổi xong lại nói cũng không mượn. Lưu Giao thúc giục nói. Nàng phụng ảnh tộc tinh anh kim trừ mệnh lệnh, đi tới nhân tộc địa bàn thu thập tam giai tuyết thu thú nội đan, tiếc nối là hơn 10 năm đi qua, nàng không có thu thập được một khóa tuyết thu thú nội đan. Tư Tung Tung gật gật đầu, lấy ra mấy chục dạng tài liệu, phần lớn là yêu thú tài liệu, cũng có mười mấy cái bình sứ, bên trong đựng là đan dược. Lý Hạo nhìn lướt qua, không có hứng thú gì. Hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, thứ đồ thông thường không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đương nhiên, vì che giấu thân phận, Lý Hạo hay là cho Tư Tung Tung truyền âm, muốn dùng tam giai yêu đan trao đổi đan dược, không thể thành công. Chúng tu sĩ thay phiên trao đổi tài liệu, bọn hắn lấy ra tài liệu phần lớn là yêu thú tài liệu, phụ triện, trận pháp, pháp bảo số lượng tương đối ít. Một chén trà thời gian sau, Lưu Giao đứng dậy, tay phải lắc một cái, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua thanh sắc bàn ngọc, trên mặt bàn nhiều mấy chục tiểu đồ, có 3 bộ tam giai trận pháp, chủng loại nhiều. Trao đổi giá trị ngang hàng tài liệu, tam giai tuyết thu thú nội đan ưu tiên. Lưu Giao mở miệng nói ra. Lý Hạo sâu trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn trước kia diệt sát một cái tam giai tuyết thu thú, nội đan bảo tồn đến nay, không có đổi đi. Thượng quan Nhược Thủy nghe trộm Lâm Sâm, Chính Hải mấy người thất huyền hội thành viên nói chuyện thời điểm, phát hiện bọn hắn cũng tại siêu tập tam giai tuyết thu thú nội đan. Lưu Giao cũng tại thu thập tam giai tuyết thu thú nội đan, đây là trùng hợp. vẫn là nói Lưu Giao cũng là Thất Huyền Hội thành viên. Nhiều tên kết đan tu sĩ cho Lưu Giao truyền âm, lấy ra đồ vật cùng với nàng trao đổi, phần lớn không thể trao đổi thành công. Lưu phu nhân, những thứ này trận pháp là chính ngươi luyện chế sao? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chính là, thứ đồ thông thường cũng đừng lấy ra, ta cũng là gặp qua đồ tốt. Lưu Giao mặt mũi tràn đầy tự tin. Chương 299 20 năm 2, chương 299 20 năm 2, Lý Hạo gật gật đầu, không nói gì nữa. Lưu Giao trao đổi hoàn tất, ngồi xuống, Lý Hạo đứng dậy, lấy ra hơn 30 kiểu đồ, phần lớn là yêu thú tài liệu, cũng có yêu thú nội đan. Lâm đạo hữu, cái này màu trắng bình sứ trang là linh thủy sao? Lưu Giao chỉ vào một cái tuyệt đẹp màu trắng bình sứ hỏi. Trong này chứa là tam giai tuyết thu thú nội đan, đổi tam giai thiên hổ thú tinh huyết. Lý Hạo không tiếp tục dám nhắc tới ra trao đổi tam giai kim tình thú nội đan. Chỉ là thu thập tam giai thiên hổ thú tinh huyết, chưa chắc sẽ gây nên Thất Huyền Hội thành viên hoài nghi, đồng thời thu thập tam giai kim tình thú nội đan cùng tam giai thiên hổ thú tinh huyết, rất khó không khiến người ta hoài nghi thân phận của hắn. Lý Hạo không rõ ràng Lưu Giao thân phận, không dám bại lộ thân phận. Tam giai tuyết thu thú nội đan. Lưu Giao hai mắt sáng lên, cho Lý Hạo truyền âm, "Lâm đạo hữu, ta dùng một bình tinh tiến pháp lực kim quỷ đan đổi với ngươi tuyết thu thú nội đan, như thế nào?" "Không có hứng thú, ta chỉ đổi tam giai thiên hổ thú tinh huyết." Lý Hạo cự tuyệt. Nhiều tên kết đan tu sĩ cho Lý Hạo truyền âm, bọn hắn coi trọng yêu đan cùng yêu thú tài liệu, đối với tuyết thu thú nội đan không có hứng thú. Lưu Giao đưa ra dùng tam giai phụ triện, tam giai trận pháp trao đổi tuyết thu thú nội đan, đều bị Lý Hạo cự tuyệt. Lý Hạo lấy ra đại bộ phận cái gì cũng đổi đi, tuyết thu thú nội đan còn lưu lại trên tay. Sau gần nửa canh giờ, trao đổi kết thúc, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Lý Hạo vừa đi ra kim trúc viên, Lưu Giao đuổi theo, "Lâm đạo hữu, ngươi cho ta một chút thời gian, ta suy nghĩ một chút biện pháp, ngươi tạm thời không nên đem tuyết thu thú nội đan cùng người khác trao đổi, được sao?" Lý Hạo gật gật đầu, "Được chưa? Ngươi không cần dây dưa quá lâu, ta có thể đợi không được, đúng, ngươi ngủ ở chỗ nào?" "Ta ở tại Phiêu Tuyết Các, Lâm đạo hữu, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta." Lưu Giao ngữ khí thân thiện, nàng thật vất vả phát hiện tuyết thu thú nội đan, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lý Hạo đáp ứng, tán gẫu vài câu, Lưu Giao cùng Lý Hạo tách ra. Trở lại Thanh Tùng, Lý Hạo nhìn thấy Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở thạch đỉnh chi trung phẩm trà. "Như thế nào, phu quân, có hay không trao đổi đến cần tài nguyên?" Thượng Quan Nhược Thủy cầm bình trà lên, cho Lý Hạo rót một chén linh trà. Lý Hạo không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Lưu Giao đang thu thập tam giai tuyết thu thú nội đan, biết rõ lai lịch của người này sao? Thượng Quan Nhược Thủy lông mày nhíu một cái. "Không rõ ràng, căn cứ chính nàng giao phó, nàng là một tên trận pháp sư, nhưng ta không cách nào chứng thực thân phận của nàng." "Đúng, nàng ở tại Phiêu Tuyết Các, phu nhân có thể thử xem nghe trộm nàng thường ngày nói chuyện phiếm, có lẽ có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng." Lý Hạo đề nghị. Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, đứng dậy hướng về lầu các đi đến. Gian nào đó mất thất, Lưu Giao cùng một cái thật cao gầy keo hồng sam nam tử nói gì đó. Hắn đang thu thập tam giai thiên hổ thú tinh huyết. "Không phải là Lý Hạo a?" Hồng sam nam tử lông mày nhíu một cái. "Trần Tường, Thất Huyền Hội thành viên. Yêu thú tinh huyết công dụng đông đảo, cũng không phải chỉ có Lý Hạo mới cần thu thập tam giai thiên hổ thú tinh huyết, ngươi thử tưởng tượng biện pháp, ta nhất thiết phải thu thập được tam giai tuyết thu thú nội đan." Lưu Giao âm thanh trầm trọng. "Nếu có thể lấy tới một khỏa tam giai tuyết thu thú nội đan, nàng mới tốt cùng Kim Trừ giao nộp. Ta suy nghĩ một chút biện pháp a." "Ngươi trước tiên ổn định hắn." Trần Tường đáp ứng. "Động tác của ngươi phải nhanh, ta lo lắng hắn cùng các tu sĩ làm giao dịch." Lưu Giao dặn dò. Trần Tường gật gật đầu, đáp ứng. Thời gian 7 ngày đi qua. Thanh Tùng, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở trong thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý Hạo lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Lưu Giao âm thanh vang lên, "Lâm đạo hữu, ta thu thập không đến tam giai thiên hổ thú tinh huyết, bất quá ta chiếm được một khỏa tam giai sơ kỳ dẫn lôi châu, đổi với ngươi 3 viên tam giai tuyết thu thú nội đan, như thế nào?" "Ta chỉ có một khỏa tam giai tuyết thu thú nội đan, nhiều không có." Lý Hạo thẳng lắc đầu. "Một khỏa liền một khỏa, ngươi tới một chuyến Phiêu Tuyết Các, ta với ngươi trao đổi." Lưu Giao âm thanh vang lên. "Ta bây giờ có việc đi không được, ngươi tới một chuyến Thanh Tùng a." Lý Hạo nói ra điều kiện. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn hoài nghi Lưu Giao là Thất Huyền Hội thành viên tự nhiên sẽ không chủ động đi tới Lưu Giao nơi ở được chưa. "Ta bây giờ đi qua." Lưu Giao không có cự tuyệt, đáp ứng. "Ta tại Thanh Tùng chờ ngươi." Lý Hạo thu hồi đưa tin bản. Lưu Giao rất cẩn thận, chỗ ở của nàng bố trí đặc thù cấm chế, đoán chừng còn vận dụng pháp bảo, ta không có cách nào nghe trộm Phiêu Tuyết Các tình huống. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày nhíu chặt. Một chiêu tươi không cách nào ăn cắp trời, đối thủ có ý định đề phòng mà nói, Thượng Quan Nhược Thủy cũng không có biện pháp, nói cho cùng, nàng chỉ là kết đan trung kỳ. Nếu như Thượng Quan Nhược Thủy là nguyên anh trung kỳ, tam giai trận pháp ngăn không được Thuận Phong Nhĩ. Lý Hạo gật đầu một cái, cho nên ta mới có thể cẩn thận như vậy, làm không tốt có nguyên anh tu sĩ tại Phiêu Tuyết Các trở lấy chúng ta. Phiêu Tuyết Các, cái nào đó mất thất, trên vách đá trải rộng huyền ảo trận văn. Lưu Giao, Trần Tường cùng một cái thật cao gầy keo thanh bảo lão giả đứng chung một chỗ, một cái thanh quang lóe lên dù nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo màn ánh sáng màu xanh bảo vệ bọn hắn. "Tôn trưởng lão, Lâm đạo hữu không muốn tới, chẳng lẽ hắn biết rõ ngài ở đây?" Lưu Giao nghi ngờ nói. "Chương 300 trở về Đông Hải, 1, chương 300 trở về Đông Hải, 1, cũng không biết rõ a. Ta thu liễm khí tức, kết đan tu sĩ căn bản nhìn không thấu tu vi của ta, người này chính xác cẩn thận." Thanh bảo sắc mặt ông lão nghiêm trọng. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, đem đối phương dẫn dụ đến Phiêu Tuyết Các, nếu như đối phương là Lý Hạo, nguyên anh tu sĩ nhìn tình huống ra tay. Đối phương căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội, cự tuyệt đến Phiêu Tuyết Các, Lưu Giao nếu là kiên trì muốn đối mới vừa tới phiêu tuyết các giao dịch, đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Tính toán, trước tiên đem Tam giai Tuyết Thu thú nội đan đem tới tay a. Nếu không phải là thực sự không lấy được Tam giai Thiên Hổ thú tinh huyết, ta là không nỡ dùng Tam giai Dẫn Lôi Châu trao đổi. Lưu Giao mặt lộ vẻ thần sắc không muốn. Nàng thật vất vả mới thu thập được một khỏa Tam giai Dẫn Lôi Châu, thật không nỡ lấy ra trao đổi Tam giai Tuyết Thu thú nội đan. Ngươi cẩn thận một chút, đừng lộ ra chân tướng. Thanh Bảo lão giả dặn dò. Lưu Giao lên tiếng, rời đi phiêu tuyết các. Non nửa khắc sau, nàng đi tới Thanh Tùng viện cửa ra vào, cho Lý Hạo đưa tin. Cũng không lâu lắm, Thanh Tùng viện môn khai phóng, Lý Hạo đi ra. Lý Hạo hướng về hai bên nhìn một cái, không thấy khác tu sĩ, cái này mới đưa Lưu Giao mời đi vào, hai người tới thạch đỉnh ngồi xuống. Lâm đạo hữu, vì nhận được viên này Dẫn Lôi Châu, ta kém chút bị mất mạng, chỉ có một khỏa Tam giai Tuyết Thu thú nội đan cũng không đủ ngươi lấy thêm ra một điểm đồ tốt. Lưu Giao xoay tay phải lại, một cái tuyệt đẹp ngân sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay. Ta chỉ có Tam giai Tuyết Thu thú nội đan, Lưu phu nhân cảm thấy thua thiệt, vậy thì không cần thiết giao dịch. Lý Hạo căn bản muốn không cho Lưu Giao mặc cả cơ hội. Nói đùa cái gì, là Lưu Giao muốn cầu cảnh hắn. Lưu Giao ngây ngẩn cả người, nàng là nghĩ lợi ích tối đại hóa mới có thể nói như vậy, không nghĩ tới Lý Hạo căn bản muốn không nuông chiều nàng. Chấm đã, Lâm đạo hữu, ta dùng Dẫn Lôi Châu đổi với ngươi Tam giai Tuyết Thu thú nội đan. Lưu Giao chỉ có thể nhượng bộ, đem ngân sắc hộp ngọc đưa cho Lý Hạo. Chỉ cần có thể lấy lòng Kim Trử, một khỏa Tam giai sơ kỳ hấp Lôi Châu cũng không có vấn đề gì. Lý Hạo mở ra ngân sắc hộp ngọc, bên trong có một khỏa ngân sắc viên châu. Hắn hai ngón tay kẹp lên ngân sắc viên châu, giơ lên cao cao ngân sắc viên châu, không trung truyền đến một tiếng nguyện lôi âm thanh. Lý Hạo hài lòng gật đầu một cái, vội vàng thu hồi ngân sắc viên châu, lấy ra một cái tuyệt đẹp màu trắng hộp ngọc, đưa cho Lưu Giao. Lưu Giao mở ra màu trắng hộp ngọc, bên trong có một khỏa màu tuyết trắng yêu đan. Lâm đạo hữu, ngươi nếu là lại thu thập được Tam giai Tuyết Thu thú nội đan, tùy thời có thể liên hệ ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Lưu Giao hứa hẹn. Nhất định. Lý Hạo đáp ứng. Hàn huyên vài câu, Lưu Giao cáo từ rời đi. Lý Hạo đi vào thành sắc lầu cát, thượng quan Nhược Thủy ngồi ở trên chủ tọa. Thế mà cam lòng cầm Tam giai Dẫn Lôi Châu đổi một khỏa Tam giai yêu đan, Tam giai Tuyết Thu thú nội đan khẳng định có đại dụng. Thượng quan Nhược Thủy nhíu mày nói, đổi vị trí suy xét, nàng thì sẽ không cầm Tam giai Dẫn Lôi Châu đổi một khỏa Tam giai yêu đan. Yêu đan đồng dạng dùng để luyện đan hoặc bồi dưỡng linh thú, nàng đối với Tam giai Tuyết Thu thú nội đan không có yêu cầu khác, hơn phân nửa là dùng để luyện đan, đoán chừng là phụ trợ tu luyện công pháp bí thuật ta. Lý Hạo suy đoán nói, ta luôn cảm giác Lưu phu nhân không phải bình thường, chúng ta giao thiệp với nàng phải cẩn thận một chút. Thượng quan Nhược Thủy trịnh trọng nói. Lý Hạo gật gật đầu, chúng ta gần nhất cũng không cần đi ra, chờ Thiên Hồ Thương Minh Thương thuyền xuất phát, đến lúc đó cùng một chỗ trở về Đông Hải. Thiên Ma Đảo, Huyền Ma Biên, bọn hắn đang tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ. Một cái dáng người khôi ngô hắc bảo nam tử lông mày nhíu một cái. Thây một điều, Thiên Ma cung cung chủ, Dương sư muội bắt sống một cái thủy ưu tộc tu sĩ, siêu hồn mới nắm giữ những tin tình báo này. Một cái trung đẳng bóc người áo xám lao giả chậm rãi nói, Tôn Thịnh, Thiên Ma cung tình báo đường đường chủ, Thanh Trúc lão nhân lai lịch ra sao? Chưa nghe nói qua a. Thây Môn Tiêu nghi ngờ nói, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, Thanh Trúc lão nhân là kết đan tu sĩ, từ ảnh tộc trên tay đánh cắp một kiện vật rất quan trọng, chạy trốn tới chúng ta nhân tộc địa bàn, tiếp đó liền mất tích, chuyện này đã qua ngàn năm. Tôn Thịnh đúng sự thật nói tới, một cái kết đan tu sĩ có năng lực từ ảnh tộc trên tay đánh cắp một kiện đồ vật. Thây Môn Tiêu có chút khó có thể tin. Nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Trúc lão nhân phụ trách áp vận một nhóm tài nguyên đi tới ảnh tộc, món đồ kia liền tại bên trong, hắn biện thủ, thủy ưu tộc ngẫu nhiên biết được tin tức này, âm thầm phái người tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân. Tôn Thịnh giải thích nói, Tây Môn Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, phân phó nói, Tôn sư đệ, chuyện này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được Thanh Trúc lão nhân từ ảnh tộc đánh cắp một số vật gì đó. Tôn Thịnh gật gật đầu, trên tay của ta manh mối rất ít, điều tra rất khó khăn, ta đã sắp xếp người nhân thủ đi đã điều tra, tận lực tìm được Thanh Trúc lão nhân đánh cắp một số vật gì đó. Đi qua hơn 1000 năm, điều tra độ khó rất lớn, bất quá thủy ưu tộc tu sĩ bốc lên cực lớn phong hiểm lẻn vào nhân tộc địa bàn tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân, lời thuyết minh món đồ kia giá trị rất lớn. Tây Môn Tiêu gật gật đầu, dặn dò vài câu, để cho Tôn Thịnh lui xuống. 10 ngày sau, sắc trời mới vừa hừng sáng, Thiên Hồ Hào dừng sát ở phụ cận Thiên Hồ Phương Thị, số lớn tu sĩ xếp hàng lên thuyền, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng tại bên trong. Non nửa khắc sau, bọn hắn đi tới Thiên Hồ số trước mặt. Lý Hạo lấy ra hai tấm vé tàu, giao cho xét vé trung niên chấp sự, đối phương thả bọn họ lên thuyền, an bài cho bọn hắn một cái độc lập bang. Cuối cùng có thể trở về Đông Hải, nói đến, chúng ta thời gian đi ra ngoài không ngắn, cũng không biết rõ sư phụ bọn hắn thế nào. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười, bọn hắn hẳn là không chuyện gì, nói bất định chúng ta lúc trở về, bọn hắn tấn nhập Nguyên Anh kỳ. Thượng Quan Nhược Thủy vừa cười vừa nói, hơn nửa canh giờ sau, Thiên Hồ Hào xuất phát, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Vạn Kiếm Đảo, Mây Cùng Biên, Thủy U tộc tu sĩ đang tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ. Tống Cùng hơi kinh ngạc, nghe nói Thanh Trúc lão nhân trước kia phụ mệnh áp giải một nhóm tài nguyên đưa cho ảnh tộc, hắn biệt thủ, chạy trốn tới nhân tộc địa bàn, từ đây tung tích không rõ, Thủy U tộc tu sĩ lẻn vào nhân tộc địa bàn, bị Thiên Ma cung đệ tử phát hiện, song phương ra tay đánh nhau, động tĩnh làm lớn lên, chúng ta xếp vào tại Thất Huyền hội nội bộ nội ứng nhận được tin tức, lập tức báo cáo. Tôn sư huynh vận dụng cỡ lớn đưa tin trận cho chúng ta đưa tin, để chúng ta lưu ý phía dưới Thanh Trúc lão nhân. Tung tích. Trần Nhân chậm rãi nói, Thiên Kiếm Tông tại Bắc Hải sắp đặt phân đà, trong đó một chỗ phân đà có cỡ lớn đưa tin trận, thuận tiện Bắc Hải Thiên Kiếm Tông đệ tử truyền lại tin tức. Việc này giao cho ngươi, tận cố gắng lớn nhất tìm được Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ. Tống cùng phân phó nói, là trưởng môn sư minh. Trần Nhân đáp ứng. San hô quần đảo, một chiếc màu đỏ phi thuyền từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại màu đỏ bên trên phi thuyền, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Thiên Hồ Hào dừng sát ở Chu Tức Phường Thị, bọn hắn trực tiếp chuyển tống trở về nội hải, ngày đêm gấp rút lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Dương đảo. Cũng không lâu lắm, màu đỏ phi thuyền tốc độ chậm lại, phía trước xuất hiện một tòa diện tích rộng lớn hòn đảo, có thể nhìn thấy không thiếu Thanh Dương môn đệ tử thân ảnh. Cuối cùng trở về, Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta rời đi thời gian rất dài ra, đi trước thăm hỏi sư phụ a. Thượng Quan Nhược Thủy đề nghị. Lý Hạo rất là tán thành, pháp quyết thúc dục, màu đỏ phi thuyền lập tức sáng lên một đạo hồng quang, hướng về Thanh Dương đảo bay đi. Non nửa khắc sau, màu đỏ phi thuyền rơi vào Huyền Miểu Viên cửa ra vào. Lý Hạo chính muốn phát truyền âm phủ, Huyền Miểu Viên môn khai phóng, Trần Lôi đi ra. A, sư đệ, sư muội, các ngươi cuối cùng trở về. Chương 300 trở về Đông Hải 2, chương 300 trở về Đông Hải 2, Trần Lôi khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Đại sư minh, sư phụ thuận tiện sao? Chúng ta muốn gặp sư phụ. Lý Hạo mở miệng hỏi. Sư phụ đang bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ, không tiện gặp khách. Trần Lôi đúng sự thật nói, hắn nhớ tới cái gì nói tiếp, đúng, Vương sư thúc sớm đã có phân phó, các ngươi nếu là trở về, ngay lập tức đi Thanh Dương điện thấy hắn. Biết rõ, chúng ta lập tức tới. Lý Hạo đáp ứng, pháp quyết thúc dục, màu đỏ phi thuyền lập tức sáng lên một đạo hồng quang, hướng về không trung bay đi. Non nửa khắc sau, màu đỏ phi thuyền rơi vào Thanh Dương điện cửa ra vào. Đệ tử Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, cầu kiến Vương sư thúc. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy miệng đồng thanh nói. Cũng không lâu lắm, Vương Phong thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi cuối cùng trở về, vào nói chuyện a. Tiếng nói vừa ra, Thanh Dương điện môn khai phóng, Lý Hạo thu hồi màu đỏ phi thuyền, cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi vào Thanh Dương điện. Một cái cao hơn 2 trượng hải viên đi tới, gãi đầu lộng hai, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi theo nó. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi theo hải viên đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu viện ngói xanh, Vương Phong cùng Hứa rõ ràng ngồi ở một tấm thanh sắc bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, thưởng thức trà nói chuyện tiếng. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chính muốn hành lễ, bị Vương Phong cắt đứt, nghi thức xã giao liền miễn đi, các ngươi lần này ra ngoài, tại sao lâu như thế mới trở về? Nhiều năm tin tức hoàn toàn không có, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện chứ. Các ngươi nếu là không về nữa, Vương sư đệ chỉ sợ cũng muốn đi trước Bắc Hải tu tiên giới tìm các ngươi. Hứa Thanh Tiền cười nhẹ nhàng. Đa tạ Vương sư thúc quan tâm, chúng ta lọt vào Thất Huyền hội cao thủ tập sát, không thể không thay đổi cho đội tính, cái này mới có thể nhiều năm không có tin tức. Lý Hạo liền đội vàng giải thích. Thượng Quan Nhược Thủy đem bọn hắn gặp tập kích đi qua đơn giản nói một lần, bao quát diệt trừ Lâm Sâm. Lâm Sâm gia nhập Thất Huyền hội, nên thanh lý môn hộ, các ngươi làm không tệ. Vương Phong khen một câu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này các ngươi biết rõ là được, chớ nói ra ngoài. Hứa rõ ràng dặn dò. Thanh Dương môn trên mặt nổi không có đem Lâm Sâm trục xuất sư môn, Lâm Sâm gia nhập vào Thất Huyền hội đối với Thanh Dương môn tới nói không phải là chuyện tốt, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bị người hưu tâm bắt được làm văn chương, phiền phức không nhỏ. Đệ tử hiểu rõ. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Ta tại một hồi dưới mặt đất đấu giá hội chụp được một bình Tam giai Thiên Hổ thú tinh huyết, Thượng Quan sư điệt, ngươi cầm lấy đi dùng a. Hứa song tay phải dương lên, một cái lam sắc bình ngọc bắn ra, hướng về Thượng Quan Nhược Thủy bay đi. Đa tạ Hứa sư cô. Thượng Quan Nhược Thủy cảm ơn một tiếng, nhận lam sắc bình ngọc. Vương sư thúc, Hứa sư cô, chúng ta ngẫu nhiên nhận được 4 khỏa Bích Nguyệt bản đảo cùng 2 khối ngàn năm thay kết mục, giữ lại cũng là lãng phí, các ngươi không chê liền thu cất đi. Lý Hạo lấy ra 2 cái túi trữ vật, phân biệt đưa cho Vương Phong cùng Hứa rõ ràng. Trên đường trở về, bọn hắn liền nghĩ tốt, lấy ra bộ phận tài nguyên nộp lên tông môn, phản hồi tông môn. Đối với Vương Phong cùng Hứa rõ ràng tới nói, Bích Nguyệt bản đảo cùng ngàn năm thay kết mục tương đối thực dụng. Bích Nguyệt bản đảo, ngàn năm thay kết mục. Vương Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiếm thấy các ngươi một tấm chân tình, ta liền không khách khí với các ngươi. Hứa Thanh Tiễn cười nhẹ nhàng, nhận túi trữ vật. Đúng, Vương sư thúc, Hứa sư cô, chúng ta thu được một người đáng tin tin tức, Thủy U tộc đang tìm kiếm Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ, tựa như là mưu đồ đồ vật gì. Lý Hạo nói lên chính chuyện. Hắn cũng không biết rõ Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ ở nơi nào, nói cho Vương Phong cùng Hứa rõ ràng, để cho bọn hắn lưu ý một chút chuyện này, vạn nhất tìm được Thanh Trúc lão nhân tọa hóa độc phủ đâu. Thanh Trúc lão nhân lai lịch ra sao? Ta chưa nghe nói qua. Vương Phong mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thượng Quan Nhược Thủy giới thiệu sơ lược một chút Thanh Trúc lão nhân tình huống, Vương Phong trên mặt lộ ra biểu tình tình ngộ, dặn dò, ta sẽ phái người lưu ý Thanh Trúc lão nhân tung tích, chuyện này các ngươi cũng không cần chuyển ra ngoài, Thủy U tộc nếu là biết rõ các ngươi là người biết chuyện, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Là, Vương sư thúc Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy miệng đầy đáp ứng. Hàn huyên một hồi, Vương Phong để cho Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy lui xuống, hải viên đưa bọn hắn rời đi. Hứa sư tỷ, quyết định của ta không tệ a. Lý sư điệt cùng Thượng Quan sư điệt biết được cảm ơn, bọn hắn tu vi tiến nhanh, nhất định sẽ trả lại tông môn. Vương Phong vừa cười vừa nói. Hứa Kiểm Kê gật đầu, xem ra bọn hắn lần này đi Bắc Hải, thu hoạch không nhỏ. Có thu hoạch đó là bọn họ cơ duyên, chúng ta làm trưởng bối không dùng qua hỏi quá nhiều, ai cũng có bí mật của mình. Vương Phong xem thường. Nói cũng đúng, ta trước về hưởng dụng Bích Nguyệt bản đảo. Hứa rõ ràng nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Huyền Dương Viên. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, Triệu Bình Bình chính tại cùng bọn hắn hồi báo Đông Hải mấy thập niên gần đây phát sinh đại sự. Mục gia có mới Nguyên Anh tu sĩ. Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Đúng vậy a. Hơn 10 năm trước sự tình, Mục gia xếp đặt buổi tiệc, rộng mời khách mời. Triệu Bình Bình đúng sự thật nói. Đã nhiều năm như vậy, Mục gia xuất hiện mới nguyên anh tu sĩ cũng không kỳ quái, không có nguyên anh hậu kỳ lớn tu sĩ, san hô quần đảo cũng không phải là Mục gia định đoạt. Thượng quan Nhược Thủy mãn không tại hồ nói. Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắc túi chứa vật đưa cho Triệu Bình Bình, dặn dò: "Những tư nguyên này cho ngươi, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, trên việc tu luyện gặp phải khó khăn gì, tùy thời tới cùng chúng ta thỉnh giáo, hoặc thỉnh giáo những sư thúc khác bá, không cần đóng cửa làm xe." "Là, đệ tử hiểu rõ." Triệu Bình Bình thần sắc kích động, hai tay tiếp nhận túi chứa vật. Hàn huyên nửa khắc đồng hồ, Lý Hạo để cho Triệu Bình Bình lui xuống. "Ta dự định bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ đem Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh tu luyện tới tầng thứ 9." Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. "Ta vừa đột phá kết đan chu kỳ, tạm thời không có ý định bế quan, ta mua được không thiếu chế phù tài liệu, nếm thử luyện chế loại hình khác tam giai phụ triện." Thượng quan Nhược Thủy nói ra tính toán của mình. Hàn huyên vài câu, Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy rời đi. Lý Hạo tại trong tiểu viện bố trí xuống thôn Nhật Hấp Nguyệt đại trận, xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn, ngồi xuống dưỡng thần. Một chén trà thời gian sau, Lý Hạo trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Số lớn kim sắc dương quang hướng về hắn tụ đến, tạo thành từng cái thái dương hư ảnh, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Lý Hạo há mồm hút một cái thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, hắn cảm giác nuốt vào một đoàn liệt diễm. Hắn vội vàng mặc niệm Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh tầng thứ 8 tu luyện khẩu quyết, tu luyện. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng, nhắm hai mắt lại. Chương 301 Thiên Kiếm Tông chiêu mộ, 1, chương 301 Thiên Kiếm Tông chiêu mộ, 1, Thiên Linh Đạo, Thiên Hà Biên. Mục Thiên Xung cùng một cái dáng người đầy đặn váy xanh phụ nhân ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, Mục Thiên Xương cùng Mục Nhất Tiêu chính tại hướng bọn hắn hồi báo tình huống. Đều đi qua đã lâu như vậy, còn không có tra rõ ràng hung thủ thân phận. Váy xanh phụ nhân lông mày khóa chặt, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Mục Nhất Nguyệt, Mục gia tân tấn nguyên anh tu sĩ. Mục Vân Cơ thân tử đạo tiêu, cất giữ trong Mục gia bản mệnh hồn đang tùy theo dập tắt. Tuyết Mãng Tiên tử đã về tới Đông Hải, phái người đem Mục Vân Cơ nguyên nhân cái chết nói cho Mục gia. Trước đó, Mục gia điều tra từ Băng Băng cùng Mục Ngọc Đảo nguyên nhân cái chết, đem hung thủ phạm vi khóa chặt tại kết đăng kỳ. Tuyết Mãng Tiên tử một đoàn người lọt vào nguyên anh kỳ nam tu sĩ tập sát, cái này khiến Mục gia làm lớn ra hung thủ phạm vi, đề cao điều tra độ khó. Thanh Dương môn cùng Mục gia là kẻ thù cũ, Mục gia cho rằng Thanh Dương môn hiểm nghi rất lớn. Nhất Nguyệt lão tổ, căn cứ chúng ta điều tra, Thanh Dương môn Vương Phong không có tứ giai ly hỏa chuẩn, chuyện xảy ra thời điểm, Vương Phong tại Đông Hải nơi nào đó tham gia nguyên anh tu sĩ tụ hội, về mặt thời gian đến xem, Vương Phong không có động thủ cơ hội. Mục Nhất Tiêu chậm rãi nói, Thanh Dương môn giao hảo cái nào nguyên anh tu sĩ, bọn hắn có hay không cơ hội động thủ? Mục Tiên Xông truy vấn, hắn là muốn đem nước bẩn tạt vào Thanh Dương môn trên thân, để cho Tuyết Mãng Tiên tử trợ bọn hắn đối phó Thanh Dương môn. Vương Phong cùng Hứa Song giao tế rộng khắp, rất khó tra rõ ràng bọn hắn vòng xa giao, còn nữa, thì một cái nguyên anh tu sĩ xuất thủ đại giới cũng không nhỏ. Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ trả giá giá thật lớn, chính là vì diệt trừ một cái kết đan tu sĩ, không hợp với lẽ thường. Mục Nhất Tiêu thận trọng nói. Mục Vân Cơ tu tiên đến nay, thâm cư không ra ngoài, chưa từng tự mình xuất hành, hắn không có cơ hội đắc tội Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ, cũng không cùng Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ đệ tử hậu nhân đã từng quen biết. Muốn nói Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ kiêng kỵ Mục Vân Cơ tiềm lực, kia liền càng không thể nào. Mục Vân Cơ không phải Mục gia xuất sắc nhất tộc nhân, chỉ bất quá hắn là Tuyết Mãng Tiên tử hậu nhân, Mục gia cao tầng lúc này mới coi trọng mấy phần. Vô luận là gây án thời gian, vẫn là động cơ gây án, Thanh Dương môn nguyên anh tu sĩ cũng không có hiểm nghi. Đã như thế, hung thủ một người khác hoàn toàn. Nếu như sát hại Vân Cơ hung thủ cùng Thanh Dương môn không có quan hệ, hung thủ đoán chừng cùng Tuyết Mãng Tiên tử có thủ. Mục Nhất Nguyệt nói ra cái nhìn của mình. Nếu như là dạng này còn tốt, ta chính là lo lắng hung thủ đến từ Thanh Dương môn. Mục Thiên Xương mặt âm trầm nói. Mục Thiên Xương phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tới bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Lông mày của hắn nhíu một cái, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tại Tứ Hải Phường thị lộ diện, bọn hắn song song tấn nhập kết đan trung kỳ. Bọn hắn lần trước lộ diện tại Bắc Hải tu tiên giới Kim Giao Phường thị, mất tích mấy chục năm, ta còn tưởng rằng bọn hắn thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới trở về Đông Hải. Mục Nhất Tiêu hơi kinh ngạc. Tại Mục gia cao tầng trong mắt, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy là Thanh Dương môn tiềm lực lớn nhất kết đan tu sĩ. Muốn cái sách lược vẹn toàn diện trừ bọn hắn mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Mục Tiên Xung phân phó nói. Mục Tiên Xương cùng Mục Nhất Tiêu miệng đầy đáp ứng, bọn hắn vẫn muốn diệt trừ Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, không có cơ hội mà thôi. Nhất Nguyệt, ngươi yên tâm tu luyện, hy vọng chúng ta Mục gia xuất hiện càng nhiều nguyên anh tu sĩ. Mục Tiên Xung dặn dò. Mục Nhất Nguyệt đáp ứng, đứng dậy rời đi. Xuân đi thu tới, 20 năm trôi qua. Thanh Dương đảo, Huyền Dương viên. Một vầng minh nguyệt treo ở không trung, bóng đêm như nước, Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn, hai mắt khép hở. Bên cạnh hắn vây quanh hai cái ngân sắc mặt trăng hư ảnh, một đạo nhu hòa ngân sắc hào quang bao hắn lại toàn thân, giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng. Một lát sau, Lý Hạo hé miệng, đột nhiên hút một cái, một vầng trăng hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt xuống. Lý Hạo cảm giác nuốt vào một khối ngàn năm hàn băng, theo Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh số tầng đề cao, lợi dụng nguyệt hoa chi lực tinh luyện pháp lực hiệu quả càng tốt, tương đối như thế, quá trình này càng thống khổ. Cẩn thận quan sát, Lý Hạo bên ngoài thân có một tầng băng xương thật mỏng, phù cận mặt đất đều kết băng, tầng băng cũng không dày. Nuốt vào một vầng trăng hư ảnh sau, Lý Hạo run rẩy một chút, bên ngoài thân ngân sắc hào quang phồng lớn không thiếu. Non nửa khắc sau, hắn lần nữa hé miệng, cái cuối cùng mặt trăng hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Lý Hạo cảm giác phần bụng truyền đến một cỗ lạnh leo thấu xương, cả người không tự chủ được run rẩy một chút. Một cái truyền âm hạc giấy bay tới, đứng tại Lý Hạo trước người. Lý Hạo phát ra, bên ngoài thân ngân sắc hào quang chậm rãi tán đi, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng. Trở về Thanh Dương đạo sau, ngoại trừ luyện chế trận pháp, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, pháp lực càng thêm tinh thuần, bất quá khoảng cách kết đan hậu kỳ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lý Hạo hướng về truyền âm hạt giấy đánh vào một đạo pháp quyết, thượng quan nhược thủy âm thanh vang lên, "Phu quân, sư phụ đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, ngươi mau tới Thanh Hà đạo." Nô viện tại Thanh Hà đạo bế quan, xung kích Nguyên Anh kỳ. "Sư phụ xung kích Nguyên Anh kỳ." Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, chân phải giẫm một cái địa, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang phá không mà đi. Thanh Hà đạo, thượng quan nhược thủy, Trần Lỗi, Lâm Tiêu cùng Nam Cung Tĩnh đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót, nóng nhìn hướng Thanh Hà biên. Nô viện dẫn tới kết anh dị tượng, đã toái đan thành anh, chính tại độ tâm ma quan. Từ xưa đến nay, có rất nhiều kết đan tu sĩ xung kích Nguyên Anh kỳ chính là té ở tâm ma quan. "Sư phụ tại độ tâm ma quan sao?" Một đạo ân cần thanh âm nam tử vang lên. Thượng quan nhược thủy quay đầu nhìn lại, Lý Hạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của nàng. "Bái kiến Nam Cung sư cô." Lý Hạo hướng Nam Cung Tĩnh hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà biên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. "Yên tâm đi, Vương sư minh cho sư phó ngươi một khỏa An Hồn Đan, An Hồn Đan có thể suy yếu tâm ma uy lực, vượt qua tâm ma không có vấn đề quá lớn." Nam Cung Tĩnh nhìn ra Lý Hạo lo nghĩ, mở miệng an ủi. Nghe xong lời này, Lý Hạo hơi thở dài một hơi. Hơn nửa canh giờ sau, một tiếng đinh thái nhức góc lôi đình âm thanh vang lên, cuồng phong gào thét, một đoàn lôi vân xuất hiện tại Thanh Hà viên bầu trời, điện tiệm lôi minh, có thể nhìn thấy vô số đầu ngân sắc lôi xả tại trong lôi vân du tẩu không ngừng. Trên đảo cây cối bị cuồng phong áp quang, số lớn đất đá bay mù trời đón gió bay lên. Một tiếng kinh lôi tiếng vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Thanh Hà viên mà đi. Thanh Hà viên phụ cận mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, rất nhanh, Thanh Hà viên liền bị một mảnh màu vàng vụ hải bao lại. Tia chớp màu bạc chui vào màu vàng vụ hải, giống như bùn vào biển cả, không có tin tức biến mất. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư kinh lôi âm thanh không ngừng, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, sương mù màu vàng chậm rãi tan đi. Kết đan tu sĩ xung kích Nguyên Anh kỳ sẽ dẫn tới 49 lôi kiếp, hết thảy 4 vòng, mỗi luận 9 đạo lôi kiếp, hết thảy 36 đạo lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực tùy từng người mà khác nhau, kim đan phẩm giai là một cái trọng yếu tham khảo nhân tố. Nói như vậy, kim đan phẩm giai càng cao kết đan tu sĩ xung kích Nguyên Anh kỳ, lôi kiếp uy lực càng lớn. Nô Viễn là thượng phẩm kim đan, lôi kiếp uy lực chắc chắn không nhỏ. Chương 301 Tiên Kiếm Tông chiêu mộ 2, chương 301 Tiên Kiếm Tông chiêu mộ 2, Thanh Dương môn truyền thừa lâu đời, tiền bối đang độ kiếp phương diện lưu lại tâm đắc, môn hạ đệ tử có thể tham khảo tiền bối độ kiếp quá trình cùng tâm đắc. Căn cứ Lý Hạo biết, Thanh Dương môn tiêu phí món tiền khổng lồ, từ dưới đất đấu giá hội đánh tới một tấm tứ giai phụ triện ngũ hành huyền giáp phù, phòng ngự lực tương đối mạnh, lại thêm phòng ngự pháp bảo cùng tam giai trận pháp, Nô Viễn vượt qua lôi kiếp không phải vấn đề lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, rơi xuống lôi kiếp càng ngày càng to, uy lực càng ngày càng mạnh. Khi thứ 31 đạo lôi kiếp đánh xuống sau, lôi vân giống như nước sôi lăn lộn phun trào, hiện ra xanh vàng xanh ba loại màu sắc khác nhau hồ quang điện. Cũng không lâu lắm, lôi vân đã biến thành tam sắc. Năm đạo tam sắc thần lôi. Lâm Tiêu sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Đại bộ phận thượng phẩm kim đan xung kích Nguyên Anh kỳ dẫn tới 3 đạo tam sắc thần lôi, số ít người dẫn tới 4 đạo tam sắc thần lôi, tam sắc thần lôi số lượng càng nhiều, chứng minh tu tiên giả tiềm lực càng lớn, độ kiếp độ khó cũng càng lớn. Lô Viễn xung kích Nguyên Anh kỳ dẫn tới 5 đạo tam sắc thần lôi, cái này tại Thanh Dương môn trong lịch sử cũng ít khi thấy. Nam Cung Tĩnh xung kích Nguyên Anh kỳ, chỉ là dẫn tới 4 đạo tam sắc thần lôi. Một tiếng đinh thái nhức óc lôi đình âm thanh vang lên, một đạo thô to tam sắc sấm sét đánh xuống, giống như một cây vô cùng sắc bén tam sắc lôi mâu, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thẳng đến phía dưới mà đi. Nô Viễn xếp bằng ở một tấm thanh sắt trên bồ đoàn, một cái kim quang lưu chuyển không ngừng bảo dù phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, buông xuống một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại Nô Viễn toàn thân. Tam sắc sấm sét bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, tam sắc sấm sét vỡ ra, hóa thành một đoàn tam sắc lôi quang che mất màn ánh sáng màu vàng. Tam sắc lôi quang còn không có tán đi, đạo thứ hai tam sắc thần lôi đánh xuống. Tam sắc lôi quang tăng mạnh. Khi đạo thứ tư tam sắc thần lôi đánh xuống sau, tam sắc lôi vân lăn lộn phun trào, hóa thành một cái thể hình to lớn tam sắc lôi hổ, quanh thân trải rộng tam sắc hổ quang điện. Giống. Tam sắc lôi hổ ngửa mặt lên trời thét dài, từ trên cao đập xuống, thẳng đến Ngô Viễn vị trí mà đi. Thấy cảnh này, Lý Hạo, Lâm Tiêu đám người trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Viễn vị trí. Tam sắc lôi hổ khoảng cách Ngô Viễn còn có hơn 10 trượng, một cái dài hơn 1 trượng thanh sắc cự nhận bắn ra, bổ vào tam sắc lôi hổ trên thân. Tam sắc lôi hổ cơ thể run lên, chợt vỡ ra. Một vòng cực lớn tam sắc tiêu dương phóng lên trời, bụi mù tràn ngập. Lý Hạo đứng tại cao phong đỉnh chót, đều có thể cảm nhận được một cỗ nhỏ nhẹ chấn cảm. Tam sắc lôi quang còn không có tán đi, một thanh âm vang lên triệt để thiên địa, nam tử tiếng cười to vang lên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại tâm lực phóng lên trời. Sư phụ vượt qua lôi kiếp, quá tốt rồi. Trần Lỗi nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, từ nay về sau, hắn chính là Nguyên Anh tu sĩ đệ tử. Một đạo lam sắc độn quang từ trong bụi mù bay ra, một cái chớp động rơi vào trước mặt của bọn hắn, chính là Ngô Viễn. Lô Viễn sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng tâm lực, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn vừa mới kết anh, còn không quen thuộc thu liễm khí tức. "Chúc mừng a, Lô sư minh." Nam Cung Tĩnh mở miệng nói chúc. Lô Viễn tu đạo thời gian so Nam Cung Tĩnh sớm, cùng một cảnh giới, Nam Cung Tĩnh muốn xưng hô Lô Viễn một tiếng sư minh. Lý Hạo, Lâm Tiêu bốn người nhao nhao mở miệng nói chúc, vẻ mặt tươi cười. "Các ngươi cuối cùng trở về, đi Bắc Hải mấy chục năm không có tin tức, vi sư vội muốn chết, vừa rồi độ tâm ma quan, tâm ma thậm chí huyễn hóa thành hình dạng của ngươi, cũng may bị vi sư nhìn thấu. Nô Viễn ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo, vừa cười vừa nói, chuyện này nói rất dài dòng, sư phụ thuận lợi tấn nhập nguyên anh kỳ, vạn sự đại cát. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười. Nô Viễn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Lỗi, nói, tâm ma cũng huyễn hóa thành cha ngươi bộ dáng, bất quá giả chính là giả, hắn căn bản không phải cha ngươi. Sư phụ, muốn hay không tổ chức kết anh đại điển? Thật tốt ăn mừng một chút. Trần Lỗi đề nghị. Nô Viễn chính cần hồi đáp, Lâm Tiêu lấy ra một mặt kim quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, biến sắc, Thiên Kiếm Tông phái phát Thiên Kiếm lệnh, chiêu mộ chúng ta Thanh Dương môn tham gia chủng tộc đại chiến. Cái gì? Chủng tộc đại chiến? Thiên Kiếm lệnh. Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dưới tình huống bình thường, Thiên Kiếm Tông không cách nào điều động Thanh Dương môn sức mạnh, chủng tộc đại chiến ngoại trừ. Thiên Kiếm Tông, Tứ Hải môn, Tư Đồ nhà, Tô gia, Thần Minh Tông, Vạn Pháp Tông, Huyết Tiềm Cung mấy người bảy đại thế lực quản khống lấy toàn bộ Đông Hải, bảy đại thế lực tất cả thay quản lấy một phiến khu vực, bộ phát chủng tộc đại chiến mà nói, bảy đại thế lực sẽ điều khu quản hạt bên trong sức mạnh, nên chiến dị tộc. Đây là Vương Sư Thúc phái người truyền đi tin tức, Vương Sư Thúc đã nhận lệnh, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Dương đạo a. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Tiêu âm thanh trầm trọng. Đông Hải mỗi thế lực bình thường có thể không nghe theo bảy đại thế lực mệnh lệnh, chủng tộc đại chiến không nghe hiệu lệnh, coi là đầu hàng địch, giết không tha. Đương nhiên, bảy đại thế lực lớn cũng không phải miễn phí sai sử mỗi thế lực. Bảy đại thế lực sẽ lấy ra đủ loại tài nguyên, xem như giết địch ban thưởng, lên tới linh bảo, xuống đến địa bàn, điều kiện tiên quyết là công lao của ngươi cũng đủ lớn. Lý Hạo, Nô Viễn sáu người trở về Thanh Dương đảo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Dương điện. Vương Phong ngồi ở trên chủ tọa, Tống Thanh Thư, Độc Cô Phong mời nhiều tên kết đan tu sĩ đứng ở một bên, bọn hắn thần sắc nghiêm nghị. A, Nô sư đệ, ngươi tấn nhập nguyên anh kỳ, quá tốt rồi. Vương Phong khẽ ồ lên một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm nhận được Nô Viễn tản ra cường đại tâm lực, Tống Thanh Thư, Độc Cô Phong mời vài tên kết đan tu sĩ sắc mặt giãn ra, đây đối với Thanh Dương môn tới nói là tin tức tốt. Nô Viễn mỉm cười gật gật đầu, ta vừa tấn nhập nguyên anh kỳ, không nghĩ tới gặp phải chủng tộc đại chiến. Hắn vừa mới kết anh, chắc chắn không cách nào dẫn đội đi tới tiền tuyến. Thiên Kiếm Tông chiêu mộ, ra lệnh cho chúng ta nhất thiết phải phái một cái nguyên anh tu sĩ, 10 tên kết đan tu sĩ cùng 100 tên trúc cơ tu sĩ đi tới tiền tuyến, ta tự mình dẫn đội a. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta đi tới tiền tuyến nên kích ảnh tộc? Vương Phong uy nghiêm ánh mắt từ tại chỗ trên thân kết đan tu sĩ lướt qua. Tống Thanh Thư, Độc Cô Phong chờ kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chủng tộc đại chiến 10 phần hung hiểm, làm không tốt liền chết ở tiền tuyến. Ta nguyện ý cùng Vương sư thúc đi tới tiền tuyến. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên, chính là Lý Hạo. Đệ tử cũng nguyện ý đi tới tiền tuyến nên kích ảnh tộc. Thượng Văn Nhược Thủy chủ động xin đi. Tam giai kim tình thú nội đang cùng tam giai thiên hổ thú tinh huyết cũng là bật hiếm thấy, đến tiền tuyến có lẽ có thể thu tập được hai loại tài nguyên. Vương Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, nhìn về phía Độc Cô Phong bọn người. Đệ tử cũng nguyện đi tới tiền tuyến. Độc Cô Phong mở miệng nói ra. Nhiều tên kết đan tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Vương Phong đi tới tiền tuyến. Chương 302 đến tiền tuyến, 1, chương 302 đến tiền tuyến, 1, dựa theo dị vãng tình huống, một khi bộc phát chủng tộc đại chiến, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Chiến sự thời gian kéo dài càng lâu, chiêu mộ tu sĩ số lượng càng nhiều, muốn chí thân sự ngoại là chuyện rất khó. Tại chiến sự sơ kỳ, nhân tộc cao tầng vì cổ vũ tu tiên giả giết địch ban thưởng tương đối cao, dựng nên điển hình độ khó không phải đặc biệt lớn. Đến trong chiến sự hậu kỳ, đại bộ phận người tham chiến tay trên đều dính lấy địch nhân thủ bên trên máu tươi, muốn thu được trọng thưởng, công lao muốn đặc biệt lớn mới được. Các ngươi đều trở về thu thập một chút, ngày mai theo ta đi tiền tuyến, Lâm sư điện, lập tức điều 100 tên trúc cơ tu sĩ, theo chúng ta chạy tới tiền tuyến, mặt khác, gia tăng trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ bồi dưỡng cường độ, trận này chiến sự sẽ không như thế nhanh kết thúc, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử. Vương Phong phân phó nói, hắn không biết rõ chiến sự muốn đánh bao lâu, có thể đoán được là, một trận chiến này xuống, rất nhiều Thanh Dương môn đệ tử sẽ chết. Lúc này, Thanh Dương môn cần tăng lớn cường độ bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ, hết khả năng bảo tồn nguyên khí. Là, Vương sư thúc. Lâm Tiêu, Lý Hạ bọn người chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt lui xuống. Thiên Linh đảo, phòng nghị sự. Mục Tiên Sông ngồi ở trên chủ tọa, thần sắc nghiêm nghị, Mục Tiên Dương Mục Nhất Đỉnh Trương Nhược Đồng mấy người hơn 20 vị tu sĩ phân ngồi ở hai bên, bọn hắn thần sắc nghiêm trọng. Ta tự mình dẫn đội, Thiên Long, Thiên Tinh, Nhất Đỉnh, Nhược Đồng 10 tên kết đan tu sĩ theo ta đi tiền tuyến, lại điều 100 tên trúc cơ tu sĩ, ngày mai xuất phát. Mục Tiên Sông ra lệnh. Mục gia cũng nhận được Thiên Kiếm Tông lệnh chiêu mộ, Mục Tiên Sông dự định tự mình dẫn đội. Mục Nhất Đỉnh cùng Trương Nhược Đồng cũng là kết đan trung kỳ, bọn hắn bây giờ là Mục gia lực lượng trung kiên, tự nhiên muốn tham chiến. Thiên Hà lão tổ, chúng ta như thế nào đột nhiên cùng ảnh tộc khai chiến? Mục Nhất Đỉnh nghi ngờ nói. Căn cứ vào Thiên Kiếm Tông Tôn đạo hữu giới thiệu, ảnh tộc đột nhiên tập kích chúng ta nhân tộc khống chế hơn tòa đảo, Thiên Kiếm Tông, Tô gia, Tứ Hải môn mấy người bảy đại thế lực đã điều tinh nhuệ đi tiền tuyến nên kích ảnh tộc. Mục Tiên Sông êm hài nói. Tiên tính nhiều năm như vậy, ảnh tộc lại bắt đầu náo sự, chẳng lẽ ảnh tộc xuất hiện mới hóa thần tu sĩ? Mục Tiên Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ai biết do đâu? Chúng ta không phải Đông Hải bảy đại thế lực cao tầng, không có cách nào biết được chân thực nguyên nhân. Tóm lại, lần này đại chiến đối với chúng ta Mục gia tới nói là một lần khiêu chiến, cũng là một lần kỳ ngộ, thì nhìn chúng ta có thể hay không nắm được. Mục Tiên Sông mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nếu như Mục gia có thể tại đại chiến bên trong lập xuống đại công, có thể khuyết trương đại địa bàn. Các ngươi đều trở về chuẩn bị a. Lần này xuất chinh, rất có thể không về được, có thể sớm viết xong di thư, nếu như các ngươi chết trận, gia tộc đều nghe theo Cố Hảo các ngươi hậu nhân. Mục Tiên Sương phân phó nói. Là, gia chủ. Mục Tiên Long, Mục Nhất Đình bọn người trăm miệng một lời đáp ứng, đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, phòng nghị sự chỉ còn lại Mục Tiên Sông cùng Mục Tiên Sương. Thiên Sương lập tức phái người đi tìm Thiên Di tỷ, để cho nàng mau chóng chạy về gia tộc, nếu là san hô quần đảo có chuyện lớn xảy ra, Nhất Nguyệt không giải quyết được. Mục Tiên Sông phân phó nói. Mục Tiên Di là Mục gia tu vi cao nhất tộc nhân, ra ngoài du lịch nhiều năm, đến nay chưa về. Thiên Di tỷ lần trước lộ diện là tại Bắc Hải tu tiên giới, trong thời gian ngắn, ta cũng không biết rõ phái người đi nơi nào tìm nàng, dựa theo Đông Hải bảy đại thế lực quy định, trong lúc đại chiến chủng tộc, các đại thế lực không thể ra tay đánh nhau, người vi phạm nghiêm trị không tha, Thanh Dương môn cũng không dám làm ẩu a. Mục Tiên Sương chậm rãi nói, bất kỳ thế lực nào dám ở trong lúc đại chiến chủng tộc nội chiến, bảy đại thế lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nói thì nói thế, Nhất Nguyệt tấn nhập Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, ta không quá yên tâm, phái thêm một chút nhân thủ đi tìm Thiên Di tỷ, nàng tọa trấn Thiên Linh đảo, ta mới an tâm ở tiền tuyến đối kháng ảnh tộc. Mục Tiên Sông sắc mặt nghiêm trọng. Hiểu rõ, ta này liền đi làm. Mục Tiên Sương miệng đầy đáp ứng, quay người rời đi. Thiên Ảnh đảo, phòng nghị sự. Xích Phong ngồi ở trên chủ tọa, hơn 40 tên ảnh tộc tu sĩ ngồi ở hai bên, thần sắc nghiêm nghị. Đông Hải bảy đại thế lực tinh nhuệ đã đến tiền tuyến, giao thủ với chúng ta, dẹp xong chúng ta khống chế hơn tòa đảo, Nguyên Anh tu sĩ cũng giao thủ, trước mắt chúng ta vẫn lạc hai tên Nguyên Anh tu sĩ. Một cái thật cao gầy theo áo lam lão giả báo cáo. Thanh Miểu, ảnh tộc chấp sự đường đường chủ. Tất nhiên bộ phát chủng tộc đại chiến, từ Nguyên Ảnh môn, Kim Viễn môn trở bát đại thế lực điều nhân thủ đi tiền tuyến a. Dưỡng đám rác rưởi này lâu như vậy, nên bọn hắn xuất lực. Thanh Lỗi đề nghị. Thanh đạo hữu, chú ý cách dùng chữ của ngươi, chúng ta thi hành chính là lấy người chế nhân sách lược, ngươi nói như vậy sẽ để cho chúng ta dưới quyền nhân tộc tu sĩ không ưa. Từ Tuyên lông mày nhíu chặt. Nàng thân là bảy ảnh đường phó đường chủ, biết rõ nhân tộc tu sĩ điểm mẫn cảm ở nơi nào. Phản cảm? Hừ, ăn của chúng ta, uống chúng ta, bọn hắn có tư cách gì phản cảm? Bọn hắn không chống đi tới, chẳng lẽ để chúng ta tộc nhân chống đi tới? Bọn hắn chỉ là chúng ta ảnh tộc nuôi cậu. Thanh Lỗi đẩy không tại hồ nói. Hắn cực độ bài xích nhân tộc tu sĩ, cho dù là ảnh tộc dưới quyền nhân tộc tu sĩ, Thanh Lỗi cũng không coi bọn họ là chuyện. Có mấy lời có thể tại nói riêng một chút, ngươi là tài chính đường đường chủ, chú ý một chút ảnh hưởng. Xích Phong khiển trách. Nhân tộc tu sĩ tại luyện khí, chế phủ, ngự thú, luyện đan, bố trận mấy người kỹ nghệ có khá cao thiên phú, cái này cũng là ảnh tộc bồi dưỡng nhân tộc tu sĩ nguyên nhân một trong. Xích Phong cũng không đem dưới quyền nhân tộc tu sĩ coi ra gì, bất quá mặt ngoài hay là muốn làm ra tôn trọng nhân tộc tu sĩ tư thái, đây là vấn đề thái độ. Chúng ta đã ban bố lệnh chiêu mộ, điều cao thủ đi tới tiền tuyến, bất quá nhân tộc tu sĩ đột nhiên tập kích chúng ta ảnh tộc khống chế địa bàn, bọn hắn chân thực mục đích là cái gì? Từ Tuyên rời đi chủ đề. Căn cứ vào ảnh tộc cao tầng lộ ra tin tức, lần này đại chiến là nhân tộc trước tiên bước lên, ảnh tộc là bị thúc ép đánh trả. Chúng ta khống chế từ Âu đảo đột nhiên lọt vào tập kích, trên đảo tộc nhân toàn bộ bị giết, chắc chắn là nhân tộc tu sĩ làm, đến nỗi nhân tộc mục đích, tạm thời không rõ ràng, ta đã hạ lệnh để cho Thất Huyền hội điều tra chuyện này. Lam Thắng chậm rãi nói, từ Âu đảo ở vào nhân tộc cùng ảnh tộc chỗ biên giới, ở trên đảo trú đóng hơn 6 tên kết đan tu sĩ, sắp đặt truyền tống trận cùng tam giai trận pháp. Từ Âu đảo bên trên 6 tên kết đan tu sĩ bản mệnh hồn đang đột nhiên dập tắt, ảnh tộc tu sĩ phái người tới điều tra, hung thủ đã trốn, tiền tuyến tu sĩ cho rằng là nhân tộc tu sĩ làm, lập tức đánh trả. Từ Âu đảo vị trí rất mất cảm, ngoại trừ nhân tộc, còn có ai sẽ tập kích Kim Hải Âu đảo? Một người sống cũng không có, chắc chắn là nhân tộc tu sĩ làm, nhất thiết phải tổ chức cao thủ phản kích, cho nhân tộc một điểm màu sắc xem. Thanh Lỗi mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhiều tên ảnh tộc tu sĩ mở miệng phụ họa, từ Âu đảo vị trí quá nhạy cảm, từ Âu đảo xảy ra chuyện, nhân tộc hiểm nghi rất lớn. Tiền tuyến báo nguy, các ngươi ai nguyện ý dẫn đội đi tới tiền tuyến? Chỉ huy chiến đấu. Xích Phong mở miệng hỏi. Chương 302 đến tiền tuyến 2, chương 302 đến tiền tuyến 2, lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Có người muốn làm tổng chỉ huy, bất quá không có cái này hy vọng, có người không muốn đi tới tiền tuyến chiến đấu. Ta dẫn đội đi một chuyến a. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Tiếng nói vừa ra, một cái cao lớn vạm vỡ hồng sam đại hán đi đến, hai mắt sáng ngời có thần. Xích Diễm, ngươi tấn nhập Nguyên Anh hậu kỳ. Xích Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta cũng là vừa đột phá, không nghĩ tới nhân tộc ở thời điểm này gây sự, ta dẫn đội đi tiền tuyến trợ giúp a. Xích Diễm chủ động xin đi. Hảo, ta bổ nhiệm ngươi làm lần này đại chiến tổng chỉ huy tiền tuyến tu sĩ nên kích nhân tộc. Xích Phong trịnh trọng nói. Là, tộc trưởng, ta nhất định sẽ cho nhân tộc một điểm mẫu sắc xem. Xích Diễm vô ngực bảo đảm chứng đạo. Bọn hắn hàn huyên hơn nửa canh giờ chiến sự, xác định mấy chiến trường, thống nhất sách lược, lúc này mới tan họp. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt tiếp, số lớn ảnh tộc tu sĩ bị điều động đi tiền tuyến. Một mảnh rộng lớn xanh thẳm hải vực, gió biển từng trận. Một chiếc dài hơn 20 trượng thanh sắc phi thuyền nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Vương Phong, Lý Hạo, Thượng Quan Như Thủy, mấy người hơn 100 tên tu sĩ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền, thần sắc khác nhau. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đi tiền tuyến. Một đi ngang qua tới, Lý Hạo có thể nhìn thấy nhiều loại hình phi hành pháp bảo, số lớn tu sĩ đứng tại phi hành pháp bảo phía trên. Những thứ này tu sĩ thần sắc khác nhau, nhao nhao hướng về một phương hướng bay đi. Thanh sắc phi thuyền tốc độ đột nhiên chậm lại, chậm rãi chậm xuống. Vương Phong thần sắc như thường, rõ ràng đã sớm biết rõ có thể như vậy. A, Vương đạo hữu, là ngươi dẫn đội a? Đã lâu không gặp. Một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái vang lên. Vương Phong pháp quyết biến đổi, thanh sắc phi thuyền ngừng lại, hắn hướng về tây nam phương hướng nhìn lại. Một cái trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự quy trên mặt biển du động, tốc độ rất nhanh. Màu đen cự quy cổ dài nhỏ, mặt ngoài có thể nhìn thấy không thiếu vảy màu đen, hơn 100 tên tu sĩ đứng tại màu đen cự quy trên lưng, Kim Trúc tiên tử cùng Lâm Dung Dung đều ở bên trong. Một cái ngũ quan như họa váy vàng phụ nhân đứng tại màu đen cự quy trên đầu, váy vàng phụ nhân đầu trải lằng vân tóc mai, hai mắt linh động. "A, Lạc phu nhân, ngươi tấn nhập Nguyên Anh trung kỳ." Vương Phong hơi kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Váy vàng phụ nhân họ Lạc Tiên Linh, nàng là tứ giai chế phù sư, cũng là Tử Tiêu tông lớn trưởng lão, cùng Vương Phong là quen biết cũ. Thiếp thân đoạn thời gian trước may mắn đột phá, Vương đạo hữu hẳn là cũng nhanh. Lạc Linh cười yếu ớt nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy trên thân, nói: "Hai vị này chính là Thanh Dương môn Lý tiểu hữu cùng Thượng quan tiểu hữu a. Ta đã sớm nghe nói qua các ngươi." Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ, miệng đồng thanh nói: "Vạn bối Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy, bái kiến Lạc tiền bối." "Lạc phu nhân, Đỗ tiểu hữu cũng tham chiến." Vương Phong ánh mắt rơi vào một cái cao lớn vạm vỡ hoàng sam trên người đại hán. "Vạn bối Đỗ Sơn, gặp qua Vương tiền bối." Hoàng sam đại hán tiến lên một bước, không mình hành lễ. Đỗ Sơn là Lạc Linh xuất sắc nhất hậu nhân, trước mắt là kết đan hậu kỳ. Ảnh tộc được kích, hắn thân là nhân tộc, nên xuất chiến. Lạc Linh cho một cái cao đại thượng lý do. Vương Phong cười nhạt một tiếng, không có hỏi tiếp. "Chúng ta nhanh lên một chút đi Thiên Cơ đảo a. Sớm một chút an định lại, nghỉ ngơi thật khỏe một chút." Vương Phong thúc giục nói. Nhân tộc cùng ảnh tộc biên giới rất dài, Thiên Cơ đảo là trong đó một chỗ trọng trấn, Thanh Dương môn đệ tử muốn tới Thiên Cơ đảo tụ tập. Lạc Linh gật gật đầu, màu đen cự quy phát ra một tiếng vang lên tiếng gào thét, tăng nhanh tốc độ. Vương Phong pháp quyết thúc dục, thanh sát phi thuyền lập tức phóng ra chói mắt thanh quang, tăng nhanh tốc độ. Hơn phân nửa khắc sau, thanh sát phi thuyền ngừng lại, phía trước có một tòa diện tích rộng lớn hòn đảo, đảo thượng cổ cây chọc trời, quái thạch đá lởm chởm, có thể nhìn thấy số lớn tu sĩ. Hòn đảo góc cây bắc đứng thẳng một khối cao hơn trăm trượng kim sắt thạch bi, phía trên khắc lấy Thiên Cơ đảo ba cái ngân sắc chữ lớn, linh quang lấp lóe, vô cùng dễ thấy. Màu đen cự quy hướng về hòn đảo góc đông nam bay đi, Vương Phong điều khiển thanh sát phi thuyền đi theo. Cũng không lâu lắm, thanh sát phi thuyền cùng màu đen cự quy rơi vào một tòa vàng son lộng lẫy cửa cung điện. Hình vuông trên bảng hiệu viết Thiên Cơ Điện ba chữ to. Bọn hắn cần đến Thiên Cơ Điện đánh dấu, Thiên Kiếm Tông đệ tử sẽ cho bọn hắn an bài chỗ ở. Vương Phong thu hồi thanh sắc phi thuyền, nhanh chân hướng về Thiên Cơ Điện đi đến. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy bọn người vội vàng đuổi theo. Non nửa khắc sau, Vương Phong một đoàn người đi ra, Vương Minh cũng tại bên trong. Nhiều năm không gặp, Vương Minh trước mắt là kết đan trung kỳ. Vương Minh tới Thiên Cơ Điện làm việc, trùng hợp gặp phải Vương Phong một đoàn người. "Vương tiền bối, Thanh Dương Viên khoảng cách nơi đây không xa, ta mang các ngươi đi qua." Vương Minh khách khí nói. Vương Phong gật gật đầu, tế ra thanh sắc phi thuyền, đi tới. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy bọn người lần lượt đuổi kịp. Tại Vương Minh dưới sự chỉ dẫn, Vương Phong điều khiển thanh sắc phi thuyền hướng về nơi xa bay đi. "Vương đạo hữu, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào?" Lý Hạo mở miệng hỏi. "Nói tóm lại, chúng ta hơi chiếm thượng phòng, chúng ta bên này vẫn là 4 tên nguyên anh tu sĩ, ảnh tộc vẫn là 2 tên nguyên anh tu sĩ." Vương Minh đúng sự thật nói. Hắn là sớm nhất một nhóm trợ giúp Thiên Cơ đảo Thiên Kiếm Tông đệ tử, cùng ảnh tộc tu sĩ giao thủ qua. "42, ảnh tộc nguyên anh tu sĩ lợi hại như vậy?" Độc Cô Phong chau mày. "Ảnh tộc thiên ảnh đại pháp đặc biệt lợi hại, chúng ta nhân tộc tu sĩ khó mà phân rõ ảnh tộc tu sĩ giả thân, công kích dễ dàng thất bại, dưới tình huống một chọi một, chúng ta hơi thua nhất đẳng." Vương Minh đúng sự thật nói tới, hắn nhớ tới cái gì, lấy ra một cái thanh sắc ngọc giản, đưa cho Vương Phong, nói: "Đây là chúng ta biên soạn dị tộc thiện công bảng, ghi lại khai chiến đến nay, ảnh tộc bên kia xuất hiện qua cao thủ, kỹ càng giới thiệu tu vi của bọn hắn, thần thông, bảo vật, linh thú, trận pháp, phụ triện mấy người cá nhân tình huống." "Dị tộc thiện công bảng." Vương Phong thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Thiên Kiếm Tông cho những thứ này đối địch tu sĩ biên soạn thiện công ngạch số, chém giết đối địch tu sĩ có thể thu được tương đối ngạch thiện công có thể dùng đến đoái đổi tài nguyên. Vì khích lệ rộng lớn tu sĩ anh dũng giết địch, Thiên Kiếm Tông bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra 3 kiện linh bảo làm khen thưởng, tới trước được trước. Ngoại trừ linh bảo, còn có linh đan diệu dược, bí phủ, dị thú, pháp bảo các loại tư nguyên. Đương nhiên, đoái đổi linh bảo cần thiện công là một cái thiên văn con số, kết đan tu sĩ cơ bản không có hy vọng góp nhặt đến, nguyên anh tu sĩ còn có hy vọng góp nhặt đến đầy đủ thiện công đoái đổi linh bảo. Độc Cô Sư Điệt, phục chế một chút, bảo đảm nhân thủ một cái. Vương Phong đem thanh sắc ngọc giản đưa cho Độc Cô Phong, phân phó nói. Độc Cô Phong đáp ứng, lấy ra trống không ngọc giản, phục chế thanh sắc ngọc giản nội dung. Non nửa khắc sau, thanh sắc phi thuyền xuất hiện tại một cái chiếm diện tích rộng lớn trang viên bầu trời. Trang viên bảng hiệu bên trên viết Thanh Dương Viên ba cái chữ to màu vàng. Đây là Thiên Kiếm Tông cho Thanh Dương môn đệ tử an bài chỗ ở. Chương 303 mê vụ 1, chương 303 mê vụ 1, Vương tiền bối, Thanh Dương Viên đến. Vương Minh khách khí nói. Làm phiền ngươi, Vương tiểu hữu, ngươi đi mau đi. Vương Phong ngữ khí ôn hòa, điều khiển thanh sắc phi thuyền rơi vào Thanh Dương Viên cửa ra bảo. Lý đạo hữu, đêm nay giờ tuất có một hồi kết đan tu sĩ tụ hội, địa điểm tại Bách Kiếm Viên, giao lưu đối phó địch nhân kinh nghiệm, các ngươi có rảnh có thể tới ngồi một chút. Vương Minh ngữ khí thân thiện. Lý Hạo, Độc Cô Phong một đoàn người vừa tới tiền tuyến, bọn hắn còn không rõ ràng lắm tình huống của địch nhân, cần cùng các tu sĩ giao lưu, tăng tiến đối với địch nhân hiểu rõ. Biết này biết kia, mới có thể bách chiến bách thắng. Không có vấn đề. Lý Hạo đáp ứng. Vương Minh hướng Vương Phong túi người hành lễ, chân phải giẫm một cái địa, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Thanh Dương Viên diện tích rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp 500 tên tu sĩ cư trú. Vương Phong ở tại Thanh Dương Các, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy ở tại Sát Bách Kim Dương Các. Chúng ta mới đến, không rõ ràng tình huống của địch nhân, các ngươi nhiều cùng đồng đạo giao lưu, nắm giữ càng nhiều địch nhân tin tức, không thể khinh thường. Vương Phong dặn dò. Là, Vương sư thúc, Vương sư tổ. Lý Hạo, Thừa Quan Nhược Thủy bọn người trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Phong lấy ra một mặt thanh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Vương đạo hữu, nghe Lạc phu nhân nói, ngươi cũng đến Thiên Cơ đảo, tới Huyền Vân Biên, chúng ta họp gặp. Hảo, ta lập tức đi qua. Vương Phong đáp ứng. Vương Minh giới thiệu sơ lược một chút Thiên Cơ đảo tình huống, bao quát trợ giúp tiền tuyến mỗi thế lực điểm dừng chân. Hảo, Hứa đạo hữu cùng Kim lão quái cũng tại, liền chờ ngươi. Nam tử nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Các ngươi tùy tiện a. Vương Phong căn dặn một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang rời đi Thanh Dương Viên. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người tán đi, ai cũng bận rộn. Thiên Cơ Viên. Lý Sư Minh, Thanh Dương Môn cùng Tử Tiêu Tông viện binh đuổi tới Thiên Cơ đảo, hai cái thế lực đều phái ra một cái nguyên anh tu sĩ, 10 tên kết đan tu sĩ cùng 100 tên trúc cơ tu sĩ. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân chậm rãi nói: "Sở Kiêu Kiều, Thiên Cơ điện điện chủ, phụ trách cho tại Thiên Cơ đảo tu sĩ an bài chỗ ở, nhiệm vụ, ban phát ban thưởng. Trước hết để cho bọn hắn quen thuộc địch nhân thủ đoạn, muốn một chút lại xuất chiến cũng không muộn." Một cái thật cao gầy theo hồng sam nam tử phân phó nói: "Lý Sùng, nguyên anh trung kỳ, hắn là Thiên Cơ đảo đảo chủ, Thiên Cơ đảo tổng chỉ huy. Chiến sự ngay từ đầu, nhân tộc tu sĩ cùng ảnh tộc tu sĩ ra tay đánh nhau, song phương đều có thiệt hại, ảnh tộc hơi chiếm thượng phong, bây giờ song phương đều tại điều nhân thủ trợ giúp tiền tuyến." Sở Kiêu Kiều gật gật đầu, hiểu rõ: "Ta tối mai tổ chức một hồi tụ hội, mời trên đảo nguyên anh tu sĩ tham gia, thương thảo chiến sự, Vương sư điện bọn hắn hăng hái cùng các tu sĩ giao lưu, tăng tiến đối với địch nhân hiểu rõ. Nội tuyến có tin tức sao? Ảnh tộc phát động chiến sự mục đích là cái gì?" Lý Sùng sắc mặt nghiêm trọng. Nhân tộc cùng ảnh tộc đối kháng nhiều năm, song phương đều ở đối phương nội bộ sắp xếp mật thám, thu thập tình báo. Nếu có thể biết rõ ảnh tộc chiến lược ý đồ, nhân tộc cao tầng có thể tốt hơn ứng đối trận này chiến sự. Tạm thời không có tin tức, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có nhận được tin tức, bất quá nội tuyến chắc chắn đang thu thập tình báo, tạm thời không có chuyển tới mà thôi. Sở Kiêu Kiều nhẹ nói. Căn cứ vào bọn hắn trước mắt nắm giữ tình huống, ảnh tộc tu sĩ đột nhiên tập kích nhân tộc tu sĩ khống chế hòn đảo, nhân tộc tu sĩ bất đắc dĩ đánh trả. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ đối với tù binh ảnh tộc tu sĩ siêu hồn, ảnh tộc thuyết pháp là nhân tộc tu sĩ tập kích Kim Âu đảo, ảnh tộc là bị thúc ép đánh trả. Song phương đều nói đối phương chủ động xuất kích, chính mình là bị thúc ép đánh trả. Ta luôn cảm thấy lần này chiến sự có chút kỳ quặc, nếu thật là ảnh tộc chủ động công kích chúng ta, bọn hắn không đáng giả tạo sự thật, bọn hắn trước đó tiến đánh chúng ta khống chế địa bàn, thoải mái liền thừa nhận, lần này bọn hắn nói cái gì cũng không thừa nhận là chủ động công kích chúng ta. Lý Sung mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lý Sư Minh, ngươi ý tứ, có người cố ý bốc lên nhân tộc cùng ảnh tộc khai chiến? Sở Kiêu Kiều đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Ta không có chứng cứ, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ảnh tộc làm sự tình, di vãng đều biết thoải mái thừa nhận, lần này không có thừa nhận, quả thật có chút kỳ quái, nếu như là có người kích động hai tộc đại chiến, người bình thường cũng không có dũng khí này. Lý Sùng sắc mặt nghiêm trọng. Hắn chính là không rõ rõ ảnh tộc phát động chiến sự nguyên nhân, lúc này mới bảo trì khắc chế, không có điều động toàn quân, bằng không thương vong sẽ càng lớn. Có thể ảnh tộc cao tầng muốn đổi một loại sách lược, chuyện này chính là bọn hắn làm, bọn hắn không muốn thừa nhận, người bình thường không có dũng khí bốc lên hai tộc đại chiến. Chiến sự vừa mở, vậy thì không dễ khống chế. Sở Kiêu Kiều phân tích nói, đây đều là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ xác thực, không nói những thứ này, kế tiếp còn có rất nhiều viện binh bởi tới, ngươi thích đáng thu xếp tốt bọn hắn. Lý Sùng căn dặn một tiếng. Sở Kiêu Kiều đáp ứng, đứng dậy rời đi. Kim Ảnh Đạo, ảnh tộc tại biên giới một trong thất đại trọng trấn, quanh năm có nguyên anh tu sĩ tòa trấn, đề phòng xâm nghiêm. Ở trên đảo có thể nhìn thấy số lớn tu sĩ, phần lớn là ảnh tộc tu sĩ, cũng có thể nhìn thấy một bộ phận nhân tộc tu sĩ. Kim Ảnh Viên, Huyền Ảnh Môn cùng Kim Viễn Môn người đều tới, đã thu xếp ổn thỏa. Bọn hắn muốn cầu kiến Kim phu nhân, ý của ngươi như nào? Một cái bụng vệ áo bào đỏ lão giả mở miệng hỏi. Xích Nãng, Kim Ảnh Điện điện chủ quản công việc vặt, phụ trách an bài nhiệm vụ cùng thưởng phạt. Huyền Ảnh Môn cùng Kim Viễn Môn cũng là ảnh tộc nâng đỡ một trong bát đại thế lực, phụ mệnh trợ giúp tiền tuyến. Dẫn bọn hắn vào đi. Ta cũng có lời nói cùng bọn hắn nói. Một cái ngũ quan diễm lệ váy vàng phụ nhân phân phó nói. Kim Vân, Kim Ảnh đảo đảo chủ, có thể chỉ huy Kim Ảnh trên đảo tất cả tu sĩ. Xích Nãng lên tiếng, nhanh chân rời đi. Cũng không lâu lắm, Xích Nãng trở về. Một cái thật cao gầy theo áo lam lão giả và một cái dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân đi theo sau lưng Xích Nãng, bọn hắn đều có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Huyền Ảnh Môn Vương Triệu Quang, Kim Viễn Môn Tần Yên, gặp qua Kim phu nhân. Áo lam lão giả và váy tím phụ nhân đội vàng báo lên tính danh, không dám chậm trễ chút nào. Cùng là nguyên anh tu sĩ, ảnh tộc tu sĩ địa vị cao hơn. Vương đạo hữu, tại sao là người dẫn đội? Diệp đạo hữu như thế nào không tới? Kim Vân mặt lộ vẻ không vui. Huyền Ảnh Môn lớn trưởng lão là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ảnh tộc cùng nhân tộc khai chiến, Huyền Ảnh Môn lớn trưởng lão thế mà không tới. Cái này tại Kim Vân xem ra, cùng kiếp chiến không có khác nhau. Kim Vân căn bản không tin tưởng nhân tộc, bất quá ảnh tộc một mực tại thi hành lấy người chế nhân sách lược, nàng cũng không tốt công khai bài xích nhân tộc tu sĩ. Diệp đạo hưu đi vạn mãng quật tầm bảo, thân tử đạo tiêu, bản mệnh hồn đăng đều dập tắt. Vương Triệu Quang thận trọng giải thích nói. Nói thật, nếu không phải là Huyền Ảnh Môn lớn trưởng lao thân tử đạo tiêu, Vương Triệu Quang là không muốn dẫn đội trợ giúp tiền tuyến. Ảnh tộc mỗi lần cùng nhân tộc khai chiến, đều biết chiêu mộ Huyền Ảnh Môn tu sĩ tham chiến, nói dễ nghe là tham chiến, kỳ thực chính là phá hôi. Đồng dạng tu vi, đồng dạng sát địch số lượng ảnh tộc tu sĩ có thể có được càng nhiều ban thưởng, nhân tộc tu sĩ ban thưởng ít hơn non nửa. Đồng dạng sai lầm, ảnh tộc tu sĩ sẽ khoan hồng xử lý, nhân tộc tu sĩ tuyệt không dễ dàng tha thứ. Huyền ảnh môn cao giai tu sĩ đều bị ảnh tộc cao tầng gieo đặc thù cấm chế, chỉ cần ảnh tộc cao tầng một cái ý niệm, bọn hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu, bọn hắn căn bản không dám phản bội ảnh tộc. Chương 303 mê vụ 2, chương 303 mê vụ 2, Kim Vân sắc mặt giãn ra, nhìn về phía Tần Yên, hỏi: "Tần phu nhân, Kim Viễn môn Tống đạo hữu cùng Tôn phu nhân thực lực hơn người, lực địch nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phòng, bọn hắn như thế nào không mang theo đội tham chiến? Chẳng lẽ bọn hắn cũng vẫn lạc?" Bọn hắn phụng Sích đạo hữu mệnh lệnh đi thi hành một hạng nhiệm vụ trọng đại, bản thân bị trọng thương, không cách nào xuất chiến, này mới khiến ta dẫn đội, ngoại trừ ta, còn có 4 tên nguyên anh tu sĩ tùy hành, Kim phu nhân nhưng có phân phó, chúng ta nhất định làm theo." Thần Yên giải thích nói: "Chúng ta Huyền Ảnh môn cũng giống vậy, Kim phu nhân hạ lệnh a. Chúng ta tùy thời có thể xuất kích Long Triệu Quang đại biểu trung tâm. Các ngươi một đường buôn ba, cũng mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, Sích Nãng sẽ cho các ngươi giới thiệu tình huống của địch nhân, biết này biết kia, mới có thể bách chiến bách thắng." Kim Vân ngữ khí ôn hòa: "Đây là nhân tộc trận doanh trước mắt xuất hiện cao thủ tình huống, nhân tộc viện binh hẳn là cũng đến tiên cơ đảo." Sích Nãng lấy ra 2 cái thanh sắc ngọc giản, phân cho Long Triệu Quang cùng Tần Yên. Long Triệu Quang thần thức đảo qua, lông mày nhíu một cái, hơi chần chờ, hỏi: "Kim phu nhân, nhân tộc chiến lược ý đồ là cái gì? Như thế nào đột nhiên tập kích Kim Âu đảo?" "Theo lý mà nói, Kim Âu đảo bên trên có nhiều tên kết đan tu sĩ, còn có bảo hộ đảo đại trận, coi như không địch lại, cũng không cơ hội báo tin sao? Khó khăn đạo nhân tộc nguyên anh tu sĩ ra tay công kích Kim Âu đảo." Tần Yên nghi ngờ nói: "Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nhân tộc chiến lược ý đồ, chúng ta đối với tù binh nhân tộc tu sĩ siêu hồn, nhân tộc cao tầng trả đũa, nói chúng ta chủ động công kích bọn hắn khống chế hòn đảo, không chút nào xét Kim Âu đảo." Kim Vân đúng sự thật nói: "Ừ, nhân tộc chính là vô sỉ, rõ ràng là bọn hắn công kích trước Kim Âu đảo chúng ta mới bắt đầu phản kích, bọn hắn căn bản muốn không thừa nhận chuyện này." Sích Nãng tức giận nói. Tần Yên cùng ông Triệu Quang thần sắc hơi có vẻ lúng túng, bọn hắn cũng là nhân tộc, Sích Nãng mắng nhân tộc chính là mắng bọn hắn. Có phải hay không là nhân tộc xuất hiện mới hóa thần tu sĩ, chủ động bước lên chiến sự, vì sư xuất hữu danh, mới đem nước bẩn tạt vào trên người chúng ta? Vương Triệu Quang suy đoán nói: "Chắc chắn là như thế này, bọn hắn am hiểu nhất đem chính mình bày ra tại đại nghĩa vị trí." Tần Yên rất là tán thành. Sích Nãng cùng Kim Phân sâu trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, Vương Triệu Quang cùng Tần Yên một vị làm thấp đi nhân tộc, cái này khiến Sích Nãng cùng Kim Phân càng xem thường bọn hắn. Vương Triệu Quang cùng Tần Yên hôm nay có thể phản bội nhân tộc, ngày mai cũng có thể phản bội ảnh tộc. Kim Phân gật gật đầu: "Có thể là a. Chúng ta đã phái người điều tra, tạm thời còn không có tra rõ ràng nhân tộc phát động chiến sự nguyên nhân, tính đến trước mắt, chúng ta ảnh tộc hơi chiếm thượng phong. Nhân tộc bên kia cao thủ không thiếu, không thể khinh thường, có chút tu sĩ thần thông tương đối khắc chế chúng ta, cần các ngươi đối phó bọn hắn." Sích Nãng nói bổ sung: "Đây là chúng ta việc nằm trong phận sự, không trải qua tới liền cùng nguyên anh tu sĩ tử chiến, có phải hay không gấp gáp rồi giờ?" Vương Triệu Quang thận trọng nói: "Trước hết để cho tiểu bối đi tiền trạng a. Nguyên anh tu sĩ tạm thời không cần tử chiến, còn không phải thời điểm." Kim Vân giảng giải một câu: "Nguyên anh tu sĩ là lần này đại chiến cao cấp chiến lực, tự nhiên không thể thiệt hại quá lớn, trước hết để cho nguyên anh phía dưới tu sĩ tử chiến, đánh lâu dài, xem ai hao tổn qua ai." Nghe xong lời này, Vương Triệu Quang cùng Tần Yên sắc mặt giãn ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Bọn hắn thật đúng là lo lắng lập tức cùng nguyên anh tu sĩ tử chiến, ảnh tộc đối với giới quyền nhân tộc tu sĩ sử dụng nguyên thì là có thể sử dụng liền dùng đến chết. Đơn giản tới nói, Vương Triệu Quang nếu là có thể chém giết nhân tộc nguyên anh tu sĩ, ảnh tộc liền sẽ không ngừng phái hắn xuất chiến, thẳng đến Vương Triệu Quang thân tử đạo tiêu, loại tình huống này nhiều lắm. Chỉ cần Kim Phân không để Vương Triệu Quang cùng Tần Yên lập tức xuất chiến, nguyên anh phía dưới tử thương nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì. Huyền ảnh môn cùng Kim Viễn môn đệ tử đối với tông môn không có chút nào lòng trung thành có thể nói, công pháp, tài nguyên, bảo vật, phụ triện mấy người đều bị ảnh tộc tu sĩ quản khống, không có ảnh tộc tu sĩ gật đầu, bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Dù là Vương Triệu Quang hậu nhân muốn tu tiền, lựa chọn loại nào công pháp đều phải nhận được ảnh tộc tu sĩ đồng ý, Vương Triệu Quang không được tự mình truyền thụ công pháp, bằng không ảnh tộc hội nghiêm trị. Trong mắt của bọn hắn chỉ có ảnh tộc, từ nhỏ bị quán tâu hiệu trung ảnh tộc tư tưởng, nói trắng ra là ảnh tộc chính là văn hóa thực dân nhân tộc tu sĩ. Trừ cái đó ra, ảnh tộc còn nghĩ ra nhiều loại biện pháp ly gián những thứ này nhân tộc tu sĩ, tránh bọn hắn đoàn kết đứng lên đối kháng ảnh tộc, từ đó tốt hơn nô dịch bọn hắn. Thời gian dài, ảnh tộc dưới quyền nhân tộc tu sĩ nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, chỉ có thể đoàn kết tại ảnh tộc tu sĩ bên cạnh, vì ảnh tộc bán mạng. "Tốt, các ngươi gấp rút lên đường khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Các cái khác viện binh đội tới, sẽ để cho các ngươi xuất chiến." Kim Vân phân phó nói. Vương Triệu Quang cùng Tần Yên đáp ứng, không người lui xuống. Kim Vân tay phải hướng về hư không vạch một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, bao lại nàng và Sích Nãng. Huyền ảnh môn Diệp đạo hữu thật sự chết ở Vạn Mãng quận. Kim Vân lông mày nhíu một cái. Sích Nãng gật gật đầu, tộc nhân của chúng ta phụ trách trông coi Huyền ảnh môn cao tầng bản mệnh hồn đăng, Diệp đạo hữu bản mệnh hồn đăng chính xác giật cắt, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Hắn nghĩ như thế nào đến chạy tới Vạn Mãng quận? Là phụ chúng ta tộc nhân mệnh lệnh, vẫn là chính hắn muốn đi? Kim Vân nghi ngờ nói. Dưới cái nhìn của nàng, ảnh tộc thật vất vả bồi dưỡng được một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hẳn là chết ở chủng tộc trong đại chiến, vì ảnh tộc phát sáng phát nhiệt, chết ở Vạn Mãng quận quá lãng phí. Ta đây liền không rõ ràng, có thể khẳng định là Diệp đạo hữu đã thân tử đạo tiêu, thi thể tại Vạn Mãng quật nơi đó liền không rõ ràng. Sích Nãng dùng một loại tiết hận ngữ khí nói: "Nếu là có một cái nguyên anh hậu kỳ phá hôi, áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Lập tức cho tộc trưởng đưa tin, tạm thời cấm chúng ta dưới quyền nhân tộc nguyên anh đi tới hiểm địa tầm bảo, bây giờ chính là để bọn hắn làm con chốt thí, từ đó giảm bất thương vong của chúng ta, đám rác rưởi này ăn của chúng ta, dùng chúng ta, chết ở hiểm địa lợi cho bọn họ quá rồi. Kim Vân đề nghị. Ảnh tộc nghiêm ngặt khống chế dưới trướng nhân tộc nguyên anh tu sĩ số lượng, một khi dưới quyền nhân tộc nguyên anh tu sĩ số lượng quá nhiều, ảnh tộc liền sẽ phái bọn hắn đi hiểm địa tầm bảo, hoặc để cho bọn hắn đi thi hành đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, ép khô bọn hắn cuối cùng một phần giá trị. Đương nhiên, nếu có thể tìm được đồ tốt hoặc xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ảnh tộc cũng sẽ có ban thưởng, bất quá ảnh tộc mục đích làm như vậy là khống chế nhân tộc nguyên anh số lượng, tầm bảo cùng nhiệm vụ là thứ yếu. Hiểu rõ, ta lập tức cho trong tộc đưa tin. Xích Nãng đáp ứng. Chương 304 giao lưu, 1, chương 304 giao lưu, 1, Thiên Cơ Đảo, bóng đêm như nước. Bách Kiếm Viên đại môn rộng mở, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại Bách Kiếm Viên cửa ra vào, thần sắc bình tĩnh. Thiên Cơ ở trên đảo tụ tập mấy trăm tên kết đan tu sĩ, thường xuyên tổ chức tụ hội, tu tiên giả căn cứ tự thân nhu cầu tham gia tụ hội, trao đổi tài nguyên cùng giao lưu tình báo. Độc Cô Phong, Tống Thanh Thư đi tham gia hảo hữu cử hành tụ hội, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đến Bách Kiếm Viên tham gia tụ hội. Lý Đạo Hữu, Thượng Quan Tiên Tử, các ngươi cũng là tới tham gia Sở Đạo Hữu phát khởi tụ hội sao? Một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái từ sau lưng Lý Hạo truyền đến. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Vạn Tiên Thiên, Lôi Ưng chân nhân cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân đâm đầu đi tới. Váy vàng phụ nhân bên hông buộc lên bốn cái linh thú túi, khí tức so Lôi Ưng chân nhân mạnh không thiếu. Nhiều năm không gặp, Vạn Tiên Thiên đã tu luyện tới kết đan trung kỳ. Lý Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, Vạn Tiên Thiên là Vạn Hoa Đảo phó đảo chủ hậu nhân, không cần vì tài nguyên phát sầu, tốc độ tu luyện mau một chút rất chính thường. Đã lâu không gặp, Vạn Tiên Tử. Lý Hạo mở miệng chào hỏi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết nện phu nhân a. Thiếp thân Thượng Quan Nhược Thủy đã sớm nghe nói qua Hứa phu nhân đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Thượng Quan Nhược Thủy cười yếu ớt nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào váy vàng phụ nhân trên người. Huyết nện phu nhân có kết đan hậu kỳ tu vi, bản mệnh linh trùng là một cái tam giai khát máu nhện, độc chết quá nhiều tên kết đan tu sĩ, nàng tại Đông Hải tu tiên giới có chút danh tiếng. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới trợ giúp Thiên Cơ đảo, chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Vạn Tiên Tiên ngữ khí thân thiện. Thượng Quan Tiên Tử quá khen rồi, đơn thuần danh khí, ta có thể so sánh bất quá ngươi. Huyết Nghệ phu nhân cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói: "Lý Đạo Hưu cùng Thượng Quan Tiên Tử cũng tham chiến, xem ra ảnh tộc kết đan tu sĩ phải gặp tai ương." Lôi Ưng chân nhân cười lấy trêu ghẹo nói: "Ảnh tộc Thiên Ảnh Đại Pháp có thể phân hóa ra nhiều cái giả thân, đấu pháp thời điểm ảnh tộc tu sĩ thi triển Thiên Ảnh Đại Pháp mê hoặc đối thủ, để cho nhân tộc tu sĩ bị thiệt lớn. Thiên Ảnh Đại Pháp là ảnh tộc tu sĩ thiên phú thần thông, bẩm sinh, đại bộ phận nhân tộc tu sĩ không có cách nào nhận ra thật giả." Lý Hạo tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng không phải bí mật gì, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng chính dễ khắc chế ảnh tộc Thiên Ảnh Đại Pháp. Phương Đạo Hưu nói đùa: "Ảnh tộc kết đan tu sĩ cũng không dễ đối phó, chúng ta đi vào trước đi. Đừng để Sở Đạo Hữu chờ quá lâu." Lý Hạo rời đi chủ đề, nhanh chân hướng về Bách Kiếm Viên đi đến. Lôi Ưng chân nhân gật gật đầu, cùng đám người đi theo. Tiến vào Bách Kiếm Viên, Vạn Tiên Tiên cùng Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy tán dóc. Vạn Hoa Đảo cũng nhận được Tiên Kiếm Tông lệnh chiêu mộ, Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội tham chiến, Vạn Tiên Tiên tại hơn phân nửa tháng trước liền chạy tới Thiên Cơ Đảo, đối với chiến sự tiền tuyến có hiểu rõ nhất định, nàng chưa cùng ảnh tộc tu sĩ giao thủ qua. Vạn Tiên Tiên rất quen thuộc Bách Kiếm Viên sắp đặt, một bên dẫn đường một bên giới thiệu chiến sự tiền tuyến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn thanh sắt trúc lâm, trên mặt đất tán lạc số lớn lá trúc. "A, Sở Đạo Hữu đâu? Lần trước tới Bách Kiếm Viên, hắn chính là ở đây tiếp đãi chúng ta a." Lôi Ưng chân nhân mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lý Hạo thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn trước mắt thanh sắt trúc lâm, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vạn Tiên Tiên mỉm cười: "Lý Đạo Hữu, Sở Đạo Hữu nghe nói ngươi tinh thông trận pháp, cố ý mời người bố trí một tòa trận pháp, nhường ngươi đến thử phá trận, ý của ngươi như nào?" "Ta thử một lần." Lý Hạo hai mắt sáng lên một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng, dò xét tình huống xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện cản vị có một đạo ánh sáng màu xanh lãnh đạm, từ tia sáng ngoại hình đến xem, cực giống trận kỳ. Nếu là ở bình thường, Lý Hạo không chút do dự liền ra tay phá trận. Thiên Kiếm Tông đệ tử tinh anh cố ý mời người bố trận, tòa này trận pháp chắc chắn không có đơn giản như vậy. Lý Hạo tâm niệm khẽ động, pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào cặp mắt của hắn, hai mắt lập tức tia sáng tăng mạnh. Hắn có thể thấy rõ, bên tay trái vách tường lập lòe một đạo yêu ớt thanh quang, đạo này thanh sắc quang mang độ sáng không sánh được cản vị tia sáng. Chính thường tới nói, chủ trận kỳ minh khắc trận cơ số lượng nhiều nhất, tia sáng tự nhiên sáng nhất. Trận vô thường thế, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Một chút trận pháp sư chính là lợi dụng tu tiên giả tư duy theo quán tính, giả tạo một chỗ giả chủ trận nhãn, hấp dẫn tu tiên giả mắc lửa. Lý Hạo cẩn thận quan sát phụ cận hoàn cảnh, hắn phát hiện cản vị thanh quang thỉnh thoảng sẽ phồng lớn một chút, vách tường yếu ớt thanh quang mười phần ổn định, không có biến hóa quá lớn. Hắn cười nhạt một tiếng, lấy ra ly hỏa thương cổ tay rung lên. Một hồi chói hai tiếng xé gió lên sau, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra, đi chép một chỗ mặt đất. Ung ung tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt, xuất hiện đa đạo to dài vết rách. Thanh quang lóe lên, bên dưới rừng trúc xuất hiện một tòa lục giác thanh sắt trúc đỉnh, hơn 10 tên kết đan tu sĩ ngồi ở thanh sắt trúc trong đỉnh, cầm đầu là một tên ngũ quan anh tuấn thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam trên tay cầm một mặt thanh quang lóe lên trận bàn mặt ngoài có một đạo thật nhỏ vết rách. Tại hạ Sở Phong, Lý Đạo Hữu Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Thanh niên áo lam mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy nhao nhao báo lên tính danh, tỏ vẻ tôn kính. Thiếp thân Thất Tinh Tông Tô Tường, Lý Đạo Hữu có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào xác định chủ trận nhãn tại cản bị? Một cái ngũ quan như hỏa váy vàng phụ nhân khách khí nói: "Thất Tinh Tông là Thiên Kiếm Tông thế lực chi nhánh, lấy trận pháp nổi tiếng Đông Hải tu tiên giới, thời kỳ cường thịnh có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, tại lần trước chủng tộc đại chiến, Thất Tinh Tông lớn trưởng lão lợi dụng tứ giai trận pháp một lần diệt sát 3 tên nguyên anh kỳ ảnh tộc tu sĩ, để cho Thất Tinh Tông danh tiếng lan truyền lớn. Trận pháp vận chuyển cần năng lượng, vì giấu giếm được ta Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, các ngươi nhất định sẽ toàn lực thôi động trận pháp, chủ trận nhãn kia sáng tự nhiên sẽ có khá lớn biến hóa, giả trận nhãn không nhận trận pháp ảnh hưởng, biến hóa tự nhiên tiểu. Lý Hạo chậm rãi giảng giải, ngữ khí của hắn nhất chuyển, nói tiếp, nói thật, ta thiếu chút nữa thì nhận lầm, ta còn tưởng rằng bố trận giả cố ý trêu đùa ta, để cho ta nhẹ nhõm nhìn thấy chủ trận nhãn là giả, nếu không phải là ta toàn lực thôi động Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, chưa chắc có thể phát hiện thật trận nhãn. Hắn cái này là cho Tô Tương bậc thang, Thất Tinh Tông dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông thế lực chi nhánh, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lý đạo hữu không cần an ủi ta, trận pháp không có may mắn nói chuyện, không thể gạt được người, là ta trận pháp học không đến nơi. Chương 304 giao lưu 2, chương 304 giao lưu 2, Tô Tương xem thường. Tô phu nhân nói quá lời, nếu không phải là ta toàn lực thôi động trận pháp, hy vọng có thể giấu giếm được Lý đạo hữu, cũng không đến nỗi bị Lý đạo hữu bắt được sơ hở, cái này cùng ngươi bố trận trình độ không được gì. Sở Phong làm giảng hòa, hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng ý lực, cũng không phải muốn làm thấp đi Lý Hạo hoặc Tô Tương. Tô Tương biết rõ Sở Phong là hòa giải, trong lòng vẫn là dễ chịu hơn một chút. Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng có thể nhẹ nhõm nhìn phá trận mắt, mê bụ, huyết thuật, Tô Tương tạm thời bố trí trận pháp không thể gạt được Lý Hạo rất chính thường. Tô phu nhân, nghe bạn tiên tử nói, ngươi cùng ảnh tộc tu sĩ giao thủ qua, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Chúng ta mới đến, không rõ ràng ảnh tu sĩ thủ đoạn. Thượng quan Nhược Thủy tiếp tục cho bậc thang. Tô Tương gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ảnh tộc tu sĩ thiên ảnh đại pháp chính xác lợi hại, dưới tình huống một chọi một, chúng ta rất khó chiếm ưu. Trận pháp có thể phóng đại tu tiên giả sức mạnh, gián tiếp suy yếu thiên ảnh đại pháp uy lực. Dưới tình huống một chọi một, nhân tộc tu sĩ bình thường ở vào hạ phòng, nếu là có trận pháp, linh thú, khôi lỗi, linh trùng, luyện thi, quỷ vật ngoại hạng vật phụ trợ, nhân tộc tu sĩ phần thắng muốn lớn hơn một chút. Đặc biệt là trận pháp có thể phóng đại tu tiên giả sức mạnh, để cao nhân tộc tu sĩ thực lực. Chính mặt giao thủ, nhân tộc tu sĩ rất khó chiếm thượng phòng, nếu là có trận pháp, nhân tộc tu sĩ cũng không sợ ảnh tộc tu sĩ, bất quá ảnh tộc tu sĩ cũng không phải ăn chay, bọn hắn sẽ dùng bảo vật, bí phủ, linh thú linh cầm tương trợ, tiến đánh nhân tộc khống chế hòn đảo. Trừ cái đó ra, ảnh tộc dưới trướng còn có không ít nhân tộc tu sĩ, những thứ này nhân tộc tu sĩ chỉ nghe lệnh tại ảnh tộc, đối với đồng tộc càng thêm tàn bạo, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại Hạ Dương Hoành Thăng, ảnh tộc tu sĩ thi triển thiên ảnh đại pháp có thể lừa qua chúng ta, không gạt được Lý đạo hữu Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng. Một cái nhã nhặn thanh sam nho sinh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, Dương gia là Thiên Kiếm Tông thế lực chi nhánh, nguyên anh tu sĩ có vài vị nhiều, là sớm nhất một nhóm đuổi tới tiền tuyến viện binh, Dương gia tu sĩ cùng ảnh tộc tu sĩ giao thủ qua, chết một ít tộc nhân. Dương đạo hữu quá khen rồi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không thể xem thường ảnh tộc tu sĩ. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Nếu như chỉ là ảnh tộc mà nói, kỳ thực không có khó chơi như vậy, nếu không phải là những cái kia ngụy tiên trợ trụ vi ngược, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều, những thứ này ngụy tiên bổ túc ảnh tộc tu sĩ nhược điểm, trợ giúp ảnh tộc tu sĩ luyện đan, luyện khí, chế phủ, bố trận, cá biệt ngụy tiên thần thông không thua bởi cùng giai ảnh tộc tu sĩ. Tô Tương nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngụy tiên là chỉ vì ảnh tộc hiệu mệnh nhân tộc tu sĩ, ngụy tiên từ nhỏ bị ảnh tộc tẩy não, bọn hắn căn bản muốn không cho là mình là nhân tộc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ảnh tộc tu sĩ cùng bọn hắn so ra đều tính toán nhân tử. Ngụy tiên hội ngụy trang thành chính mình người, lẫn vào chúng ta khống chế hòn đảo, phối hợp ảnh tộc tu sĩ nội ứng ngoại hợp đánh hạ chúng ta khống chế hòn đảo, đồng nguyên cùng loại, chúng ta không tốt lắm phòng bị, ngoại trừ ngụy tiên, thất huyền hội thành viên cũng cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, nếu không phải là đại chiến, thất huyền hội thành viên cũng sẽ không bại lộ thân phận. Dương Hoành Thăng sắc mặt nghiêm trọng. Địch nhân đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là dị tộc, mà là đồng tông cùng loại đồng tộc, bọn hắn biết rõ người một nhà nhược điểm, bình thường lợi dụng đồng tộc giấu giếm thân phận, thời khắc mấu chốt đối với đồng tộc đâm đao. Thất huyền hội thành viên đều có ngụy trang thân phận, hoặc là tán tu, hoặc là xuất thân trung tiểu thế lực, tiềm ẩn nhiều năm, thậm chí có danh môn đại phái đệ tử làm phản, đi nương nhờ ảnh tộc. Thất huyền hội thành viên hưởng ứng Thiên Kiếm Tông kêu gọi, đi tiền tuyến chiến đấu, thời khắc mấu chốt đâm đao, cho nhân tộc tu sĩ tạo thành tiền toái không nhỏ. Chương 305 nhiệm vụ 1, chương 305 nhiệm vụ 1, đúng vậy. Nếu không có những đồng tộc này đâm sau lưng, áp lực của chúng ta đối phó với ảnh tộc cũng sẽ giảm đi rất nhiều, một người bạn của ta đã chết dưới tay thành viên thất huyền hội. Lôi Ưng chân nhân cảm khái nói, súng bắn công khai dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Sở đạo hữu, nghe nói ngươi đã giao thủ với tu sĩ ảnh tộc, có kinh nghiệm gì đối phó với ảnh tộc không? Lý Hạo mặt đầy tò mò. Sở Thiên gật đầu, đương nhiên là có, tốt nhất đừng đơn đả độc đấu với tu sĩ ảnh tộc, có thể mượn trận pháp, phù triện, bảo vật, linh cầm và các vật ngoại thân khác để đối phó với tu sĩ ảnh tộc là tốt nhất, cần phải đề phòng những tu sĩ nhân tộc thân phận không rõ, bọn họ rất có thể là ngụy tiên. Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, đây là hình ảnh tu sĩ ảnh tộc công kích đảo do chúng ta kiểm soát, các ngươi về xem kỹ đi. Tô Tương lấy ra hai viên hồi anh châu, đưa cho Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy cảm tạ một tiếng, thu hồi anh châu. Sở Thiên giới thiệu chi tiết kinh nghiệm đối phó với tu sĩ ảnh tộc, những kinh nghiệm này là tổng kết thực chiến của đông đảo tu sĩ nhân tộc, tính thực dụng rất cao. Hơn một canh giờ sau, Lôi Ưng chân nhân thúc giục, Sở đạo hữu, chúng ta vào giai đoạn tiếp theo, trao đổi tài nguyên đi. Sở Thiên gật đầu, lấy ra mấy chục món đồ, có yêu đan, đan dược, pháp bảo, vật liệu luyện khí, gia thú, linh mục, vờ đổi vật liệu có giá trị tương đương, vật liệu luyện khí ưu tiên. Ánh mắt của Sở Thiên lướt qua các tu sĩ có mặt. ánh mắt của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy quét qua, lập tức mất hứng. Chuyến đi Bắc Hải, bọn họ kết giao với rất nhiều tu sĩ kết đan, tham gia rất nhiều buổi tụ tập của tu sĩ kết đan, đã thấy rất nhiều đồ tốt. Chuyến đi Thanh Trúc biệt phủ, bọn họ nhận được không ít đồ tốt, bây giờ đồ bình thường không lọt vào mắt bọn họ nữa. Đương nhiên, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vẫn giả vờ rất hứng thú, trao đổi với Sở Thiên bằng truyền âm. Đồ vật mà Sở Thiên, Tô Thương, Lôi Ưng Chân Nhân và những người khác lấy ra không ít, đáng tiếc không có nội đan của Kim Tình Thú cấp 3 hoặc tinh huyết của Thiên Hổ Thú cấp 3, hai loại tài nguyên này là thứ mà Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy cần nhất. Hơn một canh giờ sau, trao đổi kết thúc, mọi người tán gẫu một lúc, ai về nhà nấy. Huyền Vân Viên, Vương Phong, Lạc Linh và 8 tu sĩ Nguyên Anh khác tụ tập trong một đỉnh đá màu xanh, uống trà tán gẫu. Thiên Ảnh đại pháp lợi hại như vậy sao? Thực lực của Từ Đạo Hữu không yếu, không ngờ hắn cũng không phải là đối thủ của tu sĩ ảnh tộc. Lạc Linh cảm khái nói, trừ phi nuôi dưỡng lục nhãn lưu ly chu cấp 4, hoặc có dị bảo nhìn thấu ảo thuật, hoặc nắm giữ đồng thuật đặc biệt, mới có thể phân biệt ra giả thân của tu sĩ ảnh tộc. Một lão giả áo bào vàng mặt mày hồng hào thở dài nói, Tần Nhất Nguy, Nguyên Anh sơ kỳ, lão tổ Tần gia. Thực lực tổng thể của Tần gia gần bằng Thanh Dương môn, Tần Nhất Nguy và Vương Phong là bạn tốt. Thần thức cũng không thể phân biệt ra giả thân của tu sĩ ảnh tộc sao? Vương Phong mặt đầy nghi hoặc. Cái này phải xem thần thức mạnh đến đâu, còn phải xem tu vi của địch nhân thế nào, cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, trừ phi thần thức của ngươi sánh ngang Nguyên Anh trung kỳ, nếu không rất khó phân biệt ra giả thân của tu sĩ ảnh tộc, thần thức của Từ Đạo Hữu mạnh hơn không ít so với tu sĩ cung cấp, không bằng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hắn cũng không thể nhìn thấu giả thân của tu sĩ ảnh tộc, bị tu sĩ ảnh tộc cảm toán. Tần Nhất Nguy trầm giai nói, cho đến nay, nhân tộc đã có 4 tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống, tổn thất không nhỏ. Vương Đạo Hữu, nghe nói Thanh Dương môn của các ngươi có một môn đồng thuật hỏa nhãn kim tinh đồng, có thể nhìn thấu trận nhãn, sương mù, ảo thuật, hẳn là có thể khắc chế thiên ảnh đại pháp của ảnh tộc. Lạc Linh cười duyên nói, về lý thuyết là như vậy, nhưng muốn nhìn thấu giả thân của ảnh tộc Nguyên Anh kỳ, ít nhất phải tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng đến tầng thứ 10, điều kiện tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng khắc nghiệt, tầng càng cao, độ khó tu luyện càng lớn, ta không có nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đồng. Giọng điệu của Vương Phong tràn đầy tiếc nuối. Tục ngữ nói kỹ nhiều không đệ thân, nhưng một số kỹ nghệ có điều kiện học tập quá khắc nghiệt, không thích hợp cho tất cả tu tiên giả nắm giữ, ví dụ như hỏa nhãn kim tinh đồng. Trước đó, một vài tu sĩ Nguyên Anh của Thanh Dương môn cũng đã tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng, nhưng không tìm được nội đan của Kim Tình thú cấp 4, hỏa nhãn kim tinh đồng nhiều nhất chỉ tu luyện đến tầng thứ 9, không gây ra mối đe dọa lớn đối với tu sĩ Nguyên Anh. Theo thời gian trôi qua, đừng nói nội đan của Kim Tình thú cấp 4, nội đan của Kim Tình thú cấp 3 cũng hiếm thấy. Chính vì vậy, đệ tử Thanh Dương môn tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng không nhiều. Không nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đồng cũng không sao, chỉ cần chúng ta không đánh một đối một với tu sĩ ảnh tộc là được, đánh trận công kiên với bọn họ, có trận pháp cấp 4 ở đó, bọn họ không dễ dàng công phá trận pháp cấp 4 như vậy. Tần Nhất Nguy không để ý nói. Tán gẫu hơn nửa canh giờ, buổi tụ tập tan rã, mọi người ai về nhà nấy. Ngoại hải, Chu Tước Phường thị. Thanh Đức Các, trên vách đá của một mật thất nào đó trải đầy trận văn huyền ảo, Hướng Vân ngồi trên một bồ đoàn màu xanh. Trong tay nàng cầm một mâm truyền tin lóe lên ánh sáng xanh, mày nhíu chặt. Cái gì? Điều tra rõ ý đồ chiến lược của nhân tộc. Ảnh tộc thực sự cho rằng chúng ta có thể làm được mọi thứ, cao tầng nhân tộc sẽ tùy tiện nói ra ý đồ chiến lược sao? Hướng Vân lộ vẻ không vui. Thất Huyền Hội nhận được mệnh lệnh của ảnh tộc, điều tra rõ ý đồ chiến lược của cao tầng nhân tộc. Ngươi đoán giận với ta vô dụng, đây là mệnh lệnh từ trên truyền xuống, ảnh tộc đã phát lệnh treo thưởng lớn, tu sĩ Thất Huyền Hội nào điều tra rõ ý đồ chiến lược của nhân tộc, sẽ được thưởng tài nguyên tu tiên trị giá 1000 vạn, nếu công lao đặc biệt lớn, thưởng một kiện linh bảo cũng không thành vấn đề. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Tài nguyên tu tiên trị giá 1000 vạn. Linh bảo. Hướng Vân có chút động lòng. Nàng rất rõ ràng, ảnh tộc đưa ra treo thưởng cao, chứng tỏ độ khó của việc này rất lớn. Ta phải điều tra từ đâu? Nhân tộc sẽ không dễ dàng tiết lộ ý đồ chiến lược chứ? Đôi mày liễu của Hướng Vân nhíu chặt. Thiên Kiếm Tông phát lệnh trưng triệu, hy vọng đông đảo tu sĩ đến tiền tuyến tham chiến, đây là một cơ hội, xem ngươi có dám đi hay không. Người đàn ông giải thích. Đôi mày liễu của Hướng Vân nhíu chặt, đúng lúc chiến sự, cao tầng nhân tộc chắc chắn sẽ tăng cường phòng bị, trong tình huống này dò hỏi tình báo rất nguy hiểm, một khi thân phận bị bại lộ, chắc chắn phải chết. Thọ nguyên của ngươi không còn nhiều, nếu ngươi bằng lòng đến tiền tuyến, tổng trưởng lão có thể cho ngươi một viên diên thọ quả, hoàn thành nhiệm vụ còn có trọng thưởng. Giọng nói của người đàn ông tràn đầy dụ dỗ. Được thôi, ta lập tức đến Thiên Cơ đảo. Hướng Vân suy đi tính lại, đáp ứng. Nàng bị kẹt ở bình cảnh, vẫn luôn không thể hóa giải, thọ nguyên không còn nhiều, không có diên thọ quả, nàng chắc chắn phải chết. Cho dù cao tầng nhân tộc tăng cường cảnh giác, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề lớn. Tốt, ta sẽ phái người đưa diên thọ quả cho ngươi ngay, hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ý đồ chiến lược của cao tầng nhân tộc. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp. Ta chỉ là kết đăng kỳ, không tiếp xúc được với vòng hạch tâm của nhân tộc, ta không có cách nào điều tra rõ ý đồ chiến lược của nhân tộc. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh tương trợ, có lẽ còn có cơ hội. Hướng Vân có tự biết mình. Cao tầng nhân tộc sẽ không giao giảng ý đồ chiến lược khắp thế giới, hy vọng Hướng Vân điều tra rõ ý đồ chiến lược của nhân tộc không lớn. Yên tâm, tu sĩ Nguyên Anh ở tiền tuyến có người của chúng ta, ngươi qua đó là phối hợp với hắn, đến Thiên Cơ đảo sẽ có người liên lạc với ngươi. Người đàn ông giải thích. Nghe những lời này, Hướng Vân mới đánh tiêu tan lo lắng đáp ứng. Thiên Cơ đảo, Thanh Dương Viên, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Tống Thanh Thường, Độc Cô Phong 4 người ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, uống trà tán gẫu. Bọn họ đến Thiên Cơ đảo nửa tháng rồi, kết giao với rất nhiều tu sĩ kết đan, trao đổi kinh nghiệm tu luyện và kinh nghiệm đối phó với ảnh tộc, thu được rất nhiều lợi ích. Viện binh lục tục kéo đến, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải ra tay đối phó với tu sĩ ảnh tộc. Vẻ mặt của Tống Thanh Thư ngưng trọng. Lý Hạo đang định nói gì đó, Vương Phong bước vào, vẻ mặt ngưng trọng. Vương sư thúc. Lý Hạo bốn người vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cung kính. Lý sư chất thượng quan sư chất các ngươi lập tức đến Thiên Kiếm Viên một chuyến, Thiên Kiếm Tông có nhiệm vụ ủy thác cho các ngươi. Vương Phong trịnh trọng nói. Nhiệm vụ? Lý Hạo hơi sững sờ. Vương sư thúc, chúng ta cũng phải đến Thiên Kiếm Viên sao? Độc Cô Phong hỏi. Các ngươi không cần đi, Lý sư chất và thượng quan sư chất qua đó là được, tình hình cụ thể các ngươi đến Thiên Kiếm Viên sẽ rõ. Đúng rồi, không được tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Vương Phong dặn dò. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái. Vương Phong sẽ không hại bọn họ, chắc không phải chuyện xấu. Bọn họ đáp một tiếng, hóa thành hai đạo đội quang phá khoảng không mà đi rời khỏi nơi này. Chương 306 song phương dự định, chương 306 song phương dự định, nửa khắc đồng hồ chưa tới, bọn họ đã đến cửa Thiên Kiếm Viên. Vương Minh đứng ở cửa, hình như đang đợi bọn họ. Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, hai người đi theo ta. Lý sư bá muốn gặp hai người. Vương Minh nhiệt tình nói. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đáp một tiếng, đi theo Vương Minh vào Thiên Kiếm Viên, đến một tiểu viện ngói xanh hẻo lánh, trong viện có một cái bàn đá hình tròn màu xanh. Lý Sùng ngồi bên cạnh bàn đá màu xanh, đang thưởng trà. Lôi Ưng chân nhân, một vị phu nhân váy tím ngũ quan như họa và một lão giả áo xanh cao gầy đứng bên cạnh, ba người bọn họ đều có tu vi kết đan trung kỳ. Vạn bối Lý Hạo, thượng quan Nhược Thủy, bái kiến Lý tiền bối. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy trong lòng cả kinh, vội vàng khom người hành lễ. Bọn họ sớm đã nghe nói danh tiếng của Lý Sùng, không ngờ Lý Sùng lại tự mình triệu kiến bọn họ. Ta dự định tổ chức một nhóm người tấn công một phần đảo tự do ảnh tộc khống chế, Phương Tiểu Hữu ba người bọn họ cùng hành động với các ngươi đảm nhiệm chính phó lĩnh đội, phụ trách chỉ huy Phương Tiểu Hữu ba người bọn họ công hạ Thanh Xà đảo. Sau khi chiếm được Thanh Xà đảo, ta sẽ cho các ngươi tài nguyên bố trí trận pháp truyền tống, thuận tiện chi viện. Lý Sùng đi thẳng vào vấn đề. Lão phu từ chính, Lý tiền bối, lĩnh đội hẳn là người có năng lực đảm nhiệm, văn bối muốn đảm nhiệm lĩnh đội. Giọng nói của lão giả áo xanh hùng hồn. Nếu có thể công hạ Thanh Xà đảo, lĩnh đội nhất định lấy được phần lớn công lao. Việc này liên quan đến thiện công và tài nguyên, từ chính tự nhiên phải tranh giành. Lý Sùng cũng không ngoài ý muốn, nhìn về phía Lôi Ưng chân nhân và phu nhân bái tím, hỏi: hai người cũng muốn đảm nhiệm lĩnh đội sao? Văn bối tuân theo mệnh lệnh của Lý tiền bối. Thần sắc của Lôi Ưng chân nhân cung kính. Lý tiền bối nói làm thế nào thì làm thế đó. Phu nhân váy tím thành thật nói. Ý của hai người thì sao? Lý Sùng nhìn về phía Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy nổi danh từ khi còn trẻ, bất quá sau khi kết đan, không nghe nói bọn họ đánh bại tu sĩ kết đan nào khác, có người không phục Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy cũng là chuyện bình thường. Chuyện nhỏ này không cần làm phiền phu của ta, ta đến lĩnh giáo thần thông của Từ đạo hữu. Thượng quan Nhược Thủy mỉm cười. Các ngươi xuất phát rồi hãy so tài, nếu thượng quan tiểu hữu thắng, Từ tiểu hữu phải ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu Từ tiểu hữu thắng, Từ tiểu hữu chính là đội trưởng. Lý Sùng phân phó. Vâng, Lý tiền bối. Thượng quan Nhược Thủy và Từ Chính đồng thanh đáp ứng. Lý tiền bối, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khi nào bắt đầu tấn công Thanh Xà đảo? Chỉ có đội ngũ chúng ta sao? Nguyên anh tu sĩ của ảnh tộc sẽ không ra tay chứ? Lý Hạo truy vấn. Các ngươi bây giờ liền xuất phát, từ Thiên Kiếm Viên chuyển tống rời khỏi Thiên Cơ đảo, sáng sớm ngày mùng 7 đầu tháng này, giờ thìn khắc đầu, lập tức ra tay tấn công Thanh Xà đảo. Ngoài đội ngũ các ngươi, còn có nhiều đội ngũ tấn công đảo tự do ảnh tộc khống chế, nhớ kỹ, các ngươi phải đúng giờ đúng khắc tấn công Thanh Xà đảo. Như vậy tu sĩ ảnh tộc ở những đảo tự khác mới không có cách nào chi viện Thanh Xà đảo. Sau khi công hạ Thanh Xà đảo lập tức phái người trở về báo tin, ta sẽ điều động nhân thủ chi viện các ngươi, chúng ta cũng sẽ ra tay ngăn chặn nguyên anh tu sĩ của ảnh tộc. Lý Sùng chậm rãi nói. Hắn điều động một nhóm tu sĩ kết đan, tổ kiến thành nhiều đội ngũ, tấn công đảo tự do ảnh tộc không chế, tranh thủ đẩy mạnh chiến tuyến, đồng thời tận khả năng tiêu diệt lực lượng sống của địch nhân. Lý tiền bối, nếu công hạ Thanh Xà đảo, tài nguyên trên đảo thì sao? Lý Hạo tiếp tục hỏi. Đều thuộc về các ngươi, do lĩnh đội phân phối, chúng ta sẽ không nhúng tay. Ngoài ra, chỉ cần công hạ Thanh Xà đảo, các ngươi đều có thể nhận được một khoản tiền công. Lý Sùng hứa hẹn. Người không có của ngang không giàu, ngựa không có cỏ đêm không béo. Nếu không có đủ chỗ tốt, đại đa số tu sĩ sẽ không ra sức thật sự. Người ta liều mạng, không phải vì Thiên Kiếm Tông vài câu khen ngợi, mà là vì chỗ tốt thực sự. Nghe vậy, trên mặt năm người Lý Hạo đều lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như tài vật thu được phải giao nộp cho Thiên Kiếm Tông, bọn họ sẽ không thật sự liều mạng. Vương sư điện, ngươi dẫn bọn họ qua đó đi. Lý Sùng phân phó. Vương Minh đáp một tiếng, dẫn năm người Lý Hạo rời đi. Không lâu sau, bọn họ đến một mật thất lớn trong trượng, trong phòng có một trận pháp truyền tống lớn cỡ trượng, năm người Lý Hạo, thượng quan Nhược Thủy đi lên trận pháp truyền tống. Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, chúc hai người mã đáo thành công. Vương Minh nói xong, đánh vào trận pháp truyền tống một đạo pháp quyết. Trên bề mặt trận pháp truyền tống sáng lên lượng lớn trận văn huyền ảo, một đạo linh quang chói mắt phóng lên trời, bao phủ thân ảnh của bọn họ. Một lát sau, linh quang tản đi, năm người Lý Hạo biến mất. Kim Ảnh Đạo, Kim Ảnh Viên. Không ngờ là Xích đạo hữu chi viện Kim Ảnh Đạo, chúng ta không có gì phải lo lắng rồi. Xích đãng vẻ mặt tươi cười nhìn Xích Diễm. Không thể nói như vậy, nhân tộc không thể xem thường, vẫn phải cẩn thận, Hoàng đạo hưu và thành phu nhân chết trong tay ai. Giọng nói của Xích Diễm trầm thấp, vẻ mặt sát khí. Kể từ khi khai chiến đến nay, ảnh tộc đã có hai nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, trong đó một người là bạn tốt nhiều năm của Xích Diễm. Tấn Lôi chân quân nuôi dưỡng một con lục nhãn lưu ly chu tứ giai sơ kỳ, Hoàng đạo hưu thi triển thiên ảnh đại pháp không thể nào qua mắt được lục nhãn lưu ly chu tứ giai sơ kỳ, bị Tấn Lôi chân quân giết chết. Mạc Vân tiên tử của Thần Bình Tông có một dị bảo Mạc Vân kính, có thể dễ dàng nhìn thấu giả thân của thiên ảnh đại pháp, thành phu nhân bị Mạc Vân tiên tử giết chết. Kim Vân chậm rãi nói, nếu tu sĩ nhân tộc không thể nhìn thấu giả thân của tu sĩ ảnh tộc, không thể khóa chặt chân thân của tu sĩ ảnh tộc, rất khó tiêu diệt tu sĩ ảnh tộc. Tấn Lôi chân quân nổi danh đã lâu, ta đã từng nghe nói người này, Mạc Vân tiên tử từ đâu xuất hiện? Xích Diễm nhíu mày. Theo chúng ta được biết, Mạc Vân tiên tử là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thần Minh Tông, kết anh chưa tới 300 năm, nàng tinh thông luyện khí thuật, trước đó chưa từng nghe nói Mạc Vân kính trong tay nàng có thể nhìn thấu giả thân của chúng ta bắt được nguyên anh của một nguyên anh tu sĩ, siêu hồn mới biết được. Xích đáng giải thích. Hai người này khó đối phó một chút, những nguyên anh tu sĩ khác của nhân tộc tương đối dễ đối phó hơn, hiện tại vẫn chưa làm rõ ý đồ chiến lược của cao tầng nhân tộc, chúng ta giữ thái độ kiềm chế, không có mạo hiểm mở rộng chiến sự. Kim Vân nói ra dự định của mình. Tiến tính lâu như vậy, cũng nên hoạt động gần cốt một chút, vừa vận nhân cơ hội này, để cho tiểu bối hảo hảo rèn luyện một chút. Xích Diễm trầm giọng nói. Lần trước nhân tộc và ảnh tộc đại chiến là hơn 1000 năm trước, tiến tính lâu như vậy, cũng nên đánh một trận, vừa có thể rèn luyện tiểu bối, cũng có thể thăm dò thực lực tổng thể của đối phương. Kim Vân gật đầu, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá người của Huyền Ảnh môn và Kim Huyền môn đã đến tiền tuyến, trước tiên để cho bọn họ đánh trận đầu, tận khả năng giảm bớt tổn thất của chúng ta. Nuôi bọn họ lâu như vậy, cũng nên để cho bọn họ tập trung, ta đề nghị điều động một nhóm tu sĩ nhân tộc, để cho bọn họ đi đánh địa bàn do tu sĩ nhân tộc khống chế, có thể chiếm được đảo tự thì tốt nhất, thất bại đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất. Xích Diễm đề nghị. Trong mắt hắn, tu sĩ nhân tộc dưới trướng giống như chó lợn, chết rồi thì lại chiêu mộ từ hậu phương, hắn không hề đau lòng chút nào. Hết tám chân khó tìm, chó hai chân thì nhiều vô số kể. Kim Vân vô cùng tán thành. Phân phó Xích Đãng, ngươi lập tức liên lạc với bọn họ, để cho bọn họ điều động một nhóm tu sĩ kết đan đi đánh địa bàn do tu sĩ nhân tộc khống chế. Ta lập tức đi làm. Xích Đãng đáp ứng, lĩnh mệnh rời đi. Một vùng biển rộng lớn xanh thẳm, gió biển lồng lộng. Một đoàn ngũ sắc hỏa quang khổng lồ sáng lên trên không trung của một hoang đảo nào đó, vô cùng bắt mắt. Lý Hạo, phu nhân váy tím và Lôi Ưng chân nhân đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía không trung. Không lâu sau, ngũ sắc hỏa quang tản đi, hiện ra thân ảnh của Thượng Quan Nhược Thủy và Từ Chính. Thượng Quan Nhược Thủy đứng sau lưng Từ Chính, hàng trăm mũi tên cắt màu đỏ trôi nổi sau lưng Từ Chính. Từ Chính mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Thượng quan tiên tử dừng tay, lão phu nhận thua, các ngươi chính là lĩnh đội, lão phu kiên quyết phục tùng quyết định của các ngươi. Giọng nói của Từ Chính hoảng loạn. Sau khi bọn họ rời khỏi Thiên Cơ đảo, tìm một hoang đảo để so tài. Thượng quan Nhược Thủy thi triển hỏa độn thuật đến sau lưng Từ Chính, thi triển tam giai pháp thuật và thao túng pháp bảo phá vỡ phòng ngự của Từ Chính. Nếu là sinh tử đấu pháp, Từ Chính chắc chắn phải chết. Thưa nhược rồi, Từ đạo hữu. Thượng quan Nhược Thủy vung tay áo, thu hồi mũi tên cắt màu đỏ. Từ Chính thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện cả lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Được rồi. Chúng ta xuất phát thôi, đừng làm lỡ thời gian tấn công. Lý Hạo tế ra hỏa dương chu, bước lên. Thượng quan Nhược Thủy theo sát phía sau, ba người Lôi Ưng chân nhân đội vàng đuổi theo. Xuất phát. Lý Hạo khẽ quát một tiếng, hỏa dương chu sáng lên một đạo hồng quang, bay về phía không trung, rời khỏi nơi này. Chương 307 tiến đánh thanh xà đảo. Chương 307 tiến đánh thanh xà đảo. Thanh Nguyệt tu đạo 300 năm có lẽ, có tu vi kết đan trung kỳ, nàng phụ trách trấn thủ thanh xà đảo. Trên đảo trồng rất nhiều thanh xà mục, cây lâu năm nhất đã hơn ngàn năm tuổi. Thanh xà mục chất địa nhẹ nhàng, thường dùng để luyện chế pháp bảo công kích thuộc tính mục. Nhân tộc cùng ảnh tộc khai chiến, rất nhiều đảo tự do ảnh tộc khống chế bị tu sĩ nhân tộc tập kích, bất quá đến nay, Thanh Xà đảo vẫn chưa bị tập kích. Thanh Nguyệt sớm nhận được mệnh lệnh từ phía trên, tăng cường phòng bị. Trừ Thanh Nguyệt ra, trên đảo còn có 3 gã tu sĩ kết đan và hơn 100 tu tiên giả. Thanh Xà đảo bố trí trận pháp tam giai thượng phẩm Càn Thổ bất động trận, 7 cây trận kỳ đều là pháp bảo, dùng trung phẩm linh thạch cung cấp năng lượng. Càn Thổ bất động trận có 2 công năng là cảnh báo và phòng ngự, trận này nổi tiếng về phòng ngự, ngoài ra, trên đảo còn có một tòa truyền tống trận 2 chiều, có thể truyền tống đến đảo tự khác có tu sĩ kết đan trấn thủ. Nếu có cường địch công đánh Thanh Xà đảo, Thanh Nguyệt có thể phái người đến đảo tự khắc cầu viện. Nếu thực sự không được, tu sĩ trên đảo có thể lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Theo lý mà nói, thực lực tu sĩ ảnh tộc phổ biến mạnh hơn tu sĩ nhân tộc, bất quá có trận pháp không dùng, ngược lại muốn cùng địch nhân giao thủ chính diện, đó là kẻ ngu si. Trong một gian mật thất, một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt khép hở, quanh thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Phụ nhân váy xanh chính là đảo chủ Thanh Xà đảo Thanh Nguyệt, bình thường sẽ không có ai quấy rầy nàng thanh tu. Một lát sau, trên người Thanh Nguyệt truyền đến tiếng kêu chói tai. Nàng nhíu mày, hào quang màu xanh trên người nàng chậm rãi tàn đi, nàng mở mắt. Nàng lấy ra một cái truyền tấn bàn lấp lánh ánh sáng xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam hoảng hốt vang lên, "Thanh phu nhân, đại sự không ổn, năm tên tu sĩ kết đan công đánh Thanh Xà đảo, tu vi cao nhất là kết đan trung kỳ. Đã phái người đến từ đằng đảo cầu viện chưa?" Thanh Nguyệt chau mày hỏi. Càn Thổ bất động trận phòng ngự rất mạnh, năm tên tu sĩ kết đan nhất thời nửa khắc không thể phá bỡ. Tu sĩ Thanh Xà đảo có thể lợi dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến từ đằng đảo, cầu cứu tộc nhân. Từ đằng đảo cũng bị tu sĩ nhân tộc công kích, tự lo không xong. Không có cách nào phái người chi viện chúng ta, theo tình báo chúng ta nắm được, rất nhiều đảo tự bị tu sĩ nhân tộc công kích, hiện tại loạn thành một nồi cháo, không có cách nào chi viện đảo tự khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta vượt qua cửa ải này. Nam tử bẩm báo. Ta biết rồi, ta lập tức ra ngoài. Giọng Thanh Nguyệt nặng nề, nàng thu hồi chuyển tấn bản, đi ra ngoài. Một màn sáng màu vàng khổng lồ bao phủ hơn nửa Thanh Xà đảo, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy, Từ Chính năm người lơ lửng trên không trung, thần sắc lạnh lùng. Tối hôm qua, năm người Lý Hạo đã đến đây, trốn trong bóng tối không lộ diện mà thôi. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tinh đồng quan sát Thanh Xà đảo một hồi, tìm được chỗ yếu của Càn Thổ bất động trận. Bọn họ làm theo lệnh của Lý Sùng, phát động công kích trong thời gian quy định, công đánh Thanh Xà đảo. Bích Thủy Kim Lân Thú đứng trên mặt biển, một đám mây sấm sét trôi nổi trên không trung thanh xà đảo, điện quang lấp lóe, từng đạo tia chớp màu bạc to lớn đánh xuống Lôi Ưng chân nhân cũng không nhàn rỗi, thả kim xí Lôi Ưng công kích trận pháp. Phụ nhân váy tím và Từ Chính thao túng pháp bảo công kích trận pháp, tiếng nổ vang lên không ngừng, rất nhiều linh quang sáng lên trên không trung bên trong màn sáng màu vàng, ba nam một nữ đứng trên không trung, ánh mắt âm trầm. Năm tên tu sĩ kết đan dám công đánh thanh xà đảo, đúng là không biết sống chết. Một đại hán áo đỏ vạm vỡ lạnh lùng nói: "Đừng xem thường địch nhân, đối phương dám công đánh thanh xà đảo, khẳng định có chuẩn bị mà đến, nói không chừng có địch nhân mai phục trong bóng tối, tìm cơ hội tập kích chúng ta." Một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Thanh Nguyệt bay tới, sắc mặt nghiêm trọng: "Thanh phu nhân, ta đã quan sát rồi, chỉ có 5 tên tu sĩ nhân tộc, chúng ta ra ngoài giết bọn chúng." Đại hán áo đỏ đề nghị: "Nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững thanh xà đảo, chứ không phải giết tu sĩ kết đan của nhân tộc, hơn nữa, ngươi làm sao xác định không có tu sĩ nhân tộc mai phục trong bóng tối? Chuẩn bị tập kích bất cứ lúc nào, nhân tộc quá xảo trá, loại tình huống này cũng không phải chưa từng xuất hiện." Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn đại hán áo đỏ, tức giận nói: "Ảnh tộc cùng nhân tộc tranh đấu nhiều năm, song phương đều biết đối phương có những chiêu trò gì. Thông thường, đơn đả độc đấu, tu sĩ nhân tộc quả thực không phải đối thủ của tu sĩ ảnh tộc, bất quá tu sĩ nhân tộc dễ dàng nắm giữ tu tiên bách nghệ hơn tu sĩ ảnh tộc. Tu sĩ nhân tộc mượn ngoại vật, ví dụ như pháp bảo, bí phủ, trận pháp các loại ẩn nấp, tìm kiếm thời cơ thích hợp tập kích tu sĩ ảnh tộc, chiến pháp này gây không ít phiền toái cho tu sĩ ảnh tộc. Người dẫn đầu là Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy, nếu giết được bọn họ, khẳng định là đại công một kiện." Đại hán áo đỏ vẫn không chết tâm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy. "Từ Đăng đảo có 7 tên tu sĩ kết đan, tổng thể thực lực mạnh hơn thanh xà đảo chúng ta rất nhiều, chỉ cần chúng ta ngăn cản tu sĩ nhân tộc, chờ Hoàng đạo hữu bọn họ giải quyết xong tu sĩ nhân tộc, khẳng định sẽ truyền tống đến chi viện chúng ta, đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt bọn chúng." Thanh Nguyệt truyền âm giải thích. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy chủ động đến tập kích, khẳng định có chỗ dựa, Thanh Nguyệt không muốn mạo hiểm. Nếu thủ vững thanh xà đảo, Thanh Nguyệt là lập công, nếu bọn họ mất thanh xà đảo, tộc nội khẳng định sẽ nghiêm trị. Thanh Nguyệt không cầu có công nhưng cầu vô quá, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy nổi danh từ nhỏ, đã sớm qua Thiên Thú Tháp, thực lực khẳng định không thể xem thường. Thanh Nguyệt không cần mạo hiểm tính mạng đi thử thực lực của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, thủ vững thanh xà đảo là được. Thấy Thanh Nguyệt đã nói đến mức này, bốn người đại hán áo đỏ cũng không dám nói gì nữa, hoặc thao túng pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, nên kích 5 người Lý Hạo. Thanh Nguyệt lấy ra một cái trận bàn hình tròn lấp lánh ánh sáng vàng, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trận bàn màu vàng lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, vô số trận văn màu vàng hiện lên. Trên bề mặt màn sáng màu vàng đồng thời hiện ra rất nhiều trận văn màu vàng, những trận văn này như sinh vật sống, không ngừng vặn mèo. Không lâu sau, những trận văn màu vàng này ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một hình ảnh ngọn núi màu vàng hùng vĩ, ngọn núi màu vàng cho người ta cảm giác không thể lay chuyển. Toàn lực phá trận. Lý Hạo khẽ quát một tiếng, tay phải kim quang đại phóng, vỗ về phía hư không. Trên không trung màn sáng màu vàng nổi lên gợn sóng, một bàn tay khổng lồ hơn 40 trượng hiện ra, trên bề mặt bàn tay khổng lồ bao phủ những đường vân huyền ảo, đan xen thành một tấm lưới che trời, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chính là che thiên thủ. Thanh Nguyệt nhíu mày, nàng tự nhiên nhìn ra được, uy lực của thần thông này của Lý Hạo rất mạnh. "Sinh Hùng, mau ngăn hắn lại." Thanh Nguyệt phân phó. Đại hán áo đỏ đáp ứng một tiếng, nắm đấm phải hồng quang đại phóng, đánh ra một quyền. Hư không vặn vẹo biến dạng, hồng quang lóe lên, một nắm đấm màu đỏ khổng lồ vài trượng hiện ra, nên đón bàn tay khổng lồ. Chương 308 Viêm Long gào thét, chương 308 Viêm Long gào thét, nắm đấm đỏ khổng lồ va chạm với bàn tay che trời, như trứng chọi đá, nắm đấm đỏ lập tức tan vỡ. Bàn tay che trời rơi xuống màn sáng màu vàng, truyền ra một tiếng vang lớn, màn sáng màu vàng lom xuống, ánh sáng hơi mở đi. Năm người Thanh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tự nhiên biết uy lực của Càn Thổ Bất Động Trận, Lý Hạo tiện tay một kích đã có thể tạo ra uy lực lớn như vậy. Kim đan cực phẩm. Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, nàng phán đoán Lý Hạo đã kết thành kim đan cực phẩm, tu sĩ kim đan bình thường thần thông sẽ không mạnh như vậy. Sắc mặt ba người đại hán áo đỏ đều trở nên nghiêm trọng, bọn họ tự nhiên biết kim đan cực phẩm có nghĩa là gì. Tu sĩ kết đan của ảnh tộc hơn ba người, tộc nhân có thể kết thành kim đan cực phẩm có thể nói là hiếm như lông vượng sừng lân, tu sĩ ảnh tộc kết thành kim đan cực phẩm đều là tộc nhân cốt cán, chỉ cần an tâm tu luyện, tăng lên tu vi và thực lực là được. Nghe vậy, trong mắt Lôi Ưng chân nhân, Từ Chính và phụ nhân váy tím đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng nhìn ra, thực lực của Lý Hạo hơn người. Nhanh chóng phái người truyền tống đến Tử Đăng đảo, nói cho Hoàng đạo hữu, có kim đan cực phẩm dẫn đội công đánh thanh xà đảo, chúng ta cần chi viện. Giọng điệu của Thanh Nguyệt nghiêm khắc. Đây không còn là địch nhân bình thường nữa, nhất định phải cố thủ chờ viện binh. Đại hán áo đỏ cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tự hỏi, cùng cảnh giới, hắn không phải là đối thủ của kim đan cực phẩm. Một đội tu sĩ ảnh tộc đáp một tiếng, lĩnh mệnh rời đi. Thượng quan Nhược Thủy thúc dục pháp quyết, hư không sau lưng vặn vẹo biến dạng, nở rộ ra lượng lớn ánh lửa đỏ, nhiệt độ trong phạm vi trăm trượng nhanh chóng tăng lên. Những ánh lửa đỏ này nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một con hỏa long dài hơn 30 trượng, hỏa long là hư thể, do vô số ngọn lửa đỏ ngưng tụ mà thành, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ. Gầm. Hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng long ngâm chấn động mảng nhĩ. Đi. Ngón trỏ phải của thượng quan Nhược Thủy hướng về màn sáng màu vàng nhẹ nhàng điểm một cái. Hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, mang theo nhiệt độ cao kinh người lao về phía màn sáng màu vàng. Không ổn, là pháp thuật tam giai viêm long bảo tiêu. Sắc mặt Thanh Nguyệt đại biến. Viêm long bảo tiêu là pháp thuật công kích phạm vi lớn, uy lực rất mạnh. Tu sĩ kết đan muốn tu luyện viêm long bảo tiêu đến đại viên mãn, ít nhất cũng phải 30 năm. Đây còn là điều kiện tiên quyết có thiên phú thuật pháp. Tay phải Thanh Nguyệt lật một cái, bạch quang lóe lên, một cây quạt xếp tỏa sáng màu trắng xuất hiện trên tay, bề mặt quạt xếp khắc họa hoa văn tinh mỹ. Pháp lực của nàng như nước lũ vỡ đê tràn vào quạt xếp màu trắng tỏa ra bạch quang chói mắt, tuôn ra từng tia hàn khí màu trắng, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Chỉ thấy nàng hung hăng quạt một cái, lượng lớn hàn khí màu trắng quần quần tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một con chăn băng màu trắng to bằng eo, nên đón hỏa long. Chăn băng màu trắng va chạm với hỏa long, bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng, giằng co không dứt. Chăn băng màu trắng rõ ràng không phải là đối thủ của hỏa long, trên bề mặt xuất hiện từng vết nứt nhỏ, vết nứt càng lúc càng lớn. Hỏa long phát ra một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hỏa thế tăng vọt, vết nứt trên bề mặt chăn băng màu trắng nhanh chóng mở rộng. Tiếng nổ ầm ầm, thân thể chăn băng màu trắng nổ tung, hỏa long lao về phía màn sáng màu vàng. Thanh Nguyệt đội vàng tế ra một mặt tấm khiên hình tròn lưu chuyển ánh sáng xanh, nên đón hỏa long. Thân thể to lớn của hỏa long va vào tấm khiên màu xanh rung động dữ dội, thân thể hỏa long nổ tung, mười dặm xung quanh hóa thành biển lửa, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Bề mặt cơ thể thượng quan nhược thủy tỏa ánh sáng đỏ rực, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất giây tiếp theo. Thư không phía đông nam thanh xà đảo sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, thượng quan nhược thủy hiện ra. Thư không sau lưng nàng vặn vẹo biến dạng, tuôn ra lượng lớn ánh lửa đỏ, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một con hỏa long dài hơn 30 trượng, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ va vào màn sáng màu vàng. Sự việc xảy ra đột ngột, bốn người Thanh Nguyệt căn bản không kịp ngăn cản. Hỏa long va vào màn sáng màu vàng lom xuống, rất nhanh, hỏa long nổ tung, một nửa màn sáng màu vàng bị ngọn lửa đỏ bao trùm, ánh sáng hơi mở đi. Cùng lúc đó, Lý Hạo tế ra ly hỏa thương, cổ tay rung lên, một mảnh lớn thương ảnh màu đỏ cuộn cuộn tuôn ra, như từng ngọn núi hùng vĩ, nện xuống màn sáng màu vàng. Bích Thủy Kim Lân Thú thi triển dẫn lôi thuật, công kích màn sáng màu vàng. Lôi Ưng Chân Nhân, Từ Chính và phụ nhân váy tím đều tăng cường lực độ công kích, ánh sáng của màn sáng màu vàng nhanh chóng mở đi. Đừng để bọn họ phá vỡ trận pháp, kiên trì một lát, viện binh sẽ nhanh chóng đến. Thanh Nguyệt cổ vũ đồng bọn, rót pháp lực vào một mặt trận bàn màu vàng lập tức sáng lên một ánh sáng vàng dịu nhẹ. Ba người đại hán áo đỏ nhao nhao làm theo, sau khi nhận được lượng lớn năng lượng, bề mặt màn sáng màu vàng nổi lên lượng lớn trận văn màu vàng, khôi phục lại bình thường. Tay phải thượng quan nhược thủy giơ lên, một chiếc ấn nhỏ lưu chuyển ánh sáng xanh và một viên gạch lóe sáng màu vàng bay ra, thúc giục pháp quyết. Ấn nhỏ màu xanh và gạch nhỏ màu vàng gần như đồng thời tỏa ra linh quang chói mắt, kích thước tăng vọt đến lớn bằng một ngọn núi nhỏ, nện xuống màn sáng màu vàng. Cùng lúc đó, Lý Hạo tế ra trọng thủy châu và một chiếc ấn trương màu vàng, hai kiện bảo vật này đều là bảo vật loại nặng. Lợi ích của thần thức cường đại rất nhiều, Lý Hạo và thượng quan nhược thủy còn có thể thao túng thêm nhiều pháp bảo, bọn họ không định bại lộ tất cả thủ đoạn. Nhanh ngăn bọn họ lại. Giọng điệu Thanh Nguyệt gấp gáp, đội vàng tế ra 6 thanh phi đao lóe sáng màu xanh, nên đón trọng thủy châu. 6 thanh phi đao màu xanh hợp lại thành một thể trên đường đi, hóa thành một thanh cự nhận dài hơn 10 trượng, va chạm với trọng thủy châu, truyền ra tiếng kim loại va chạm ken, cự nhận màu xanh bị đánh bay ngược trở lại, tốc độ của trọng thủy châu cũng chậm lại. Ba người đại hán áo đỏ lần lượt ra tay, ngăn cản pháp bảo loại nặng, như vậy, bọn họ không dành quan tâm đến những công kích khác. Thiểm điện màu bạc, pháp bảo, thần thông các loại công kích lần lượt rơi xuống màn sáng màu vàng, ánh sáng của màn sáng màu vàng mở đi. Mặt đất dưới thân thượng quan nhược thủy phồng lên một tụ đất, long mã thú chui ra từ đất. Tâm niệm thượng quan nhược thủy vừa động, hư không sau lưng nổi lên lượng lớn ánh lửa đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long khổng lồ. Mỗi ngày nàng đều dành hơn 2 canh giờ tu luyện Viêm Long Bảo Tiêu, mất 35 năm mới tu luyện Viêm Long Bảo Tiêu đến đại viên mãn. Thân thể to lớn của hỏa long va vào màn sáng màu vàng, lập tức nổ tung, một nửa màn sáng màu vàng hóa thành biển lửa đỏ. Long mã thú giẫm mạnh chân phải lên màn sáng màu vàng lập tức lõm xuống, ánh sáng mở đi. Thư không nổi lên từng gợn sóng, một bàn tay che trời lớn hơn 40 trượng nhẹ ra, rơi xuống, vỗ lên màn sáng màu vàng. Một tiếng vang lớn, ánh sáng của màn sáng màu vàng càng thêm mở đi. Một tia sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, đánh trúng màn sáng màu vàng. Thượng quan nhược thủy há miệng, phần thiên xa nhanh chóng bay ra, ngưng tụ thành từng mũi tên cắt màu đỏ, lần lượt bắn vào màn sáng màu vàng. Một trận tiếng bùm bùm trầm đục vang lên, màn sáng màu vàng như bong bóng vỡ vụn. Trận pháp bị phá, bốn người Thanh Nguyệt trực tiếp bại lộ trước mặt năm người Lý Hạo. Một tia sét màu bạc thô to xẹt qua bầu trời, đánh về phía Thanh Nguyệt. Sắc mặt Thanh Nguyệt đại biến, đội vàng điều khiển tấm khiên màu xanh nên đón cùng lúc đó, tu sĩ ảnh tộc trên đảo tứ tán chạy trốn. Bọn họ còn chưa chạy được bao xa, mặt đất sinh ra một cỗ trọng lực mạnh mẽ, thân thể bọn họ không khống chế được rơi xuống mặt đất. Không ổn, dưới đất có mai phục. Tu sĩ ảnh tộc kinh hô. Chương 309 trợ rút, 1, chương 309 trợ rút, 1, đại lượng hồng sắc xa tiện bắn tới, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của tu sĩ cấp thấp, xuyên qua thân thể bọn họ. Tia chớp màu bạc đánh vào tấm khiên màu xanh, tấm khiên rung nhẹ. Thư không dâng lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cỡ 40 trượng hiện ra, bề mặt bàn tay khổng lồ bao phủ những đường vân huyền ảo, dệt thành một tấm lưới tử vong, phong tỏa toàn bộ đường lui của bốn người Thanh Nguyệt. Nhanh tránh ra. Sắc mặt Thanh Nguyệt đại biến, linh quang trên người tỏa sáng rực rỡ, ba Thanh Nguyệt nữa hiện ra. Bốn Thanh Nguyệt dung mạo, khí tức giống hệt nhau, khó mà phân biệt. Đúng lúc này, trọng lực mặt đất tăng mạnh, bốn Thanh Nguyệt nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Linh quang trên người bốn Thanh Nguyệt bùng lên, muốn thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực, nhưng không mấy hiệu quả. Một cây trường thương màu đỏ từ phía trước đánh tới, một con viêm long từ bên phải đánh tới. Dường như muốn đóng đinh Thanh Nguyệt xuống đất, thấy không thể tránh né, một Thanh Nguyệt há miệng phun ra bốn lá cờ lóe lên ánh sáng xanh, bốn lá cờ màu xanh xoay quanh nàng một vòng, hóa thành một màn sáng màu xanh dày đặc bao phủ toàn thân. Tay phải nàng tỏa sáng xanh, vỗ lên đỉnh đầu. Thanh quang lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh hiện ra, nên đón công kích. Cùng lúc đó, Nàng điều khiển tấm khiên màu xanh nên đón trường thương màu đỏ. Trường thương màu đỏ đánh trúng tấm khiên màu xanh, tấm khiên rung nhẹ. Thanh Nguyệt lấy ra một chiếc ốc biển màu xanh bằng bàn tay, đặt lên miệng thổi nhẹ. Một tiếng tụt và vang lên, một sóng âm màu xanh cuồn cuộn ập tới, nên đón Viêm Long. Sóng âm màu xanh nhanh chóng lướt qua thân thể Viêm Long, thân thể to lớn của Viêm Long nổ tung, hóa thành một biển lửa đỏ bao phủ Thanh Nguyệt. Ba Thanh Nguyệt bị biển lửa đỏ bao phủ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, rõ ràng là giả. Thanh Nguyệt được màn sáng màu xanh bảo vệ, không hề hấn gì, nhưng ánh sáng của màn sáng màu xanh mở đi không ít. Bàn tay khổng lồ rơi xuống màn sáng màu xanh như tờ giấy, lập tức vỡ vụn, bàn tay khổng lồ đập Thanh Nguyệt xuống đất, đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện nhiều vết nước nhỏ dài, khói bụi mù mịt. Khói bụi tan đi, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ, Thanh Nguyệt đã hóa thành một bãi thịt nát. Ở một bên khác, ba người đại hán áo đỏ bị bốn người thượng quan nhược thủy vây công, chịu ảnh hưởng của trọng lực thuật của long mã thú, ba người bọn họ không thể chạy xa, chỉ có thể bị động chống đỡ công kích của bốn người thượng quan nhược thủy. Hai nắm đấm khó địch lại bốn tay, không bao lâu sau, ba người đại hán áo đỏ đều bị giết. Cuối cùng cũng giải quyết xong bọn chúng, lần này nếu không có Lý Đạo Hưu và thượng quan tiên tử, đừng nói giải quyết bọn chúng ta cũng không có cách nào phá trận. Lôi Ưng Chân Nhân lộ vẻ khâm phục. Trước đó, hắn vẫn còn có chút không phục Lý Hạo và thượng quan nhược thủy. Trận chiến này, Lôi Ưng Chân Nhân đã tâm phục khẩu phục. Sau này Lý Đạo Hưu và thượng quan tiên tử nói đi hướng đông, lão phu tuyệt đối không đi hướng tây. Từ Chính cười nói, thiếp thân tán thành. Phụ nhân váy tím vội vàng phụ họa. Từ Đạo Hưu, ngươi theo ta truyền tống đến Tử Đằng Đảo, chi viện cho Đạo Hưu ở Tử Đằng Đảo. Phu nhân, các ngươi nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, bố trí trận pháp mới. Lý Hạo phân phó. Hắn không hoàn toàn tin tưởng ba người Lôi Ưng Chân Nhân, để bọn họ ở lại trấn giữ Thanh Xà Đảo không thích hợp. Nếu không giải quyết kẻ địch ở Tử Đằng Đảo, chờ đối phương hồi phục lại, nhất định sẽ tấn công Thanh Xà Đảo. Từ Chính đáp ứng một tiếng, cùng Lý Hạo bay về phía trung tâm đảo. Từ Đằng Đảo, trên không trung sáng lên nhiều loại linh quang, tiếng nổ không ngừng. Một phần kiến trúc trên đảo sụp đổ, lửa cháy ngút trời, có thể thấy không ít thi thể của tu sĩ hành tộc. Một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn đứng trên không trung, cau mày. Nàng điều khiển chín thanh phi đao lóe sáng đỏ và một khối gạch đỏ khổng lồ, công kích một đại hán áo vàng vai ú thịt bắp. Đại hán áo vàng là đảo chủ Tử Đằng Đảo Hoàng Hiêu, có tu vi kết đan trung kỳ, hắn là một thể tu, lực đại vô cùng. Hoàng Hiêu vung cây trường côn màu vàng, đánh bay phi đao màu đỏ và gạch đỏ khổng lồ đang đánh tới. Một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân vang lên, sắc mặt phụ nhân váy tím trầm xuống, quay đầu nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, thấy một nam nhân áo xanh dáng người trung bình bị một cây trường mâu màu vàng đóng đinh trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Bát đệ, phụ nhân váy tím đau buồn khôn xiết, thân thức nàng cảm ứng được điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Hiêu, thấy bốn Hoàng Hiêu từ bốn hướng đông tây nam bắc lao tới, tốc độ rất nhanh. Thân thức phụ nhân váy tím mở rộng, muốn tìm ra chân thân, nhưng ký tức của bốn Hoàng Hiêu giống hệt nhau, căn bản không thể phân biệt. Phía đông là chân thân. Một giọng nam vang dội bên tai phụ nhân váy tím. Phụ nhân váy tím hơi sững sờ. Hư không dâng lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cỡ 40 trượng xuất hiện trên không trung phía trên Hoàng Hiêu ở phía đông, đánh xuống. Hoàng Hiêu cao mày, nắm đấm phải tỏa sáng vàng, đánh ra một quyền, nên đón nắm đấm của hắn va chạm với bàn tay khổng lồ, như trứng chọi đá. Thân thể Hoàng Hiêu như diều đứt dây, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Chương 309 trợ rút 2, chương 309 trợ rút 2, tiếng nổ ầm ầm, Hoàng Hiêu nặng nề rơi xuống đất. Sắc mặt hắn đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin được. Cánh tay phải của hắn gãy lìa, đây là lực lượng đáng sợ đến mức nào, nếu đổi lại là tu sĩ kết đan bình thường, đã bị tiêu diệt rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận lạnh buốt thấu xương. Bạch quang lóe lên, một sợi tơ trắng mỏng manh không hề báo trước quấn lấy cánh tay phải của hắn, cánh tay phải của hắn bắt đầu đóng băng, lớp băng nhanh chóng lan ra. Ánh mắt Hoàng Hiêu lóe lên vẻ tàn nhẫn, tay trái lật lại, một chiếc dịu nhỏ lóe sáng vàng xuất hiện trên tay trái, chém về phía cánh tay phải. Một tiếng trầm đục, hắn tự chặt đứt cánh tay phải của mình, lúc này mới không bị đóng băng. Đúng lúc này, từng cây dây leo màu xanh to bằng bắp đùi người lớn phá đất chui lên, cuốn lấy thân thể Hoàng Hiêu. Một lưỡi đao khổng lồ màu xanh bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Hư không dâng lên một trận gợn sóng, một ngón tay khổng lồ tỏa sáng vàng lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Hiêu, lao thẳng về phía hắn. Hoàng Hiêu vội vàng tế ra chiếc dịu nhỏ màu vàng trong tay, đỡ lưỡi đao màu xanh, đồng thời ngọc bội màu vàng trước ngực lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, một màn sáng màu vàng dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân. Ngón tay khổng lồ màu vàng đánh vào màn sáng màu vàng lom xuống, ánh sáng mở đi, nhanh chóng vỡ vụn. Hoàng Hiêu cảm thấy ngực lạnh buốt, ngón tay khổng lồ màu vàng xuyên thủng ngực hắn, máu chảy không ngừng. Hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Đây là thần thông gì? Một kích phá vỡ phòng ngự của pháp bảo. Không ổn, cực phẩm kim đan, mau rút lui. Một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn kinh hô. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, có cực phẩm kim đan dẫn đội tấn công Thanh Xà Đảo, nhưng bọn họ tự lo không xong, còn chưa kịp đi chi viện Thanh Xà Đảo, đối phương đã đánh tới. Linh quang trên người phụ nhân váy xanh bùng lên, ba phụ nhân váy xanh hiện ra, bay về các hướng khác nhau, tốc độ rất nhanh. Giáng thi triển thiên ảnh đại pháp trước mặt ta, tìm chết. Một giọng nam lạnh lùng truyền đến từ chân trời. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu một phụ nhân váy xanh, hư không dâng lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cỡ 40 trượng hiện ra, đánh xuống. Phụ nhân váy xanh không dám đỡ trực tiếp, vội vàng tế ra một tấm khiên màu xanh nên đón, đồng thời linh quang trên người bùng lên, một bộ chiến giáp màu xanh dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân. Bàn tay khổng lồ đánh vào tấm khiên màu xanh, tấm khiên bay ngược lại, đập vào người phụ nhân váy xanh. Phụ nhân váy xanh có thể thấy rõ ràng, trên bề mặt tấm khiên xuất hiện nhiều vết nước nhỏ dài, ánh sáng mở đi. Đây là thần thông gì? Một kích hủy hoại một kiện pháp bảo phòng ngự. Phụ nhân váy xanh đầy mặt kinh hãi. nàng cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới, thân thể không tự chủ được rơi xuống mặt biển, khí huyết trong cơ thể sôi trào, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nàng còn chưa rơi xuống nước biển, trên mặt biển xuất hiện một xoáy nước khổng lồ cỡ trăm trượng, xoáy nước nhanh chóng xoay tròn, tạo ra một lực hút mạnh. Phụ nhân váy xanh nhanh chóng rơi xuống xoáy nước khổng lồ, nàng kinh hãi, vung tay áo, một lá bùa lóe sáng trắng bắn ra, chui vào xoáy nước khổng lồ. Xoáy nước khổng lồ nhanh chóng đóng băng, bị đóng băng lại. Nàng đang định thi triển thủ đoạn khác, cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy của mình. Bạch quang lóe lên, một sợi tơ trắng mỏng manh quấn lấy cổ phụ nhân váy xanh, nhanh chóng đóng băng, lớp băng nhanh chóng lan ra ngay cả khi có chiến giáp màu xanh bảo vệ, phụ nhân váy xanh vẫn cảm nhận được một trận lạnh buốt thấu xương. Nàng vội vàng tế ra hai thanh phi đao màu xanh, chém vào sợi tơ trắng, truyền ra âm thanh kim loại va chạm, sợi tơ trắng không hề hấn gì. Hư không dâng lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cỡ 40 trượng hiện ra, đánh vào tấm khiên màu xanh. Lần này, tấm khiên màu xanh không chịu đựng nổi nữa, nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Bàn tay khổng lồ rơi xuống tựa băng vỡ vụn, phụ nhân váy xanh bị bàn tay khổng lồ đánh trúng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một nam nhân áo xanh cao gầy vỗ lên người một lá bùa tỏa sáng vàng lấp lánh, hóa thành một đạo kim quang phá không bay đi, tốc độ cực nhanh, vài cái lóe lên đã biến mất ở chân trời. Tu sĩ ảnh tộc trên đảo tứ tán chạy trốn, nhưng bọn họ không có tam giai độn thuật phủ, căn bản không chạy được xa, toàn bộ bị tiêu diệt. Phụ nhân váy tím thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lý Hạo, ôn quyến nói: "Thiếp thân Dương Vân Diệu, đa tạ Lý đạo hữu ra tay tương trợ, nếu không có Lý đạo hữu, lần này chúng ta đã lành ít dữ nhiều." Nàng dẫn theo 6 tu sĩ kết đan tấn công Tử Đằng đảo có 4 tu sĩ kết đan trấn giữ. Dương Vân Diệu sử dụng tam giai phá trận phủ, làm suy yếu uy lực của hộ đạo đại trận Tử Đằng đảo, lúc này mới phá được trận pháp, nhưng bọn họ đánh giá thấp thực lực của tu sĩ ảnh tộc, tổn thất 3 đồng tộc. Nếu Lý Hạo đến muộn một chút, bọn họ đã toàn quân bị tiêu diệt. Tại Hạ Dương Vân Vọng đã sớm nghe danh Lý đạo hữu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một thanh niên áo xanh bụng đệ vẻ mặt khâm phục. Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, hai vị đạo hữu không cần khách khí, hai vị nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, bố trí lại trận pháp, kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Lý Hạo dặn dò. Dương Vân Diệu gật đầu, để tộc nhân nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Lý Hạo thu thập tài vật trên thi thể Hoàng Hiêu và phụ nhân máy xanh, Dương Vân Diệu coi như không thấy. Từ đằng đảo trồng không ít linh dược 800 năm có hơn 300 cây, không có linh dược nghìn năm. Lý Hạo giúp đỡ chi viện từ đằng đảo, công lao không nhỏ, hắn vốn chỉ muốn lấy đi 5 phần chiến lợi phẩm. Dương Vân Diệu lại hào phóng, chia cho Lý Hạo 7 phần chiến lợi phẩm, từ chính cũng được chia một ít tài nguyên. Trở lại Thanh Xà đảo, Lý Hạo để phụ nhân váy tím trở về Thiên Cơ đảo, báo cáo tình hình chiến đấu cho Lý Sùng, để Lý Sùng hạ lệnh tiếp theo, 4 người bọn họ trấn giữ Thanh Xà đảo, phòng bị tu sĩ ảnh tộc. Chương 310 đề phòng, 1, chương 310 đề phòng, 1, Tần Doanh sinh ra ở Thanh La đảo, là ảnh tộc khống chế bản. 5 tuổi năm đó, nàng kiểm chắc ra linh căn, tiến vào Thiên Ảnh Đường học tập cơ sở tu tiên tri thức, ảnh tộc tu sĩ phụ trách giảng bài. Tại ảnh tộc tu sĩ miêu tả phía dưới, ảnh tộc là chính nghĩa, công bằng, cường đại hóa thân, có bóng tộc che chở, Tần Doanh cùng nàng thần tộc mới có thể bình an lớn lên, bọn hắn muốn hiệu chung với ảnh tộc, bất luận cái gì không chung với ảnh tộc hành vi cũng là sai lầm, phải nghiêm trị. Tần Doanh ngay từ đầu đối với ảnh tộc sinh ra cao thượng kính ý, bất quá theo tu vi đề cao, mắt thấy ảnh tộc tu sĩ đối với nhân tộc tu sĩ đủ loại áp bách, nàng cũng thấy rõ ràng ảnh tộc, bất quá nàng không dám biểu lộ ra mảy may đối với ảnh tộc bất mãn. Tấn nhập trúc cơ kỳ sau, Tần Doanh bị cắt cử đến nhân tộc khống chế địa bàn, tiến vào Thất Huyền hội làm việc. Tại nhân tộc địa bàn, Thất Huyền hội thành viên là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, một khi thân phận bại lộ, sống không bằng chết. Tần Doanh làm việc rất cẩn thận, bất quá một lần lúc thi hành nhiệm vụ, hai tên trúc cơ tu sĩ hoài nghi Tần Doanh thân phận. Tần Doanh 10 phần quả quyết, đem bọn hắn dẫn tới chỗ hẻo lánh diệt bọn hắn, từ đó về sau, nàng cũng bày ngay ngắn vị trí của mình, không còn huyễn tưởng nhận được nhân tộc tu sĩ tha thứ, khăng khăng một mực vì ảnh tộc làm việc. Nàng thăm dò được cái nào đó tiểu gia tộc có thể có tam giai, Hấp Lôi Châu báo cáo cao tầng Thất Huyền hội phái cao thủ tiêu diệt cái này gia tộc, tìm được tam giai Hấp Lôi Châu, ban thưởng Tần Doanh một phần kim đan ngọc dịch, nàng thuận lợi kết đan. Kết đan sau đó, Tần Doanh phụ mệnh trở về ảnh tộc địa bàn, đem 1 năm nguyên thần giao cho ảnh tộc cao tầng, sinh tử bị ảnh tộc trưởng khống. Ảnh tộc để cho Tần Doanh trở về địa bàn nhân tộc, lấy tán tu thân phận hoạt động, tìm hiểu tin tức cùng thu thập tình báo. Ảnh tộc cùng nhân tộc buộc phát đại chiến, Thiên Kiếm Tông kêu gọi rộng lớn tu sĩ tham chiến, Tần Doanh dựa theo Thất Huyền hội cao tầng mệnh lệnh, đi tới tiền tuyến tham chiến, chọn cơ phối hợp ảnh tộc tu sĩ đối phó nhân tộc tu sĩ. Lý Sùng nhường Lý Hạo, Thượng Quan Ngự Thủy, Lôi Âm chân nhân, Từ Chính cùng Tần Doanh tiến đánh Thanh Xà đảo, dựa theo Tần Doanh kế hoạch, Thanh Xà đảo ảnh tộc tu sĩ ra tay cùng bọn hắn đánh thành một đoàn thời điểm, nàng ra tay đánh lén Lý Hạo. Biết được Lý Hạo kết xuất cực phẩm kim đan, Tần Doanh bỏ đi ra tay đánh lén Lý Hạo ý niệm, đây là tự tìm cái chết. Tần Doanh dựa theo Lý Hạo phân phó, trở về Thiên Cơ đảo báo tin, xin chỉ thị Lý Sùng chỉ thị tiếp theo. Một ngày này, Tần Doanh nhanh chóng từ trên cao lướt qua, tốc độ rất nhanh. Nàng lông mày nhíu một cái, không biết rõ vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển vỡ ra tới, một đạo dài hơn 10 trượng ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, chém về phía Tần Doanh. Tần Doanh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tế ra một mặt màu tím tâm chắn, ngăn tại trước người. Ánh đao màu xanh lam bổ vào màu tím trên tâm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cái thể hình to lớn lam sắc cá voi nổi lên mặt biển, một cái dáng người khôi ngô lam sam đại hán đứng tại lam sắc cá voi phần lưng, cầm trong tay một cái trường đao màu xanh lam, thần sắc băng lãnh. Một cái thể hình to lớn thanh dược điểu từ đằng xa phía chân trời bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, 6 nam 1 nữ đứng tại thanh dược điểu phần lưng, có 2 tên ảnh tộc tu sĩ. đạo hữu, chính mình người. Thần Doanh vội vàng mở miệng nói ra. Chính mình người. Ngươi là Thất Huyền Hội thành viên. Chứng minh như thế nào thân phận của ngươi? Một cái cao lớn vạm vỡ thanh sam đại hán lông mày nhíu một cái. Tần Doanh nói ra kinh nghiệm của mình cùng nhiệm vụ, nàng nghĩ tới rồi cái gì, nói, các ngươi là muốn đi trợ giúp Khát Hòn đảo sao? Nhanh đi Thanh Xà đảo, Lý Hạo kết xuất cực phẩm kim đan, để cho kẻ này trưởng thành, chắc chắn là một đại phiền toái. Cái gì? Lý Hạo tại Thanh Xà đảo. Thanh sam sắc mặt của đại hán ngưng lại. Thất Huyền Hội diệt sát Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thất thủ, ảnh tộc điều cao thủ đối phó Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy, một người trong đó là Thanh Sam đại hán thân tộc, Thanh Sam đại hán đối với Lý Hạo ấn tượng rất sâu. Chắc chắn 100 phu nhân của hắn thượng quan Nhược Thủy thần thông cũng không yếu, có long ma thú, bích thủy kim lân thú nàng đem hỏa độn thuật cùng viêm long gào thét đều tu luyện đến đại viên mãn, Thanh Xà đảo trước mắt bố trí là thủy thuộc tính trận pháp, ta phụng Lý Hạo mệnh lệnh trở về thiên cơ đảo hướng Lý Sùng hồi báo, không nghĩ tới gặp phải các ngươi. Thần Doanh chậm rãi nói, ta gọi Thanh Bản, phụng mệnh đi tiến đánh nhân tộc khống chế hòn đảo. Ngươi theo ta nói rõ chi tiết nói chuyện tiến đánh Thanh Xà đảo đi qua, đặc biệt là Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thần thông. Thanh Sam đại hán ngữ khí nghiêm khắc. Thần Doanh không dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Tôn đạo hữu, Hoàng đạo hữu, Lâm đạo hữu, các ngươi đi theo nàng đi tới Thanh Xà đảo, đến lúc đó chúng ta tiến đánh Thanh Xà đảo, hấp dẫn Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy chú ý, các ngươi tìm cơ hội đánh lén Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Thanh Bản nói ra kế hoạch của mình. Bọn hắn có 8 tên kết đan tu sĩ, tăng thêm Thần Doanh chính là 9 người. Thanh đạo hữu, chúng ta không phải muốn đi tiến đánh Kim Chu đảo sao? Tạm thời thay đổi chủ ý, bên trên trách tội. Lam Sam đại hán mặt lộ vẻ khó xử. Kim Chu đảo lại không có cực phẩm kim đan, chém giết một cái cực phẩm kim đan công lao có thể so sánh đoạt lấy Kim Chu đảo lớn hơn, ta là lĩnh đội, đều nghe ta mệnh lệnh. Thanh Bản dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói, "Là, Thanh đạo hữu." Lam Sam đại hán đáp ứng. Ba tên kết đan tu sĩ đi theo Tần Doanh rời đi, Thanh Bản 5 người theo ở phía sau. Nào đó phiến xanh thẳm hải vực, gió biển từng trận. Một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi thuyền nhanh chóng lướt qua không trung, 7 nam 1 nữ đứng tại lam sắc bên trên phi thuyền, cầm đầu là một tên dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân, nhìn mặt tù chính là ảnh tộc tu sĩ. Có người tới. Váy vàng phụ nhân lông mày nhíu một cái, pháp quyết biến đổi, làm sát phi thuyền ngừng lại. Chương 310 đề phòng 2, chương 310 đề phòng 2, một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về ở đây bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc độn quang ngừng lại, hiện ra một cái sắc mặt tái nhợt nam tử áo xanh. Kim Ánh biểu thị, ngươi là tới trợ giúp chúng ta sao? Nam tử áo xanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thanh Nghị, ngươi không phải đóng giữ Kim Lị đảo sao? Như thế nào tự tiện rời đi Kim Lị đảo? Váy vàng phụ nhân nghi ngờ nói. Tám tên kết đan kỳ nhân tộc tu sĩ tiến đánh Kim Lị đảo, thủ lĩnh họ Mục có một con tam giai hậu kỳ giao quy, hắn còn có tam giai phá trận phủ, bị bọn hắn phá hết bảo hộ đảo đại trận, nếu không phải là ta chạy nhanh, cũng muốn giống như hoàng phu nhân bọn hắn thân tử đạo tiêu. Thanh Nghị nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi nói rõ chi tiết một chút địch nhân thần thông. Kim Ánh phân phó nói. Thanh Nghị lên tiếng, nói tường tận một chút chuyện đã xảy ra. Thanh đạo hưu nói lĩnh đội hẳn là Mục Thiên Long, ta trước kia đi tới nhân tộc địa bàn làm việc, cùng người này luận bàn qua, ta đối với hắn cái kia giao con rùa ấn tượng rất sâu sắc. Một cái lưng hùng vai gấu thanh sam đại hán mở miệng nói ra. Tôn Cường, xuất thân Kim Huyễn môn, phụ mệnh đi theo ảnh tộc tu sĩ đi tiến đánh nhân tộc khống chế hòn đảo. Tôn đạo hữu, ngươi cùng Mục Thiên Long quan hệ như thế nào? Có thể hay không lừa hắn mở ra trận pháp nhường người tiến vào Kim Lị đảo? Kim Ánh truy vấn. Ta cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, luận bàn qua một lần, không thể nói là thâm giao. Ở thời điểm này, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, chỉ có thể cưỡng ép tiến đánh Kim Lị đảo. Tôn Cường đưa ra đề nghị. Bọn hắn vẫn lạc ba tên kết đan tu sĩ, thiệt hại không nhỏ. Bây giờ tiến đánh Kim Lị đảo, đoạt lại hy vọng vẫn rất lớn. Thanh Nghị nói bổ sung, nếu là cứ như vậy trở về hậu phương lớn, hắn nhất định sẽ chịu đến trách phạt, nếu có thể đoạt lại Kim Lị đảo lại diệt đi trên đảo nhân tộc tu sĩ, vậy thì là công. Kim Ánh trầm ngâm chốc lát, phân phó nói, trước tiên cùng ta đoạt lại Kim Lị đảo, tận khả năng sát thương nhân tộc sinh lực. Là, Kim phu nhân. Tôn Cường bảy người chăm miệng một lời đáp ứng, một đoàn người rời đi nơi đây. Thanh Xà đảo, Lôi Ưng chân nhân cùng Từ Chính ngồi ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Chúng ta đoạt lấy Thanh Xà đảo có thể được đến không thiếu thiện công, bất quá muốn thu được kết anh đang cần thiện công là một cái thiên văn con số. Lôi Ưng chân nhân thở dài nói, ta nếu là có Lý đạo hữu thần thông, còn có hy vọng góp nhặt đến thiện công đoái đổi kết anh đan, đáng tiếc ta không phải là Lý đạo hữu, có thể đoái đổi được hóa giải bình cảnh tài nguyên, ta liền thỏa mãn. Từ Chính trầm dài nói, hắn kẹt tại bình cảnh nhiều năm, chậm chạp không cách nào hóa giải bình cảnh, nếu không phải vì hóa giải bình cảnh tài nguyên, hắn thì sẽ không đến tiền tuyến chiến đấu. Lôi Ưng chân nhân chính muốn nói cái gì, một tiếng đinh thai nhức óc lôi đình âm thanh vang lên, một đạo thu to tia chớp màu bạc xẹt qua phía chân trời, bổ về phía Thanh Xà đảo. Có địch nhân giết tới. Lôi Ưng chân nhân sắc mặt đại biến. Hắn cùng Từ Chính vội vàng tung người bay đến không trung, bọn hắn hướng về ngoài đảo nhìn lại, không thấy địch nhân. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót, Lý Hạo trên tay cầm một mặt ngân quang lóe lên trận bàn. Lôi Ưng chân nhân cùng Từ Chính bay thấp tại trước mặt Lý Hạo, hai người mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lý đạo hữu, vừa rồi động tĩnh là ngươi làm ra? Lôi Ưng chân nhân nghi ngờ nói. Ta tại khảo thí trận pháp uy lực, không phải địch nhân tập kích. Lý Hạo giải thích nói. Khảo thí trận pháp uy lực. Thượng quan tiên tử, ngươi không phải bố trí một bộ thủy thuộc tính trận pháp sao? Từ Chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta thay một bộ trận pháp, các ngươi biết rõ liền tốt, không cần cùng người khác nhắc lên, nếu có cần, ta còn có thể thay đổi cái khác trận pháp. Lý Hạo giải thích nói. Lý đạo hữu là hoài nghi Tần phu nhân. Từ Chính thận trọng hỏi. Đó cũng không phải, đề phòng tại chưa xảy ra mà thôi, chúng ta có thể vượt qua Tử Đường đảo trợ giúp, địch nhân cũng có thể là từ Tử Đường đảo tới. Lý Hạo ngữ khí bình thản. Thượng quan Nhược Thủy vốn là tại Thanh Xà đảo bố trí thủy thuộc tính tam giai trận pháp, Lý Hạo đổi thành lục hợp huyền lôi TR, Lý Hạo rời đi Bắc Hải phía trước, trao đổi đến một khỏa tam giai dẫn lôi châu, luyện vào trong lục hợp huyền lôi trong, trận này uy lực lớn biên độ đề cao. Lý Hạo diệt đi Thanh Xà đảo địch nhân, có thể lợi dụng truyền tống trước trận hướng về Tử Đường đảo trợ giúp Dương Vân Diệu, ảnh tộc tu sĩ nếu là diệt đi Tử Đường đảo tu sĩ, lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Thanh Xà đảo, sẽ cho bọn hắn tạo thành cực lớn phiền phức. Bố trí lục hợp huyền lôi TR, trừ phi địch nhân có thực lực nguyên anh kỳ, bằng không Lý Hạo căn bản muốn không sợ. Các ngươi biết rõ là được rồi, đừng khắp nơi nói, ảnh hưởng đoàn kết. Thượng quan Nhược Thủy căn dặn một tiếng. Đây là tự nhiên. Lôi ứng chân nhân miệng đầy đáp ứng. Có Lý đạo hưu bố trí trận pháp, Thanh Xà đạo chắc chắn vững như thành đồng. Từ Chính thổi phong đạo. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, tán gẫu vài câu, bọn hắn liền tản đi, ai cũng bận rộn. Chương 311 đạo cao một thước, một, chương 311 đạo cao một thước, một, Kim Lị đạo Kim Lị điện. Mục Tiên Long ngồi ở trên chủ tọa, chau mày. Bốn nam một nữ ngồi ở trên ghế, thần sắc nghiêm nghị. Kim Lị đạo bố trí tứ tượng báo nguyên trận, chúng ta toàn lực phòng thủ, có thể thủ vững một đoạn thời gian, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ tiến vào Kim Lị đảo. Mục Tiên Long phân phó nói. Hắn dẫn dắt 7 tên kết đan tu sĩ tiến đánh Kim Lị đảo. Kim Lị đảo cùng Kim Yến đảo có xây song hướng truyền tống trận. Tại bọn hắn tiến đánh Kim Lị đảo đồng thời, một đội nhân tộc tu sĩ tiến đánh Kim Yến đảo. Kim Yến đảo ảnh tộc tu sĩ mới không có cách nào trợ giúp Kim Lị đảo. Mục Tiên Long bằng vào một tấm tam giai phá trận phù, trong khoảng thời gian ngắn phá mất Kim Lị đảo bảo hộ đảo đại trận, cùng Kim Lị đảo ảnh tộc tu sĩ ra tay đánh nhau. Bọn hắn lấy chết trận 3 người đánh đổi, tiêu diệt 4 tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ, một cái kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ lợi dụng tam giai độn thuật phụ trốn. Mục Tiên Long 5 người lợi dụng Kim Lị đảo bên trên truyền tống trận truyền tống đến Kim Yến đảo, phát hiện 5 tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ chính tại vây công 4 tên kết đan kỳ nhân tộc tu sĩ ở vào hạ phòng. Mục Tiên Long 5 người quả quyết ra tay, toàn diệt kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ, có một cái nhân tộc tu sĩ chết ở ảnh tộc tu sĩ trên tay, 2 tên kết đan tu sĩ trọng thương. Đã như thế, nhân tộc bên này còn có 8 tên kết đan tu sĩ. Lấy bọn hắn lực lượng, chú đóng ở hai tòa hòn đảo ngược lại là phân tán sức mạnh, cho địch nhân phân mà diệt chi cơ hội. Mục Tiên Long vơ vét xong Kim Yến đảo tu tiên tài nguyên, dẫn đội trở về Kim Lị đảo để cho 2 tên trọng thương kết đan tu sĩ trở về Thiên Cơ đảo báo tin, đồng thời hủy diệt Kim Lị đảo bên trên truyền tống trận, phòng ngừa địch nhân từ Kim Yến đảo truyền tống tới. Hắn cùng 5 tên kết đan tu sĩ lưu thủ Kim Lị đảo hơn nữa ở trên đảo bố trí tứ tượng báo nguyên trận. Trước khi lên đường, Mục Thiên Song cho Mục Thiên Long 3 bộ tam giai trận pháp, tứ tượng báo nguyên trận chính là một cái trong số đó. Lấy tứ tượng báo nguyên trận phòng ngự năng lực, 10 tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá tứ tượng báo nguyên trận. Là, Mục đạo hữu. 5 tên kết đan tu sĩ miệng đồng thanh đáp ứng. Tính toán thời gian, Tôn đạo hữu bọn hắn cũng nhanh trở về Thiên Cơ đảo, ảnh tộc tu sĩ chạy trở về báo tin cần thời gian, lại phái người tới cũng cần thời gian, không có nhanh như vậy phản công Kim Lị đảo. Một cái bụng vệ áo bào đỏ lão giả vẻ mặt tươi cười. Chúng ta lần này diệt sát 9 tên kết đan kỳ ảnh tộc, còn khống chế Kim Lị đảo thiện công chắc chắn không thiếu. Một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu không phải là Mục đạo hữu thần thông hơn người, còn có tam giai giao quy trợ trận, thương vong của chúng ta sẽ càng lớn, Lý Tiền Bối nhất định sẽ trọng thưởng Mục đạo hữu. Áo bào đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Nghe xong lời này, Mục Tiên Long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đúng lúc này, một hồi the thé chói tai minh thanh vang lên. Mục Tiên Long lông mày nhíu một cái, lấy ra một mặt linh quang lóe lên tứ sắc trận bàn, tứ sắc trận bàn mặt ngoài có thể nhìn thấy 9 cái điểm sáng màu xanh. Không tốt, ảnh tộc tu sĩ giết tới. Mục Tiên Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tứ tượng báo nguyên trận có cảnh báo công năng, có 9 tên tu sĩ hướng về Kim Lị đảo đến đây. Cái gì? Ảnh tộc tu sĩ động tác nhanh như vậy? Áo bào đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Từ con đường đến xem, ảnh tộc tu sĩ không có khả năng nhanh như vậy đổi tới. Đừng hốt hoảng, theo ta ra ngoài xem. Mục Tiên Long mặt ngoài trấn định, sâu trong mắt thoáng qua một vòng vẻ bối rối. Bọn hắn rời đi Kim Lị điện, bay đến giữa không trung, hướng về ngoài đảo nhìn lại. Một cái cực lớn tứ sắc màn sáng bao lại hơn phân nửa tòa Kim Lị đảo, 9 tên kết đan tu sĩ chính tại công kích tứ sắc màn sáng, dẫn đầu chính là Kim Ánh. Nhìn thấy thanh nghị, Mục Tiên Long trong lòng trầm xuống. Chính thường tới nói, ít nhất cũng muốn 10 ngày, viện binh mới có thể từ Thiên Cơ đảo đổi tới Kim Lị đảo, 9 tên kết đan tu sĩ liên thủ công kích tứ tượng báo nguyên trận, Mục Tiên Long không cho rằng bản thân có thể thủ vững 10 ngày. Mục Tiên Long không biết rõ Kim Ánh một đoàn người là chuẩn bị đi tiến đánh nhân tộc tu sĩ khống chế hòn đảo, hắn thấy bây giờ là 9 tên kết đan kỳ địch nhân phản công Kim Lị đảo, qua một đoạn thời gian nữa có thể lại có địch nhân chạy tới. Bởi vậy bọn hắn kiên thủ thời gian càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Theo tang nên địch. Mục Tiên Long âm thanh to, Kim Ánh 9 người nghe rõ ràng. Giết, một tên cũng không để lại. Kim Ánh ngự khí băng lãnh, tay phải vỗ bên hông màu đỏ linh thú túi. Một thanh âm vang lên triệt để thiên địa, tiếng hổ gầm vang lên, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một cái thân dài vượt qua 10 trượng màu đỏ cự hổ. Bên ngoài thân trải rộng lông bờm màu đỏ, có thể nhìn thấy một chút hỏa diễm một dạng hoa văn. Tam giai hậu kỳ hỏa diễm hổ, tinh thông hỏa hệ thần thông. Hỏa diễm hổ ngửa mặt lên trời thét dài, hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, thẳng đến tứ sắc màn sáng mà đi. Thanh nghị 7 người cũng không có nhàn rỗi, hoặc thả ra linh thú linh cầm linh trùng, hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, công kích tứ sắc màn sáng. Ta đoán chừng đây là địch nhân quân tiên phong, đại bộ đội ở phía sau, chúng ta không thể hàm chiến, tách ra chạy trốn, xem ai vận khí không xong. Mục Thiên Long truyền âm nói, hắn không có ý định thủ vững Kim Lị đảo muốn cho những người khác ngăn chặn địch nhân, đó căn bản không thực tế. Một khi hắn triệt tiêu trận pháp, mọi người đều sẽ chạy trốn, sớm cùng bọn hắn đả hảo chiêu hô, đi tới Lý Sùng trước mặt, Mục Thiên Long cũng có thể rũ sạch trách nhiệm, hắn không phải tham sống sợ chết, thật sự là địch ta sức mạnh cách xa, vì bảo tồn sinh lực, hắn không thể không rút lui. Nghe xong lời này, áo bào đỏ lão giả năm người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiếp tục lưu lại ở đây, một khi địch nhân đại bộ đội đổi tới, bọn hắn chắc chắn phải chết, cách ra chạy trốn cố nhiên là tốt, cũng dễ dàng bị địch nhân phân mà diệt chi. Ung ung tiếng vang, nhiều loại linh quang che mất gần phân nửa tứ sắc màn sáng. Mục Thiên Long xoay tay phải lại, hai tấm hồng quang lưu chuyển không ngừng phụ triện xuất hiện trên tay, phụ triện mặt ngoài có một cái trông rất sống động tiểu long đồ án. Tam giai phụ triện viêm long gào thét phủ. Xem như Mục gia thiên chữ lót tộc nhân, Mục Thiên Long trên người đồ tốt không thiếu. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc không muốn, tay phải giương lên, hai tấm viêm long gào thét phủ rời khỏi tay, hướng về không trung bay đi. Hai tiếng đinh thai nhức óc long tiếng rên vang lên, hai tấm phụ triện sáng lên chói mắt hồng quang, hóa thành hai đầu thể hình to lớn viêm long tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Hai đầu viêm long lắc đầu vẫy đuôi, mang theo nhiệt độ kinh khủng, nhào về phía Kim Ánh cùng Thanh Nghị. Áo bào đỏ lão giả năm người nhao nhao ra tay, công kích Kim Ánh chín người. Kim Ánh lông mày nhíu một cái, xoay tay phải lại, một cái thanh quang lóe lên quạt xếp xuất hiện trên tay, hung hăng một phiến. Tiếng rít lại tác, một đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc gió lốc bao phủ mà ra, đón lấy một đầu viêm long. Thanh Nghị tám người nhao nhao ra tay, nên kích đánh tới công kích.